Chương 223, xuất thủ. Chương 223, xuất thủ. Không biết bao lâu trôi qua, mọi người ở đây trong lúc đần độn, một cỗ hấp lực đem bọn hắn lộ ra mảnh không gian này. Đập vào mi mắt là một mảnh thật lớn hòn đảo, bọn hắn liền thân ở bên bờ phía trên. Bất quá mảnh này hòn đảo không giống bình thường, thế mà một mảnh huyết hồng, giống như do máu tươi đổ bê tông mà thành, cỏ cây, sông núi, thậm chí dòng sông đều là màu đỏ, ẩn ẩn xem toàn thể đi, còn tại vặn bẹo dao động, hư thực hư ảo, tựa hồ không thuộc về nhân gian. Huyết yếu ác ma đảo. Có người nhận ra nơi đây, một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hét dầm lên. Cái gì? Là huyết yêu ác ma đảo, huyết yêu đại bản doanh. Chuyên môn huyết yêu đảo chủ liền ở lại đây, huyết yêu đến tột cùng muốn làm gì, tại sao muốn đem chúng ta đưa đến nơi này? Lít nha lít nhít đám người đều bị hù lạnh mình như vào áo, một trận rối loạn. Thế mà đi tới trong truyền thuyết cấm địa, chỉ cần được đưa tới nơi đây người, đều không có một người có thể sống rời đi, bọn hắn tuyệt vọng tới cực điểm. Áp lên bọn hắn, đưa cho đảo chủ đại nhân. Có âm thanh ra lệnh. Chỉ gặp từ u minh trên thuyền, bay lượn xuống lần lượt từng bóng người. Những thân ảnh này cùng nhân loại không hề khác gì nhau, mặc các loại khác biệt quần áo. Nhưng sau một khắc, hoa phong đột biến. Những bóng người này thân thể, đột nhiên phát ra từng đợt xương cốt răng rắc thanh âm, ngay sau đó, từng cái đại thủ đột nhiên từ bọn hắn trong bụng ló ra, trên dưới xé rách, tả hữu lôi kéo. Tựa hồ đang thân thể bọn họ bên trong cư trú loại nào yêu vật, giờ phút này phá thể mà ra. Chỉ gặp sau một khắc, tất cả mọi người dưới tầm mắt, từng cái giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu quái vật liền từ những người kia trong cơ thể chui ra. Bọn chúng đầu lâu rất nhỏ, hai mắt màu đỏ ngòm, miệng, lỗ hai cái gì cần có đều có, chỉ là lại mọc ra tám đầu cánh tay, tám đầu chân sau, toàn thân huyết sắc rơi, đi đường lúc còn muốn huyết dịch rất xuống đất, giống như tùy thời đều muốn hòa tan bình thường, buồn nôn đến cực điểm. Đây mới là huyết yêu chân chính diện mục. Diệp Phong nhìn xem bọn chúng, trong lòng thổn thức không thôi, có thể nhìn thấy huyết yêu chân diện mục, có phải hay không nói rõ cách cái chết không xa. Mọi người tại huyết yêu xua đuổi bên dưới, hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, liền đi tới một tòa to lớn huyết sắc pháo đài trước mặt. Dưới tầm mắt, pháo đài tàn phá không chịu nổi, giống như hoang phế hồi lâu, không ai ở lại bình thường. Nhưng lại có một cỗ cực kỳ năng lượng kinh người, từ trong cung điện tản ra, tất cả mọi người tại cỗ khí tức này bên dưới, run lẩy bẩy, bao quát những cái kia huyết yêu, trực tiếp quỳ lạy xuống dưới. Diệp Phong mày nhăn lại, đối mặt cỗ khí tức này, hắn cảm giác đến chính mình không gì sánh được nhỏ bé, giống như bất thê yêu thần giáng lâm, thống trị nhân gian, mà hắn chính là một con run rế, mặc người chân ác. Nếu như đoán không lầm lời nói, người này chính là huyết yêu ác ma đạo chủ nhân. Ông. Sau một khắc, cửa lớn màu đỏ ngòm ầm vang mở ra. Đám người chỉ cảm thấy trời đất bay cuồng bình thường, khi lại một lần nữa kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã xuất hiện ở trong cung điện. Cung điện diện tích rất lớn, bốn phía không có cái gì trang trí đồ vật, chỉ có vài tòa cột đá, trên cột đá thiêu đốt từng chùm hỏa diễm, đem cung điện chiếu xạ sáng trưng không gì sánh được. Có thể nhìn thấy, tại cung điện ngay phía trước chỗ, một cái không gì sánh được to lớn huyết yêu tượng thần chính chống rỗng dựng đứng tại cái kia. Nơi đây tất cả mọi người, chỉ cần không ngốc đều có thể đoán được, được cung phụng ở chỗ này, còn có thể là ai, chính là ác ma đảo đảo chủ, trong truyền thuyết tất cả đội tàu ác ngộng, một cái ai cũng không muốn nhắc lên danh tự. Thôn phệ Diêm Đế. Rõ ràng cảm nhận được, từng luồng âm khí, tà khí, yêu khí, huyết sát chi khí, quỷ dị chi khí, không ngừng từ trong tượng thần tản ra, bao phủ đại điện đám người. Cơ hồ hơn bạn tu sĩ, tại những khí tức này phía dưới, trong lòng càng thêm sợ hãi, tiếng thét chói tai một mảnh, bởi vì bọn hắn biết, nơi này hẳn là tử vong của bọn hắn chi địa. Không, ta không muốn chết. Ta không muốn bị hắn ăn hết. Ta muốn rời khỏi nơi này. Những tu sĩ kia điên cuồng, từng cái chó cùng rất dậu, cũng không đoái hoài tới ngoài đại điện huyết yêu, toàn bộ đều hướng phía chỗ cửa lớn một loạt mà đi. Có thể đại điện cửa lớn kiên cố không gì sánh được, ai có thể ra ngoài, căn bản là không có cách dung chuyển, tựa như trong lồng giam con gà con bình thường, sớm đã tại người khác trong khống chế. Diệp Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt nghiêm túc. Hắn hiện tại cũng đang hoài nghi trước đó quyết định có phải hay không chính xác. Coi là xâm nhập hang hổ, tại sinh tử chi địa đi tới một lần, cho dù gặp được đối thủ cường đại, chính mình cũng không phải không có khả năng chạy trốn. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Cung điện chi chủ quá mức khủng bố, thần bí, không thể suy nghĩ. Đối mặt tồn tại bực này, Diệp Phong muốn rời khỏi, cơ bản không có khả năng. Ngay tại đại điện lâm vào hỗn loạn tương bừng thời khắc, một đạo âm trầm, thanh âm khàn khàn từ huyết yêu trong tượng thần truyền ra. Ha ha, lần này đồ ăn so di vãng đều nhiều, đủ lão tử khôi phục không ít tu vi. Thanh âm này cuồng ngạo không bị trói buộc, lộ ra một cô vô pháp vô thiên bá khí, oanh minh trong đại điện. Lúc này tất cả mọi người liền thấy, cái kia huyết yêu tượng thần trong cặp mắt, đột nhiên lóe lên xâm nhiên yêu quang, giống như rắn độc, trực câu câu nhìn chằm chằm phía dưới đám người, phóng xuất ra tà ác tham lam ý chí. Không thèm đếm xỉa, dù sao cũng là một lần chết, ta liều mạng với ngươi. Tính ta một người, giết chết yêu vật này. Không ít người gầm rú mà lên, sống chết trước mắt, rốt cục phát khởi phản kháng. Nhưng bọn hắn phản kháng, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, lộ vẻ cỡ nào yếu ớt, đáng thương. Chỉ gặp một đạo huyết mang kích xạ, đánh vào trong đám người, sát na, trong đại điện nhân số, trong nháy mắt thiếu một nửa nhiều. Trống rông không thấy, còn lại đám người từng cái dọa sợ. Bọn hắn biết, những người kia đều bị huyết yêu bóc chết. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn nghe được nhai ăn thanh âm. Là huyết yêu đem những tu sĩ kia toàn bộ ăn vào trong bụng, mơ hồ còn có thể nghe được tu sĩ kêu thảm. Ha ha, thoải mái, quá sung sướng. Lão tử rất lâu không có ăn vào nhiều người như vậy loại, đến lượt các ngươi. Nghe được huyết yêu thanh âm, còn lại đám người không ngừng run rẩy, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ, thể vĩnh viễn đều trở thành huyết yêu nô dịch, chỉ cần không chết. Có thể làm sao có thể? Huyết quang kích xạ xuống, như tử thần chi huyết tiến đến, tước đoạt chúng sinh vận mệnh. Muốn ăn ta, ngươi cũng muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mọi người ở đây coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc. Một bóng người bỗng nhiên từ trong đám người xông ra, cầm trong tay một mặt màu xanh cự đỉnh, trực tiếp đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất. Ầm ầm, huyết quang kích xả xuống, trực tiếp đánh vào màu xanh trên cự đỉnh, truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đại điện đều đang run rẩy. Phốc phốc, màu xanh cự đỉnh mặc dù chặn lại huyết yêu một kích, nhưng Diệp Phong lại bị chấn khí huyết quay cuồng, phun ra một vũng máu. Huyết yêu thực lực quá mạnh, Diệp Phong thân thể cỡ nào cường hãn, thế mà không chịu nổi huyết yêu một kích chi lực. Nhưng hắn quả thật chặn lại, thật mạnh. Diệp Phong xuất hiện, ra ngoài dự liệu của mọi người, làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong có thể chặn lại huyết yêu lực lượng, tương đương gián tiếp cứu được mạng của bọn hắn. Huyết yêu cũng là kinh nghi một tiếng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện Diệp Phong một nhân loại như vậy. Nhất là, khi nó nhìn thấy Diệp Phong trong tay cự đỉnh thời điểm, càng là lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Chương 224, khủng bố cường đại huyết yêu đảo chủ. Chương 224, khủng bố cường đại huyết yêu đảo chủ. Không nghĩ tới, ngươi thế mà có được hồng hoang đỉnh thứ nhất. Huyết yêu thanh âm lần thứ nhất xuất hiện ba động, có thể thấy được Cửu Dương kiếm thần đỉnh bất phàm. Nhớ năm đó, đỉnh này không biết chém giết bao nhiêu đại năng cường giả, chết ở tại dưới tiên nhân đều vô số kể, dẫn vô số người tranh đoạt, máu chảy thành sông, uy lực của nó quá cường đại, ai không muốn đạt được, không nghĩ tới, thế mà bị lao tử gặp. Thanh âm kia trầm mặc một chút, chợt cười to mà lên, ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp lao tử cũng, xem ra hồng hoang đỉnh thứ nhất rơi vào người sâu kiến này trên tay, chính là chuyên môn là lao tử chuẩn bị, lao tử nhất định phải đạt được đỉnh này, ha ha, cho lao tử chết. Nó hạ ý quyết giết, trần trụi tham lam, không nhìn các tu sĩ khác, trực tiếp đối với Diệp Phong triển khai công kích. Rầm rầm rầm, từng đầu cánh tay màu đỏ ngòm từ bốn phía hư vô xé rách mà ra, toàn bộ hướng Diệp Phong bổ tới. Thật mạnh, đối mặt tồn tại bực này, ta chỉ có vung tay đánh cược một lần, mới có một chút hy vọng sống. Diệp Phong không dám kinh thường, Cửu Dương kiếm thần đỉnh hóa thành lít nha lít nhít thần kiếm, kiếm chi hải dương, du đầu cắt chém bốn phía. Lốt buốt. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, những cái kia thần kiếm tại tiếp xúc đến cánh tay màu đỏ ngòm sát na, trực tiếp sụp đổ. Đây chính là Cửu Dương kiếm trận chiêu thứ hai à, kiếm chi ý chí, sắc bén, đã đạt đến một loại mười phần kinh khủng tình trạng, thế mà ngay cả huyết yêu cánh tay đều dung chuyển không được. Cửu Dương kiếm trận là tuyệt thế đại trận, chỉ tiếp thực lực ngươi quá yếu, căn bản không phát huy ra hắn 1% uy lực, tại lao tử nơi này, chính là tú tài vung đại đao, căn bản vô dụng. Huyết yêu thanh âm càng phát ra tham lam. Mắt thấy Diệp Phong liền bị trấn áp thô bạo. Đột nhiên người sau trên thân phun trào ra một cỗ cực kỳ sâu thẳm khí tức. Khí tức này rất đáng sợ, trực tiếp vượt qua trong đại điện bất kỳ khí tức gì, bốn phía đám người, từng cái sắc mặt đại biến, không rõ Diệp Phong trên thân làm sao lại tản mát ra loại khí tức đáng sợ này, cho dù là huyết yêu đều tại cỗ khí tức này bên dưới, cảm nhận được một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Địa ngục khí tức. Huyết yêu thanh âm hét lên mà lên. Nó nhận ra được, Diệp Phong khí tức trên thân, thế mà có được địa ngục khí tức. Ầm ầm. Diệp Phong thôi động địa ngục chi lực, đứng thẳng không trung, cả người uy phong lẫm liệt, như tuyệt thế chiến thần bình thường. Tại trung quanh hắn chỗ, lôi hỏa chi linh, thái hư càn khôn lô, long lân nhục thân, hỗn độn chân khí, thậm chí trải qua nhiều ngày như vậy xuống tới, rất có tạo thành luân hồi thần thông, toàn bộ thôi động. Huyết yêu lực lượng quá mạnh, vừa rồi thăm dò hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đại điện không trung xen lẫn nhiều phần lực lượng, hỏa diễm, lôi điện, hắc ám, tiên đạo khí tức, thần tính, hỗn độn. Nhiều phần lực lượng bản nguyên hoàn toàn khác biệt, nhưng rất quỷ dị có thể dung hợp tại hết thảy, tạo thành một mặt hỗn độn sắc phòng ngự tuyệt đối, bao vây lấy phía dưới bốn phía bị Diệp Phong thực lực rung động đờ đẫn đám người, ngăn cản huyết yêu lực lượng. Rầm rầm rầm. Cái kia vô số cánh tay màu máu, lực lượng kinh khủng bực nào, đập ở phía trên, thế mà trong lúc nhất thời bị chặn lại. Quái thai, đúng là mẹ nó quái thai, lão tử sống lâu như vậy, còn không có gặp qua một kẻ nhân loại chiến thần, sẽ có được nhiều như vậy khác biệt lực lượng của bản nguyên, cái này hoàn toàn không có khả năng a. Đó là lôi hỏa chi linh, thiên địa thần vật, thế mà đều có thể bị ngươi đạt được, còn có tiên khí tức, đây chính là biến mất tại trong dòng sông lịch sử tiên đạo chi lực a, không nghĩ tới sẽ xuất hiện lần nữa ở chỗ này. Địa ngục khí tức, nhất là địa ngục khí tức, thế gian toàn bộ sinh linh khắc tinh, làm sao có thể bị một kẻ nhân loại khống chế, còn có bất hủ thần tính. Những này đủ loại, làm sao đồng thời sẽ xuất hiện tại trên người một người, hơn nữa còn đạt đến một loại lẫn nhau cân đối, dung hợp trình độ. Huyết yêu liên tục sợ hãi thán phục, thanh âm vang minh toàn bộ hòn đảo, bất luận sinh linh gì đều bị nghe thấy, tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong loại này lịch phản lẽ thường tồn tại. Không đối. Là chân khí của ngươi mười phần quái dị, lão tử gặp qua giữa thiên địa bất kỳ chân khí, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như ngươi loại này chân khí, ngươi đây là cái gì chân khí, thế mà có thể dung hợp nhiều như vậy không có khả năng dung hợp lại cùng nhau tồn tại. Huyết yêu nhìn chằm chằm Diệp Phong bốn phía phòng ngự tuyệt đối, trong ánh mắt yêu tinh lập lòe, hắn thế mà nhìn ra Diệp Phong chân chính thủ đoạn, hỗn độn chân khí. Ngươi nhìn ra thì sao, cho dù hôm nay bỏ mình nơi này, ta hết thảy, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Diệp Phong chấn động trong lòng, huyết yêu cảm ứng thật là đáng sợ. Chỉ là mấy hơi thời gian, liền nhìn ra trên người hắn cơ hồ tất cả lá bài tẩy lai lịch, nó đến cùng là bực nào tồn tại. Ha ha ha, sau một khắc, nghe được Diệp Phong lời nói, huyết yêu chợt cười to mà lên, trong thanh âm mang theo tham lam, hưng phấn, còn mãnh liệt hơn khinh thường bất ngờ. Tiểu tử, ngươi quá coi thường lao tử lực lượng, ngươi mặc dù khí vận phi phàm, có được kinh thiên kỳ ngộ, thậm chí trên người chân khí đạt đến khai thiên phách địa người thứ nhất, nhưng ngươi quá yếu, thực lực của ngươi không đủ để ngươi bộc phát ra trên người ngươi tất cả tồn tại chân chính lực lượng, sẽ chỉ tiện nghi. Ta, ha ha, lão tử thật sự là may mắn, thế mà gặp như ngươi loại này quái thai, hiện tại lao tử liền để ngươi xem một chút cái gì là tuyệt đối lực lượng. Huyết yêu muốn chân chính xuất thủ, trong mắt hắn Diệp Phong chính là một kiện bảo vật, hay là bất thế chi bảo, giữa thiên địa chỉ này một kiện, siêu việt tất cả bảo vật, Cửu Dương kiếm thần đỉnh đều không thể bằng được. Tại mãnh liệt như thế dụ hoặc trước mặt, hắn nhất định phải đạt được Diệp Phong. Ầm ầm, một cái huyết sắc dữ tợn chân to đông nhiên từ hư không giáng lâm, đạp ở phòng ngự phía trên. Lập tức phòng ngự sinh ra lay động kịch liệt, chấn động, mọi người bên trong chỉ cảm thấy não hải bành minh, đầu váng mắt hoa, thậm chí nhỏ yếu thất khiếu chảy máu, đã hôn mê, không chịu nổi cái này lực chấn động. Không muốn chết đều đem lực lượng chuyển vận cho ta, nếu không chúng ta một cái đều trốn không thoát nơi này. Diệp Phong hợp lực chống cự huyết yêu chân to, nhưng người sau lực lượng quá mạnh, vượt qua hắn thực lực quá nhiều, cho dù thi triển phòng ngự tuyệt đối, hắn hay là cảm giác lực bất tòng tâm, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái bình thường. Hắn biết, tiếp tục như vậy khẳng định không được, thời gian ngắn có thể ngăn cản, nhưng một lúc sau, hủy diệt là đã chú định, cho nên hắn mới muốn ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng, cộng đồng chống cự huyết yêu chi lực. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng đụng một cái, ta cho ngươi, ta cũng cho ngươi, tăng thêm ta. Sống chết trước mắt, không có cho đám người quá nhiều cân nhắc thời gian, Diệp Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có không ít người thay đổi hành động, dù sao đều là chết, còn không bằng đánh cược một phen, vạn nhất còn sống. Vô dụng, tại lao tử lực lượng bên dưới, bất kỳ phản kháng đều là đáng thương như vậy, không chịu nổi một kích. Phanh phanh phanh. Huyết yêu chân to, khủng bố cường đại, một cước tiếp lấy một cước, thuần túy lực lượng, dễ như trở bàn tay, như sấm công tức giận, hạ xuống ngập trời, trừng phạt chúng sinh. Mỗi một chân rơi xuống, đều như ước vạn quân lực lượng áp đỉnh bình thường, cho dù Diệp Phong có được không ít tu sĩ lực lượng duy trì, nhưng vẫn là cảm nhận được áp lực lớn lao, chấn động, áp bách chi lực càng phát ra khủng bố, xé rách tại trên thân tất cả mọi người, không ít người chống đỡ không nổi, bị áp bách chi lực toàn bộ đánh chết. Nhất là Diệp Phong, hắn thảm trọng hơn, hắn mới là phòng ngự tuyệt đối người chấp hành, áp bách chi lực cơ hồ rất lớn một bộ phận đều tác dụng tại trên người hắn. Lúc này, toàn thân của hắn đã xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, cả người giống như huyết nhân bình thường, nhìn thấy mà giật mình. Giang giác. Rốt cục, hắn không chịu nổi. Phòng ngự tuyệt đối bị sập mở từng đầu vết nứt, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, tứ phía kéo dài, ầm ầm phá toái. Chương 225, Thái cổ diệt sinh lôi long. Chương 225, Thái cổ diệt sinh lôi long. Không khó tưởng tượng. Phòng ngự phá toái, Diệp Phong cùng đám người liền sẽ trở thành mặt người chém giết cừu non. Tử vong, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tất cả mọi người đại nạn lâm đầu, cảm giác hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, tự thân chỗ không gian phát sinh biến hóa, như là nước chảy hướng hai bên lưu động đứng lên. Là Diệp Phong tại phòng ngự phá toái sát na. Thôi động tự nhiên chi hồn, dung hợp trong hư không, bằng tốc độ kinh người, mang theo đám người, hướng ngoài đại điện mà đi. Không gian thần thông. Huyết yêu kinh nghi một tiếng. Thế mà có thể vô thanh vô tức chạy ra hắn cảm ứng, hắn đối với Diệp Phong tên nhân loại này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá, nằm trong tay hắn, còn không người có thể từ trong đại điện chạy đi. Ầm ầm. Toàn bộ bốn phía không gian, đột nhiên biến chấn động đứng lên, giống như có một nguồn lực lượng tại đè ép không gian, lẫn nhau ma sát, áp bách, đem không gian biến kín không kẽ hở, trong đó không gian nguyên tố đụng vào nhau, pháp tắc chế độ hết thảy đều tại phá diệt, phát sinh bạo tạc. Giang giác giang giác. Mắt trần có thể thấy không gian xuất hiện từng đầu vết nứt, như mặt gương bình thường lập tức phá toái. Phốc phốc. Diệp Phong vừa mới chạy trốn tới cửa đại điện, hắn cùng đám người thân ảnh liền từ trong hư không đè ép đi ra, từng cái đụng thất linh bất lạc, thụ thương nghiêm trọng, phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Phải biết, Diệp Phong thần thông chính là tự nhiên chi hồn, nhất định phải có hư không tồn tại, hư không không tại, tự nhiên chi hồn liền sẽ biến mất, hắn không cách nào mượn lực, tự nhiên hiện ra nguyên hình. Cho dù hắn vận dụng hỗn độn chân khí, cũng không tốt thế là, bốn phía hư không giống bị phong tỏa, lực lượng mạnh mẽ, bất luận cái gì một tấc không khí, đều ngưng kết như sắt thép, sinh sinh đem hắn giam cầm. Bước mặt nguy hiểm, hắn chỉ có thể triệu hoán Hắc Kỳ Lân, thậm chí thôi động Tử Long thần tượng. Nhưng mà sau một khắc, huyết yêu lực lượng trực tiếp đem hắn bao phủ. Một cây ngón tay màu đỏ ngòm trực tiếp từ hư không xé rách, điểm vào mi tâm của hắn chỗ. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng phong ấn toàn thân của hắn. Hắc Kỳ Lân còn không có triệu hoán, hắn bất luận cái gì ý chí, ý nghĩ đều bị giam cầm. Ngay sau đó, một cỗ cường đại kinh khủng ý thức liền tiến vào thân thể của hắn, muốn đoạt được bí mật của hắn. Diệp Phong thầm kêu không tốt. Tại huyết yêu lực lượng bên dưới, hắn ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, liền bị trấn áp, hắn lâm vào trần trụi trong bị động, bây giờ chỉ có thể dựa vào Tử Long thần tượng. Bởi vì hắn biết, người sau là tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ý chí khiêu khích uy nghiêm của nó. Nhưng mà, phá vỡ hắn tưởng tượng chính là, huyết yêu ý chí tiến vào thân thể của hắn, đi vào não hải đằng sau, Tử Long thần tượng thế mà không có bất cứ động tĩnh gì, trần trụi bại lộ tại huyết yêu ý thức phía dưới. Một màn này, tại Diệp Phong trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tử Long thần tượng làm sao lại không có động tĩnh, không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng ai cho tới nay, Diệp Phong trong tiềm thức đã cho là mình cùng Tử Long thần tượng chính là một thể, chỉ cần có bất kỳ không thuộc về ý chí của hắn xâm phạm trong đầu của hắn, Tử Long thần tượng liền sẽ tự động trấn áp, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta hôm nay thật muốn chết ở chỗ này? Diệp Phong không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này không thể tưởng tượng biến cố. Lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu vô lực, cho dù tại lúc trước Tây Môn Bá Thiên nơi đó đều không có loại cảm giác này. Nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này trên người có thần tính khí tức, là tu luyện cái gì thần cấp khí công, hiện tại xem ra hay là xem thường hắn. Hắn thế mà đạt được thần giới chi cao vô thượng long tộc truyền thừa. Tượng giống này, thật là thần thánh cổ lão, nhất định là thần giới bất hủ tồn tại, có thể tồn tại bực này tại sao lại vẫn lạc, thần giới chuyện gì xảy ra, làm sao lại đem truyền thừa ký túc tại trên thân tên nhân loại này. Huyết yêu tham lam nhìn chằm chằm Tử Long thần tượng, như có điều suy nghĩ. Bất quá đây hết thảy cũng không sao cả. Chỉ cần hắn đoạt xá Diệp Phong, hắn liền có được Diệp Phong trên người tất cả, khống chế Diệp Phong trên người bí mật, xưng bá thiên hạ. Nhưng hắn nghi quá đẹp. Ngay tại Diệp Phong cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, đan điền của hắn chỗ sâu đột nhiên chấn động một cái. Nếu như Diệp Phong có thể nhìn thấy đan điền chỗ sâu biến hóa, tuyệt đối sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Phong ấn kia tại Hỗn Độn Thiên Thư bên trong chín đầu hư ảo thần long, trong đó một đầu thế mà chấn động mà lên. Bộ dáng của hắn bắt đầu biến rõ ràng, trong chớp mắt, một đầu toàn thân huyết hồng, khủng bố, dữ tợn, cao lớn, vượt sâu, tản ra cổ lão, giết phạt khí tức thần long nhảy ra. Hắn hiện thân, toàn bộ trên đỉnh đầu đều là biển máu ngập trời, lôi minh cuồn cuộn. Vô tận sát lục khí tức tại trên người của nó gào thét mà ra, tựa như một đầu tuyệt thế sát long bình thường, không chỗ không giết, không chỗ không chiến. Huyết yêu cảm nhận được cỗ chấn động này, ý chí đi vào đan điền chỗ, đang muốn thăm dò bên trong chấn động đầu nguồn. Đột nhiên một cỗ giết chóc khí tức từ trong đan điền bỏ ra. Ý chí của hắn cường đại cỡ nào, thế mà tại cỗ khí tức này phía dưới sụp đổ ra. Ý chí bị gạt bỏ, Diệp Phong khôi phục tự do, hắn trước tiên xem xét đan điền chỗ. Hắn quả nhiên thấy được đầu kia giết chóc thần long, lần đầu tiên liền bị chấn động. Đây là cùng tử sắc thần long hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tràn đầy bá đạo, phách lối, vô pháp vô thiên cùng giết chóc. Cho dù Diệp Phong ý chí kiên định, nhưng ở cỗ khí tức này bên dưới, toàn thân đều là không khỏi rung động đứng lên. Hắn cùng cặp kia hai mắt màu đỏ ngòm trực tiếp đối mặt. Oanh một tiếng, trong óc thế mà xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, một đầu huyết sắc thần long từ quần quần trong huyết hải gào thét mà ra, không nhìn quy tắc, không nhìn vận mệnh, không nhìn tiên địa phát tác, những nơi đi qua va chạm hết thảy, đại địa hủy diệt, tinh hà phá toái, thế giới sụp đổ. Toàn bộ hoàn vũ chỉ có nó duy nhất tồn tại. Thái cổ diệt sinh lôi long. Sáu cái chữ lớn xuất hiện tại Diệp Phong não hải, mỗi một chữ to tựa hồ cũng do ước vạn cái sinh mệnh chồng chất mà thành. Diệp Phong ở vào loại này rung động thật lớn bên trong, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Đột nhiên huyết yêu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên lần nữa. Vừa rồi đó là lực lượng gì, thế mà đem lão tử ý niệm phá hủy? Lão tử mẹ nó lúc nào nhận qua loại này khí? Tiểu tử, mặc kệ ngươi trong đan điền có cỡ nào tồn tại, lão tử là huyết yêu biết mình ý niệm bị giết, ý đồ lần nữa tiến vào Diệp Phong thân thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đan điền chỗ sâu diệt sinh lôi long, đông hét lớn một tiếng, trong đôi mắt đột nhiên kích xạ ra một đạo huyết quang. Huyết yêu thanh âm vẫn chưa nói xong, liền bị hủ tuy nhiên mà dừng. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong đỉnh đầu đống nhiên hiện ra từng luồng khí lưu màu đỏ ngỏm. Những khí lưu này đan vào lẫn nhau dung hợp, thế mà biến hóa thành một đầu hung lệ bá khí huyết sắc thần long. Đầu này thần long chiếm cứ toàn bộ không trung, bao phủ đảo ác ma, giống như tận thế hàng lâm, thiên địa huyết hồng, còn có lôi đỉnh lấp lóe. Trên ác ma đảo toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ chí mạng áp bách, linh hồn đều đang run rẩy, cảm thấy thật sâu nhỏ bé. Giang giác giang giác, đại điện lúc này bắt đầu pha toái, không chịu nổi nó long thể bị áp, ầm ầm pha toái. Một cỗ vô địch sát thần chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hòn đảo. Chương 226, chấn kinh. Cổ chiến thần nhất tộc chương 226, chấn kinh. Cổ chiến thần nhất tộc trời ạ, đó là cái gì thần long? Thật đáng sợ, thế gian làm sao có thể có loại rồng này? Không, nó không phải phổ thông thần long, nó là diệt thế thần long, ta đang vẽ sách bên trong gặp qua không ít thần long, chưa bao giờ từng thấy như vậy thu hút tâm hồn thần long, cái kia trên thân tán phát huyết sát chi khí, không biết siêu việt huyết yêu gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn chính là một cái trời, một cái. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phong trong thân thể sẽ có được bực này tồn tại đáng sợ. Cái này Diệp Phong rốt cuộc là ai, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kinh thế hai tộc thiếu niên, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để hình dung, không biết phá vỡ bọn hắn bao nhiêu tưởng tượng. Huyết yêu giờ phút này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Diệp Phong thần bí, lại một lần nữa vượt ra khỏi nó phạm vi hiểu biết. Nhìn trước mắt đầu này huyết sát thần long, nó cảm giác mình chính là một đứa bé, hèn mọn, đáng thương, nhỏ bé, tựa hồ một đạo ánh mắt liền có thể đem hắn mẫn diệt. Mọi người ở đây lâm vào ngắn ngủi trong rung động lúc. Huyết sát thần long trong miệng chợt bộc phát ra một đạo chuông đồng đại lư giống như thanh âm, vang minh hư không, thiên địa đều đang run rẩy. Bất quá đáng tiếc là thanh âm này không ai có thể nghe hiểu, không phải nhân ngôn, tựa hồ cũng không phải long ngôn, mà là cao cao tại thượng, sinh ra tại sớm nhất mới bắt đầu, thần thoại thời kỳ văn tự cổ lão. Đám người mặc dù nghe không hiểu đó là cái gì ý tứ, lại có thể thấy rõ ràng, từ huyết long trong miệng đi ra những văn tự kia, thế mà vặn vẹo ở cùng nhau, hóa thành một cái giống như phụ chú bình thường thần bí đồ án, trực tiếp kích xạ tiến vào huyết yêu trong tượng thần. Lúc này tất cả mọi người nghe được một đạo thế lương thanh âm thống khổ. Ngay sau đó, cái kia huyết yêu tượng thần trực tiếp hủy diệt, bại lộ mà ra chính là một cái chân chân chính chính vật sống. Mọi người ở đây, khi nhìn đến huyết yêu chân chính diện mục sau, cả đám đều cảm thấy da đầu run lên, run mình. Đồng dạng là huyết yêu, trước mặt cái này, thể tích không gì sánh được to lớn, hình thái dữ tợn, sắc khí ngập trời, tựa như tuyệt thế đại yêu bình thường, tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đảo ác ma đảo chủ chân chính diện mục. Bất quá thời khắc này nó, lại là một bộ hình dáng thế thảm. Cự nhân kia giống như thân thể, không biết nhận cỡ nào tra tấn, ôm đầu giống to, thậm chí tại không chịu nổi mãnh liệt thống khổ, té ngã trên đất, tả hữu quần quật lấy. Trong lúc nhất thời, đại địa run rẩy, hư không mênh mông, vô số dãy núi cây cối bị phá hủy, đều nghe được đạo này tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thế nhưng là, cái này còn không phải Diệp Phong kết quả mong muốn. Huyết yêu thôn phệ nhiều người như vậy, hai họa hải vực nhiều năm, nên bị giết chết. Có thể để Diệp Phong không nghĩ tới là, huyết sát thần long cũng không có chém giết huyết yêu, chỉ là tại để huyết yêu tiếp nhận thống khổ, không có đánh mất rơi sinh mệnh. Đang lúc hắn không hiểu thời điểm, huyết long ánh mắt thế mà nhìn về hướng hắn. Diệp Phong thân thể chấn động, trong óc vậy mà nhiều hơn một cố ký ức. Cố này ký ức rất đột ngột, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng, để hắn trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai vừa rồi, huyết sát thần long tại huyết yêu trong linh hồn đánh vào một đạo sinh tử phù chú, mà Diệp Phong lại có được phù chú này hủy diệt và giải trừ chi pháp. Có thể nói, huyết yêu sinh tử tất cả hắn một ý niệm. Đáng chết a. Ngươi đối với lão tử làm cái gì, có phải hay không cho lão tử gieo linh hồn là ấn, ngươi muốn điều khiển lão tử liều mạng với ngươi. Huyết yêu thê lương gào thét, trong đôi mắt hận ý ngập trời, nhẫn thụ lấy thống khổ, hướng phía huyết long dương nhanh múa vút xé đi qua. Diệp Phong thấy cảnh này, vừa vận nghiệm chứng một chút phù chú lực thao túng. Hắn mặc niệm pháp quyết, lập tức huyết yêu sâu trong linh hồn, cái kia đạo bị lạc ấn huyết sắc phù chú, lần nữa bộc phát ra một cô mãnh liệt xé rách chi lực. So trước đó còn muốn thống khổ. Giống như có lít nha lít những người, huy động trong tay đại đao, từng đao chém vào huyết yêu linh hồn trên đó. Nó mới vừa lên trước hai bước, thân thể lại là đánh sập xuống, ôm đầu kêu to lên. A a a a. Lão tử không cam lòng à, vì cái gì, tại sao phải biến thành dạng này, rõ ràng ta mới là đây hết thảy trưởng khống giả, tại sao có ngươi tên tiểu quỷ này, vì cái gì? Huyết yêu không cam lòng gào thét, nó không hoài nghi chút nào, chỉ cần Diệp Phong lại thêm lớn một chút phù chú chi lực, linh hồn của hắn liền sẽ bị triệt để phá hủy. Nó không còn dám tiến lên một bước, bốn phía cái khác huyết yêu, nhìn thấy chủ nhân của mình đều thành dạng này, bọn chúng còn dám có cái gì lỗ mãng, cả đám đều tại bất an lui lại đứng lên. Ầm ầm, ngay tại trong lúc mấu chốt này, huyết long đỉnh đầu không trung, đột nhiên xoay hiện ra một cỗ vòng xoáy màu đỏ ngòm. Vòng xoáy kia điên cuồng xoay tròn, phun trào ra một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Không có sát lục chi khí, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là một cỗ tịnh hóa chi lực, trực tiếp bao phủ tại phía dưới tất cả huyết yêu trên thân. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Tất cả mọi người đã nhìn thấy, những cái kia huyết yêu trên người huyết sắc chi khí vậy mà không bị khống chế bị vòng xoáy màu máu hấp thu đi qua, trên người bọn họ huyết sắc khí tức bắt đầu biến làm nhạt. Tất cả mọi người coi là huyết sắc thần long là muốn đem huyết yêu thôn vệ hầu như không còn, toàn bộ ép khô mà chết. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, theo huyết yêu trên người huyết khí càng ngày càng ít, thân thể của bọn họ vậy mà phát sinh biến hóa. Không, sát thực tới nói, là cải tạo. Vốn là tám tay tám chân, tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới, co rút lại thành hai cánh tay hai chân, đầu lâu cũng đang đến gần nhân tính hóa, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, thế mà biến cùng người giống nhau như lúc. Tất cả mọi người sợ ngây người, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Những cái kia huyết yêu biến hóa thành người dáng vẻ đằng sau, trên thân thể, thế mà diễn sinh ra được từng đầu đường vân màu vàng, những đường vân kia như vật sống đồng dạng tại huyết yêu thân thể mặt ngoài du tẩu, thế mà tại cuối cùng, ngưng tụ thành một mặt áo giáp màu vàng. Áo giáp màu vàng nóng này, kim quang lóa mắt, không gì sánh được chói mắt, làm huyết yêu tại thời khắc này nhìn lại, như kim giáp chiến thần bình thường, tràn đầy một loại thần thánh, cổ lão, ba khí, cường đại, thánh khiết hương vị. Cổ chiến thần nhất tộc. Diệp Phong nhìn xem một màn này, cũng là không hiểu ra sao. Hiu. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên hư không huyết long biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo huyết quang tiến vào trong đầu của hắn lúc, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Nguyên lai, những này huyết yêu biến hóa mà thành, lại là cổ chiến thần nhất tộc. Đây chính là thần giới nguyên thủy nhất, cổ lão bộ lạc, trời sinh hiếu chiến. Không biết tại thần giới sáng tạo quá nhiều a bất bại thần thoại, thần giới đại biểu, không chết chủng tộc. Bất quá, chủng tộc này, không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất tại trong dòng sông lịch sử, đã sớm không tồn tại, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khó trách huyết yêu đi vào trong đầu của ta, Tử Long thần tượng không có chấn áp, hẳn là người sau là nhìn ra huyết yêu chân chính thân phận. Diệp Phong nghĩ như vậy đạo. Chỉ là, để hắn kỳ quái là, huyết yêu đảo chủ tựa hồ là cái rất đặc thù tồn tại, hắn biến hóa dáng vẻ cùng cái khác huyết yêu hoàn toàn khác biệt. Chương 227, Phong thần không gian chương 227. Phong thần không gian hắn không phải cùng cái khác huyết yêu một dạng, kim thân áo giáp, mà là một kiện huyết sắc hàng mã, tại huyết sắc hàng mã phía trên còn có màu vàng kim nhàn nhạt, ngay cả tóc đều là như vậy, cho người ta một loại giống như yêu không phải yêu, giống như thần không phải thần cảm giác. Hắn biến thành cái dạng này đằng sau, ý chí của hắn các phương diện tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, không có thi máu tàn nhẫn, tà ác sát nghiệp, mà là kế thừa cổ chiến thần nhất tộc linh hồn, trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, toàn thân trên dưới phun trào ra một cỗ bất diệt đấu chí, so với hắn cho lúc trước người cảm giác, càng thêm buông thả, bá đạo, không bị trói buộc, vô pháp vô thiên. Bất quá, cho dù hắn lại là cuồng ngạo, tại Diệp Phong trước mặt cũng không dám lỗ mãng. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, ánh mắt của hắn chỗ sâu hiện ra một cỗ thật sâu kiên kỵ. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong hiện tại không chê sinh tử của hắn. Một khi có chút bất kính địa phương, Diệp Phong một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn nghiền ép. Ta hiện tại nên gọi ngươi thôn tiên diêm đế, hay là cái gì? Diệp Phong bây giờ còn đang cân nhắc đến cùng giết hay không người này. Huyết Long không giết, không có nghĩa là hắn không giết, nhưng bây giờ vấn đề là, người này hiện tại là cổ chiến thần nhất tộc, hắn một khi giết, lại cảm thấy chính mình đã mất đi cái gì. Lão đại, ngươi quá khách khí, ngươi bây giờ chính là ta lão đại, mệnh của ta liền là của ngươi, còn cứ gọi cái gì thôn thiên diêm đế, ta bản danh cứ gọi Diêm Vô Đạo. Lão đại, ngươi về sau liền cứ gọi ta Vô Đạo là được, hoặc là tiểu Diêm cũng có thể. Diêm Vô Đạo mặc dù tịnh hóa tà ác chi niệm, nhưng bản thân tính cách lại là một chút cũng không thay đổi, hay là một bộ tà sâm sâm bộ dáng, bất quá từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra, hắn đối với Diệp Phong tương đương tôn kính, có thần phục chi tâm. Tiểu Diêm coi như xong, kêu là lạ, về sau liền bảo ngươi Vô Đạo đi. Diệp Phong dự định buông tha người này một ngựa, nhưng chỉ một lần này. Mặc kệ người này hiện tại là mặt ngoài khuất phục tại hắn vẫn là thật lòng thực lòng, chỉ cần lần sau có bất kỳ đối với hắn bất kính chi địa, hắn tuyệt đối giết chi. Vậy các ngươi về sau làm sao bây giờ? Là theo chân ta vẫn là đương nhiên là đi theo lão đại rồi. Diệp Phong vẫn chưa nói xong, Diêm Vô Đạo liền đi lên phía trước, vỗ vỗ Diệp Phong bả vai, không chút nào đem mình làm ngoại nhân, ha ha đại tiểu đạo, lão đại, trước đó là ta không đối, nhưng đó là huyết yêu ý chí đang làm loạn, ở tại chúng ta thời điểm suy yếu nhất, đoạt xá chúng ta, mê loạn chúng ta tâm trí, biến làm nhiều việc ác. Bây giờ dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, huyết yêu ý chí đã mẫn diệt, thay vào đó mà là ta chân chính ý chí, Diêm Vô Đạo ý chí, cho nên, ngươi chính là chúng ta ân nhân, sống lại một đời người dẫn đường. Thứ không dám dâu dếm, lão đại, hiện tại chúng ta cổ chiến thần ký ức còn ở vào rất suy yếu, mơ hồ giai đoạn, nhưng ta có một loại cảm giác, tựa hồ đi theo ngươi, cái kia dấu ở chúng ta trong đầu cổ chiến thần chi bí, đều sẽ dần dần hiện hiện, ngươi cũng không thể bỏ lại bọn ta mặc kệ a. Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, Diêm Vô Đạo nói không phải không có lý, nhưng bây giờ vấn đề là, trên ác ma đảo nhiều như vậy cổ chiến thần nhất tộc, Diệp Phong như thế nào mang theo bọn hắn ra ngoài cũng quá gây chú ý, thậm chí có người nhìn ra Diêm Vô Đạo thân phận của bọn nó, sẽ còn phát sinh một chút không kịp chuẩn bị tai nạn. Ông, ngay tại Diệp Phong một mặt khó xử thời khắc, trong đầu của hắn đông nhiên hiện ra một cố đại lượng tin tức. Diệp Phong nhìn thấy nguồn tin tức này thời điểm, ánh mắt đông nhiên sáng lên. Không nghĩ tới, siêu cấp công pháp Cửu Long Bá Đế Quyết, thế mà ở thời điểm này hiện hiện mà ra tầng thứ 2 tu luyện pháp quyết, Hủy Diệt Long Thương. Đây là tầng thứ 2 công pháp thần thông, bốn cái huyết sắc chữ lớn hiện lên ở Diệp Phong não hải, tràn đầy giết chóc, vô địch, khí tức hủy diệt. Bất quá Diệp Phong không tin huyết sắc thần long cũng chỉ có như thế một cái thần thông, tất nhiên còn có, chỉ là hiện tại không biết nguyên nhân gì, không có một lần tính toàn bộ cho hắn. Đồng thời, Diệp Phong trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn. Cửu Long Ba Đế Quyết công pháp là căn cứ Cửu Đại Thần Long khôi phục đến hiện hiện. Cửu Đại Thần Long, mỗi khôi phục một đầu, Cửu Long Ba Đế Quyết sẽ xuất hiện một tầng công pháp. Cái này Diệp Phong là minh bạch. Có thể vấn đề tới là cái gì nhân tố kích phát thái cổ diện sinh lôi long xuất hiện, là Diêm Vô Đạo ý chí xâm nhập trong đầu của hắn hay là cái gì? Diệp Phong một mực không rõ, cũng vô pháp khống chế phong ấn tại Hỗn Độn Thiên Thư bên trong Cửu Đại Thần Long, không biết muốn thông qua cỡ nào kỳ tích giải phong bọn hắn, để bọn hắn thức tỉnh. Lần này diện sinh lôi long thức tỉnh, có lẽ là bởi vì Diêm Vô Đạo, cái kia lần tiếp theo sẽ là dòng gì, lại cần gì cảnh giới, cái gì thời cơ? Diệp Phong lắc lắc đầu, câu đố nhiều lắm, hắn không biết sự tình cũng quá là nhiều, lấy trước mắt cảnh giới của hắn căn bản là không có cách biết quá nhiều, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Có lẽ chờ mình trên cảnh giới lên tới một độ cao khác, hẳn là sẽ công bố thứ gì, đây là hắn dự cảm. Về phần hiện tại, có Hủy Diệt Long Thương, hắn liền có thể bộc phát ra sát lục chi lực, trong công pháp giới thiệu, sát lục chi lực không nhìn lĩnh vực, không nhìn quy tắc, không nhìn không gian, không nhìn thiên địa hết thảy, phàm là tiếp xúc đến Hủy Diệt Long Thương tồn tại, toàn bộ hủy diệt. Nếu như trước đó Diệp Phong có được Hủy Diệt Long Thương, như vậy từ huyết yêu đảo chủ trong tay đảo thoát cũng không phải không có khả năng. Soạn. Từ khiếp sợ cảm xúc bên trong còn không có lắng lại tới, Diệp Phong tay phải trên ngón vô danh lại trống rỗng xuất hiện từng đầu huyết sắc thần long, những cái kia thần long lẫn nhau và mèo ngưng kết dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng biến hóa thành một viên toàn thân huyết hồng hình rồng chiếc nhẫn. Phong thần không gian, nhìn xem đeo tại trên ngón vô danh viên này không gì sánh được bá khí chiếc nhẫn, Diệp Phong thế mà biết tên của nó. Phong thần không gian, tựa hồ huyết sắc thần long dung hợp tiến vào trong ý chí của hắn, trấn thủ ý chí hải dương. Thần long biết đến đồ vật hắn đều biết, bởi vậy mới có chủng hiện tượng kỳ quái. Ý niệm của hắn tiến vào phong thần không gian, phát hiện không gian bên trong không gì sánh được bao la, mà ý chí của hắn vậy mà có thể bao trùm tất cả địa phương. Hắn thấy được đứng thẳng lấy rất nhiều hình thù kỳ quái pho tượng, người khoác long giáp, từng cái đứng ở cái kia, tựa như đang bảo vệ cái gì. Còn muốn rất nhiều huyết sắc tế đàn, trên đó khắc họa lấy rất nhiều quỷ dị đồ án, nhìn cổ lão, uy nghiêm, không thể báo kinh. Bất quá, Diệp Phong cũng không dám nhìn về phía những bức vẽ kia, bởi vì hắn một khi nhìn những bức vẽ kia, liền sẽ ham sâu trong đó, giống như lọt vào trong hải dương màu máu bình thường, cho hắn lấy kinh khủng ngạt thở cảm giác. Trong này khắp nơi lộ ra quỷ dị, bất quá, đáng giá nói chuyện chính là, cái này phong thần không gian bên trong khí tức, có thể không có chút nào bình thường. Nó không phải phổ thông linh khí, cũng không phải tiên khí, mà là trí cao vô thượng thần tính khí tức. Toàn bộ không gian đều là thần tính. Bao nhiêu người muốn có được thần tính khí tức, bởi vì một khi có được thần tính khí tức liền có thể khống chế các loại công pháp, để chân khí bản thân đạt được thủy biến, có được thần linh thể chất, không biết siêu việt người bình thường gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, thần tính khí tức có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù gặp được, cũng không thể hoàn toàn khống chế. Mà Diệp Phong hoàn toàn khác biệt, không chỉ có được mãnh liệt như thế thần tính khí tức, còn có thể khống chế thần tính, cái này nói ra ai dám tin tưởng. Nếu như không có gặp được các ngươi, huyết sát thần long hẳn là sẽ không hiện hiện mà ra, truyền thụ cho ta Cửu Long Bá Đế Quyết tầng thứ 2 công pháp, thậm chí ban cho ta phong thần không gian, là các ngươi thành tựu ta, mà ta cũng sẽ thành tựu các ngươi. Diệp Phong hiện trước sau lại tưởng tượng, liền triệt để minh bạch, hết thảy chính là trong cõi u minh nhất định. Hắn vung tay lên, đem tất cả cổ chiến thần nhất tộc đều đưa vào phong thần không gian, để bọn hắn ở bên trong tu hành, vốn chính là thần chi nhất tộc, tại phong thần không gian bên trong tu hành, không có gì thích hợp bằng. Ngược lại là Diêm Vô Đạo không muốn vào nhập phong thần không gian, hắn tự do tự tại đã quen, không muốn bị chấp nhận trói buộc, quyết định đi theo Diệp Phong bên người, ẩn tàng trên người cổ chiến thần nhất tộc khí tức, lấy yêu tộc khí tức gặp người, Diệp Phong không quan trọng, dù sao Diêm Vô Đạo thần thông hắn là kiến thức qua, không lo lắng chút nào an nguy của hắn. Chương 228, nhập tiên ma đảo chương 228, nhập tiên ma đảo lão đại, chúng ta sau đó đi đâu? Diêm Vô Đạo hỏi. Tiên ma đảo. Diệp Phong chuẩn bị đem còn lại đám người mang ra đảo ác ma, sau đó cùng Diêm Vô Đạo cùng nhau đi tới tiên ma đảo. Bất quá trước lúc rời đi, Diêm Vô Đạo đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lão đại, ngươi người mang bất thế truyền thừa, trên người một người có thể dung hợp địa ngục, thần tính, tiên đạo nhiều loại khí tức, toàn bộ thiên địa không người nào có thể làm đến, nếu có người đem ngươi sự tình truyền ra ngoài, vậy ngươi về sau sẽ dẫn tới vô số phiền phức, theo ta ý tứ, toàn bộ đem bọn hắn giết, xong hết mọi chuyện. Diệp Phong biết Diêm Vô Đạo hảo ý, nhưng muốn đem những người này toàn bộ chém giết, hắn cảm thấy không có như thế tất yếu. Ý niệm của hắn khẽ động, trực tiếp đem những người này ký ức toàn bộ gạt bỏ, từ bọn hắn lên thuyền đến đảo ác ma phát sinh mọi chuyện đều biến trống không, sau đó Diệp Phong liền dẫn bọn hắn ra đảo ác ma, đưa về bên mở, trở về tự do. Vô Đạo, ngươi đối với tiên ma đạo biết bao nhiêu? Trong hư không, Diêm Vô Đạo bao vây lấy Diệp Phong, hướng tiên ma đạo trôi đi. Lấy Diệp Phong thực lực bây giờ, ngắn ngủi hư không phi hành có thể, nhưng muốn vượt qua như vậy một đầu đại dương mênh mông, bay đến tiên ma đạo đi lên, vẫn còn có chút áp lực. Dứt khoát Diêm Vô Đạo tu vi cường hành, có thể thời gian dài ngự không phi hành, Diệp Phong mới bất đi được ngồi thuyền phiền phức. Tiên ma đạo ta ngược lại thật ra biết một chút, nghe nói chính là từ thời kỳ thượng cổ tiên ma đại chiến, cao cấp vị diện rơi xuống một mảnh di thất bản khối. Bởi vì trên đó tiên ma khí tức hấp dẫn xung quanh không ít đại lục cao thủ tiến về nơi đó, muốn hấp thu luyện hóa tiên ma chi khí để bản thân sử dụng. Nhưng tiên ma chi khí cũng không phải dễ dàng như vậy hấp thu, cái này cấp thấp vị diện nhân loại, căn bản là không có cách hấp thu tiên ma chi khí, trừ phi những cái kia người mang đại kỳ ngộ người mới có thể. Nghe nói trên đó còn ẩn giấu đi một vị tiên ma đại chiến thời kỳ nhân vật tuyệt thế, không biết là thật hay giả, lão đại, lấy bất phàm của ngươi, chẳng lẽ cũng muốn đi nơi đó hấp thu cái gì tiên ma chi khí? Tự nhiên không phải. Diệp Phong nói cho hắn biết, ta là vì tinh thần hồn thạch mà đến. Tinh thần hồn thạch. Diêm Vô Đạo lập tức hiểu, ánh mắt lóe ra xâm nhiên yêu quang, lão đại ngươi là muốn phục sinh người nào sao? Diệp Phong cũng không giấu giếm nói không sai, bằng hữu của ta thân nhân, đều bởi vì ta mà chết, ta nhất định phải phục sinh bọn hắn, lại để cho bọn hắn hảo hảo sống một lần, nếu không, đạo tâm của ta hổ thẹn, không cách nào tha thứ chính mình. Diêm Vô Đạo nhẹ gật đầu, đối với Diệp Phong càng ngày càng thưởng thức, nguyên lai lão đại hay là người có tính tình, ha ha, rất đúng lao tử khẩu vị, yên tâm, tinh thần hồn thạch nhất định có thể tìm được, mặc kệ tại tiên ma đảo thời điểm địa phương, chỉ cần dám không cho lão tử một thanh nuốt trọn bọn hắn. Diêm Vô Đạo quyết định giúp Diệp Phong tìm tới tinh thần hồn thạch, ai dám cản hắn, hắn liền giết hay, phi thường bạo lực. Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, Diêm Vô Đạo loại người này hắn còn là lần đầu tiên gặp được, tựa hồ quan hệ càng quen, tính cách của người nọ liền sẽ không chút nào câu thúc, trước đó trở ngại Diệp Phong uy hiếp, nói chuyện còn cần ta để thay thế, hiện tại trực tiếp thành lão tử, bất quá Diệp Phong cũng không so đo cái gì, đây chính là Diêm Vô Đạo tính cách, hắn ngược lại vẫn còn tương đối thưởng thức. Rất nhanh, 3 ngày qua đi, tại Diêm Vô Đạo tốc độ xuống, Diệp Phong hai người rốt cục đi tới Tiên Ma Đảo chỗ. Từ xa nhìn lại, Tiên Ma Đảo chính là một tòa phiêu phù ở phía trên đại dương một mảnh hòn đảo này hình dạng rất là quái dị, hình người hòn đảo, thật giống như có một cái cự nhân tại đi ngủ, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Mặc dù diện tích so ra kém bốn phía cái khác hòn đảo, nhưng nó tán phát khí tức, thật là tứ phía hòn đảo, thậm chí trong đại lục nhất là bất phàm. Nó dĩ nhiên không phải linh khí, tên là Tiên Ma Đảo, tự nhiên là tản ra tiên khí cùng ma khí. Đồng thời hai cố khí tức này cũng không giao hòa, mà là hiện ra lấy lượng cực hóa trạng thái, một mặt tiên khí, một mặt ma khí, làm Tiên Ma Đảo chỉnh thể đi xem, một mặt xương trắng mông lung, một mặt ma khí ngập trời. Ân, nơi này có lao tử tộc nhân khí tức. Vừa tới nơi này, Diêm Vô Đạo liền cảm ứng được cái gì, nhìn về phía Tiên Ma Đảo chờ ta một chỗ phương hướng, kinh nghi một tiếng. Nơi này cũng có cổ chiến thần nhất tộc. Diệp Phong cũng thực sự không nghĩ tới. Không đối, bọn chúng hiện tại còn không phải cổ chiến thần nhất tộc, mà là huyết yêu, lao tử cảm giác được, khí tức của bọn nó rất yếu ớt, giống như sinh giống như chết cảm giác, hẳn là lọt vào người nào cấm ép, chẳng lẽ là trước đó trên ác ma đảo huyết yêu, tại ra biển thời điểm bị cỡ nào cường giả trấn áp. Không được lao đại, lao tử muốn đi cứu bọn họ, trợ giúp bọn chúng trở lại cổ chiến thần nhất tộc. Diêm Vô Đạo lập tức ngồi không yên. Cổ chiến thần nhất tộc thế nhưng là thần giới cổ xưa nhất chờ ta chủng tộc, mở thần giới, là thần giới lập xuống bất thế chi công, vinh quang của nó cùng kiêu ngạo là không cho phép bất luận kẻ nào bao khinh. Hắn nói làm liền làm, cho Diệp Phong lưu lại một đạo triệu hoán hắn phù gián, trực tiếp hóa thành một đạo yêu quang, biến mất không thấy. Diệp Phong đem phù gián cất kỹ, không lo lắng chút nào Diêm Vô Đạo an nguy. Tại Tiên Ma Đảo, hẳn là còn không có gì lực lượng, là Diêm Vô Đạo đối thủ đi. Hắn dứt khoát một người trước tìm tinh thần hồn thạch. Tiến vào Tiên Ma Đảo, hoàn toàn mông lung, mãnh liệt tiên đạo khí tức đập vào mặt. Loại khí tức này, không thuộc về nhân gian, bất luận cái gì một hòn đảo, đại lục cũng không thể so nhọn, cho dù là thần giận đại lục cũng không ngoại lệ. Thần giận đại lục lại là rộng lớn, vô biên, nhưng chung quy hay là một tòa đại lục, Tiên Ma Đảo khác biệt. Mặc dù chỉ là một hòn đảo, diện tích so ra kém thần giận đại lục, nhưng bên trong tiên khí lại là tuyệt vô cận hữu. Trong đó có núi non sông ngòi, kiến trúc cao tầng, cửa hàng san sát, trên đường phố người đi đường đông đảo, từ Diệp Phong bên người đi qua đều là một chút khí tức thâm thúy, đáng sợ người tu luyện, còn có một số cỡi kỳ dị manh thú, trang phục cách ăn mặc kỳ lạ người, tại trên đường phố xuyên thẳng qua mà qua, đủ loại, xem ra nơi này loại người gì cũng có. Diệp Phong đi tại trên đường phố, cảm thụ được bốn phía hết thảy, như là đưa thân vào tiền cảnh bình thường, hắn thôi động hỗn độn chân khí, để thể nội huyết đục, tế bào, xương cốt chính tham lam hấp thu tiên đạo khí tức. Một màn này nếu để cho một chút cường giả đại năng cảm ứng được, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên đạo khí tức thế nhưng là so linh khí càng cao đẳng hơn tồn tại, phàm nhân là căn bản không cách nào hấp thu luyện hóa, chỉ có thể để tự thân nhiễm phải tiên khí tức, nó bản chất vẫn là không có thay đổi chút nào. Nhưng mà Diệp Phong lại là một cái quái thai, có được hỗn độn chân khí, có thể thôn vệ thế gian bất kỳ chỗ khác nhau nào chủng loại khí tức bản nguyên, hóa thành lực lượng của mình, không khó tưởng tượng, nếu để cho bọn hắn biết thế gian còn có Diệp Phong loại nhân loại này, chắc chắn không tiếc hết thể đến đây, đem nó chém giết, đoạt xá thể chất cùng bí mật. Ầm ầm. Vừa tới Tiên Ma Đảo không lâu, trên hư không liền bạo phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng vang. Trên đường phố tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía không trung. Chỉ gặp hư không lôi quang lấp lóe, có mây đen bao phủ, không khí biến kiềm chế, xem ra một trận mưa lớn muốn tới. Diệp Phong thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tìm một gian khách sạn đặt chân, bỗng nhiên lông mi ngưng tụ, nhìn xem trong hư không nơi nào đó, hai đạo tốc độ cực nhanh, không dễ dàng phát giác quang mang trong mắt hắn chợt lóe lên. Có sát khí, rất mạnh. Chương 229, khí tức yếu ớt nữ tử áo trắng chương 229, khí tức yếu ớt nữ tử áo trắng một màn này, cũng bị không ít tu vi cao cường người phát giác. Bằng bọn hắn cảm ứng, tự nhiên nhìn ra tiên ma đạo trên không, có hai đạo nhân ảnh như kinh hồng bình thường, một trước một sau, nhanh chóng hiện lên, cường hoành sát khí tại trên người các nàng quần quật bộc phát, làm trong hư không tràn ngập ra một cỗ màu tím thánh khiết khí thể. Tử khí đông lai, chẳng lẽ là thần giận đại lục Phiêu Miểu Phong bên trên thiên chi tiểu nữ? Mộng Tinh Tuyết, nhìn xem trên đỉnh đầu màu tím mê vụ, có người kinh hô mà lên. Hẳn là nàng, toàn bộ thần giận đại lục chỉ có một mình nàng sẽ sử dụng tử khí đông lai, nghe đồn đây là của nàng tiên phu thần thông, từ lúc vừa ra đời trong thân thể liền có màu tím thánh khiết khí tức. Nhìn cái dạng này, nàng đang bị người truy sát, ai có lá gan lớn như vậy? Phải biết, Mộng Tinh Tuyết thế nhưng là thần giận đại lục thập đại mỹ nữ một trong, người dáng dấp băng thanh ngọc khiết không nói, còn nhận thần giận đại lục học phụ cao nhất, thần tướng học viện cao tầng chú ý, không tiếc vạn dặm, đặc biệt tiến về Phiêu Miểu Phong, tự mình mời Mộng Tinh Tuyết gia nhập. Mà lại, toàn bộ thần giận đại lục người nào không biết, Mộng Tinh Tuyết hiện tại thế nhưng là Thương công tử người. Nói đến Thương công tử ba chữ lúc, thanh âm của bọn hắn đều giảm thấp xuống không ít, ánh mắt chỗ sâu, hiện ra sợ hãi thật sâu. Xem ra cái này Thương công tử là coi là tồn tại cực kỳ đáng sợ, vang dội thần giận đại lục, tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật, bản năng run rẩy, ngay cả Thương công tử ba chữ nói cũng không dám nói. Cương đại như thế, vô địch hậu trường, có người cũng nghĩ không thông, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, biết rõ Mộng Tinh Tuyết là Thương công tử người, dám truy sát Mộng Tinh Tuyết, đây là cần bao lớn lá gan, toàn bộ thần giận đại lục ai dám làm như vậy? Thần giận đại lục, Mộng Tinh Tuyết, Thương công tử. Bốn phía hết thảy, Diệp Phong đều nghe vào trong tai, lần đầu tiên nghe được có quan hệ thần giận đại lục nhân vật, hơn nữa còn là cường đại nhất, tồn tại kinh khủng. Thương công tử, có thể nghe được người này trong lòng mọi người đáng sợ, nhất định là một vị người nghịch thiên. Diệp Phong trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết ý chí, lại muốn sẽ có một ngày khiêu chiến vị này Thương công tử. Ý nghĩ này, nếu để cho bốn phía đám người biết được, chắc chắn bị người cười rơi răng hàm, cho là Diệp Phong là đang tìm cái chết, không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến Thương công tử. Có thể nói, từ xuất sinh đến nay, thần giận đại lục bên trong, bọn hắn chỉ nghe qua Thương công tử bá đạo, không ai bị nổi truyền thuyết, còn chưa từng nghe qua có ai dám khiêu chiến Thương công tử. Đương nhiên, có lẽ cũng có, nhưng hạ chẳng khẳng định là chết. Diệp Phong tại khách sạn dừng lại một ngày thời gian, đợi mưa lớn qua đi, hắn lần nữa khởi hành. Trên đường đi, hắn để Hắc Kỳ Lân âm thầm bắt tinh thần hồn thạch khí tức, có thể 4 ngày xuống tới, không có chút nào thu hoạch. Bất quá cũng là, tiên ma đảo rất lớn, không thua gì Long Cổ đại lục, trong đó địa phương nguy hiểm trùng điệp, cấm kỵ đông đảo, nào có dễ dàng như vậy tìm tới tinh thần hồn thạch. Lúc trước Nhiếp Vô Nhai lại tới đây, cũng không biết hắn ở đâu cảm ứng được tinh thần hồn thạch khí tức. Diệp Phong thầm nghĩ lấy, đoán chừng ngay cả Nhiếp Vô Nhai cũng không biết đi, sự tình cách nhiều năm, hắn có thể lớn bao nhiêu ấn tượng, dù sao đây là hắn trong lúc vô tình phát hiện, gặp Diệp Phong nhắc lên, hắn mới đại khái tiểu nói này. Liên tiếp 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày đi qua, vẫn không có tinh thần hồn thạch hạ lạc, 6 ngày này xuống tới, hắn đi vô số địa phương, thậm chí còn bước vào mấy chỗ tiên giới hoang phế thật lâu cấm kỵ bên trong. Mặc dù cấm kỵ bên trong lực lượng kém xa trước đó như vậy cường hành, nhưng cũng là tiên giới để lại lực lượng, cũng không phải phàm nhân có thể chống lại, nếu như không phải hắn át chủ bài đông đảo, cựu tử nhất sinh bên trong trốn thoát, đoán chừng hắn đều muốn nuốt hận ở đây. Hắn không có phương hướng, như mỏ kim đáy biển bình thường, không biết lúc nào mới có thể tìm được. Một ngày này, hắn tiến nhập một mảnh tiên khí lượn lờ trong dãy núi, tìm một ngày không có kết quả, chạm vạng tối sắp tiến đến, hắn ở trong dãy núi vô ý tìm được một gian tàn phá không chịu nổi miếu ở đi vào. Sinh lửa, đánh mấy cái thịt rừng, một bên tại nướng, một bên đang suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Hắn cảm thấy không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Hắn muốn tìm một chút phương pháp, hỏi tham gia tinh thần hồn thạch vị trí cụ thể. Ngay tại hắn suy nghĩ kế sách, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại. Hắn nghe được miếu hoang bên ngoài mấy trăm dặm truyền đến thanh âm, không giống như là yêu thú, giống như là người bước chân. Tại bực này rừng sâu núi thẳm, thế mà còn có người cùng hắn đồng dạng xuất hiện ở đây. Coi chừng lý do, hắn đem lửa dập tắt, thôi động hư không chi hồn, thân ảnh biến mất, dung nhập tại trong không gian. Rất nhanh, bước chân càng ngày càng gần, tựa hồ rất không ổn định, lảo đảo nghiêng ngã, đi tới trong miếu đổ nát. Đập vào mi mắt là một cái nữ tử áo trắng, dáng người rất tốt, dáng vẻ thướt tha mềm mại, chỉ là một mặt lụa trắng đưa nàng gương mặt che đậy, thấy không rõ bộ dáng của nàng, toàn thân trên dưới có vết máu hiện hiện, đưa nàng thân thể mềm mại nhuộm đỏ, là bị trình độ nhất định gương, nhìn con rất nghiêm trọng, khí tức yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ hấp hối. Nên cứu không nên? Diệp Phong đang do dự. Hắn không đốc, tự nhiên biết một khi xuất thủ cứu nàng này, chắc chắn nhận họa thủy tác động đến, có nguy hiểm đến tính mạng. Cứu ta. Ngay tại Diệp Phong do dự thời khắc, nữ tử áo trắng bỗng nhiên mở miệng, thật đơn giản hai chữ, tựa hồ tiêu hao nàng cuối cùng dãy rủa khí lực, sau khi nói xong trực tiếp đã hôn mê. Thật tình không biết, Diệp Phong trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hai chữ kia giống như sấm rền trực tiếp đánh vào Diệp Phong não hải, để hắn tâm thần chấn động mạnh. Nàng này, vậy mà biết hắn tồn tại. Mặc dù hai chữ kia phi thường yếu ớt, thậm chí không tỉ mỉ nghe, căn bản là không có cách nghe thấy, nhưng Diệp Phong là ai, làm sao có thể nghe không được. Ta đã thôi động hư không chi hồn, cùng hư không hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần không phát ra chút nào động tĩnh, ta có tự tin không người nào có thể phát hiện được ta tồn tại. Có thể nàng này làm sao có thể, cái kia cứu ta hai chữ rõ ràng nói đúng là cho ta nghe, nàng là thế nào cảm ứng được ta, hơn nữa còn là tại dưới trọng thương, hoàn toàn không có khả năng a. Diệp Phong thật sự là nghĩ không ra nàng này đáng sợ như vậy, xem ra là hắn quá đề cao chính mình, xem thường người khác, thế giới to lớn, người bất phàm cũng không phải chính mình một cái. Thậm chí hắn đều có một loại đáng sợ suy đoán, nàng này hẳn là trước đó liền phát hiện hắn, sở dĩ lại tới đây, chính là hy vọng ta có thể cứu nàng. Có thể vấn đề tới, một khi cứu được nàng, chính là cùng truy sát nàng này người đứng ở mặt đối lập, không khó tưởng tượng, nàng này bất phàm như thế đều bị loại trình độ này thương tích, cái kia thương người của nàng lại nên kinh khủng cỡ nào. Mặc kệ, như là đã bị ngươi phát hiện, chính là không cứu cũng nói không đi qua. Cứ việc Diệp Phong không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng vẫn là cắn răng quét ngang, hiện thân mà ra, đem té xịu trên đất nữ tử áo trắng đỡ lên. Thân thể của nàng rất mềm, giống như làm bằng nước đồng dạng, cho dù thụ thương nghiêm trọng, trên thân còn tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương, Diệp Phong tại tiếp xúc sát na, tâm thần nhịn không được run lên. Chương 230, nguy cơ, đại nguy cơ, ý thức Hải Dương bị công chiếm. Chương 230, nguy cơ, đại nguy cơ, ý thức Hải Dương bị công chiếm. Bất quá lúc này Diệp Phong nhưng không có cái gì cái khác ý nghĩ xấu. Hắn đánh ra từng luồng chân khí, chuyển vận đến nữ tử thể nội. Diệp Phong chân khí cỡ nào đặc thủ, khi tiến vào nữ tử thể nội vài giây đồng hồ thời gian, người sau sắc mặt liền rõ ràng chuyển tốt đứng lên. Bất quá lý do an toàn, hắn đem nữ tử thu nhập phong thần không gian, chuẩn bị rời đi nơi này. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, bước chân dừng một chút, không đến một giây phản ứng thời gian, hắn lại ngồi xuống, đem đống lửa nhóm lửa, như vô sự người bình thường. Qua có chừng 10 hơi tả hữu thời gian, một nữ tử từ hư không giáng lâm, đi tới ngoài miếu hoang. Nữ tử này, dáng người dẫn lửa, khuôn mặt vũ mị, lộ ra bẩm sinh cao ngạo, một thân chỉ đen quần lụa mỏng, đưa nàng phụ trợ ung dung, cao quý, gợi cảm, toàn thân trên dưới tràn ngập sức hấp dẫn kinh người. Nhất là trên người nàng tán phát khí tức khủng bố cường đại, giống như vô thượng chúa tể giáng lâm, thống trị nhân gian. Diệp Phong nhìn thấy nàng này sát na, liền bị người sau khí tức trên thân rung động đến. Nàng này là hắn cuộc đời thấy qua cường đại nhất người, tất nhiên siêu việt cản khôn hóa cảnh, chẳng lẽ đến một loại trong truyền thuyết đại thánh chi cảnh. Cơ hồ trong nháy mắt, tâm thần của hắn liền xuất hiện một loại hoảng hốt mê loạn cảm giác. Lại là mỹ thuật, mà lại tu luyện đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Diệp Phong ý chí cỡ nào kinh người, thế mà chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn hăm sâu, mê thất không thể tự thoát ra được. Khẩn cấp phía dưới, hắn thôi động hỗn độn chân khí, lúc này mới đem mỹ thuật hóa giải. Hắc y nữ tử đi đến, nhìn xem Diệp Phong, hai mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Diệp Phong trên thân tán phát khí tức là hóa hư chi cảnh, loại này thấp sâu kiến, vậy mà tại gặp nàng đằng sau, không có bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc, còn có thể bảo trì loại này không hoảng không loạn tư thái. Tiểu quỷ này có chút ý tứ. Nàng ánh mắt quét về phía bốn phía, hết thảy chung quanh đều không chỗ thoát đi, có thể hết lần này tới lần khác tìm không thấy nàng muốn tìm người. Vừa rồi nơi này phải chăng tới qua một cái nữ tử áo trắng? Nàng hỏi hướng Diệp Phong, khẩu khí rất trực tiếp, giống như là một đời nữ hoàng thẩm vấn cấp thấp dân nghèo, ở trên cao nhìn xuống, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Tới qua. Diệp Phong thế mà nhẹ gật đầu, nói nàng muốn cho ta cứu nàng, nhưng ta cứu không được, cũng không dám cứu. Diệp Phong chỉ có thể trả lời như vậy, hắn biết hắc y nữ tử có thể tìm tới nơi này, tất nhiên thông qua thủ đoạn nào đó, biết được nữ tử áo trắng vừa rồi tới qua nơi này, nếu như hắn nói láo không có, chắc chắn bị trong nháy mắt nhìn thấu, đến tận đây bị đến tai họa ngập đầu. Có đúng không? Hắc y nữ tử cũng không biết tin không tin, đánh giá Diệp Phong, thế mà cười cười, dáng tươi cười rất quỷ dị, cũng có hiếu kỳ, kinh dị, giống thấy được loại nào bất phàm đồ vật bình thường. Diệp Phong nhìn xem nàng này dáng tươi cười, trong lòng đột nhiên run lên, hắn thế mà cảm nhận được một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ, thâm thúy, lực lượng không thể kháng cự liền rơi vào đỉnh đầu của hắn, đem hắn bao phủ. Loại cảm giác này, thật giống như chính mình đặt mình vào tại đại dương mênh mông phía trên một mặt thuyền cô độc, bốn phía sóng gió xé rách, manh thu đánh giết, phản phất bất luận cái gì hết thảy đều có thể đem hắn phá hủy, chết bởi ngay sau đó. Hắc y nữ tử thân thể mềm mại lắc lư, từng bước một hướng Diệp Phong đi tới, ngươi rất thông minh, tâm trí cũng rất tốt, bản tọa tung hoành phàm giới nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp được như ngươi loại này cảnh giới thấp bất phàm thiếu niên, nếu như không có gặp phải bản tọa, tương lai ngươi thành tựu tất nhiên không cách nào đánh giá, nhưng cũng tiếc à, ngươi thời vận không đủ, vậy mà lừa gạt bản tọa, như vậy hạ chẳng chỉ có chết. Diệp Phong tâm thần đại biến, hắc y nữ tử thế mà biết hắn đang nói láo, làm sao phát hiện, là tại nổ hắn sao? Tiền bối, ngươi không tin ta không quan hệ, nhưng ngươi cao cao tại thượng, vậy mà đối với ta một cái vãn bối độc thủ, ngươi không cảm thấy quá lấy lớn hiếp nhỏ, bị người nhạo báng sao? Diệp Phong chuyện cho tới bây giờ, tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Hắc y nữ tử lực lượng quá cường đại, hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ, trừ phi triệu hoán Diêm Vô Đạo, nhưng bây giờ tình huống là, hắn ngay cả triệu hoán cơ hội đều không dùng. Lấy lớn hiếp nhỏ, bị người nhạo báng. Hừ hừ, thì tính sao? Bản tọa chưa từng tên tiểu bối đi đến hiện tại, dựa vào là cũng không phải quy củ làm việc, ngươi gặp được bản tọa tính ngươi không may, bất quá ngươi lừa gạt bản tọa, đây cũng là ngươi nên được hạ chẳng. Ngươi nói cho bản tọa người truy tung, khí tức của nàng tại sao lại ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa, nàng chồng bản tọa đặc hữu khí công bí pháp, coi như chạy trốn tới thiên ngai hải giác bản tọa cũng có thể cảm ứng được. Nhưng bây giờ tình huống là, bản tọa không cảm ứng được, ngay ở chỗ này hư không tiêu thất, ngươi nói, nàng sẽ đi chỗ nào? Hắc y nữ tử là đem Diệp Phong trở thành trọng đại người hiểm nghi. Dù sao bốn phía chỉ có Diệp Phong một người, đem nữ tử áo trắng giấu đi khả năng phi thường lớn. Có thể tại trước mặt bản tọa đưa nàng giấu đi, đồng thời không cảm ứng được chút nào khí tức, ngươi so bản tọa tưởng tượng còn muốn bất phàm. Thà giết là mười. Không không không, cũng không thể buông tha một cái. Đây chính là hắc ý nữ tử làm việc chi đạo. Nàng đi đến Diệp Phong trước mặt, khêu gợi môi đỏ nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong. Sau một khắc, Diệp Phong liền cảm nhận được một cỗ xa lạ ý chí xâm nhập tinh thần của hắn trong ý chí. Nàng, vậy mà muốn trốn thăm dò ý thức của hắn, tìm ra nữ tử áo trắng hạ lạc. Nguy cơ, đại nguy cơ. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ tìm được nữ tử áo trắng, sẽ còn đem hắn trên người bí mật toàn bộ bại lộ, làm sao bây giờ? Hắc y nữ tử tiến vào Diệp Phong thân thể đằng sau, trực tiếp hướng ý thức hải dương bên trong mà đi. Nàng ngược lại muốn xem sâu kiến này đến tột cùng có khác biệt gì, nói không chừng sẽ còn phát hiện một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngay tại hắn đi vào Diệp Phong ý chí hải dương đằng sau, trước mặt của nàng, một mặt cao lớn cửa đá đưa nàng ngăn cản. Mặt này cửa đá đoán chừng ngay cả Diệp Phong cũng không biết. Toàn thân huyết sắc, cổ lão, thâm thúy, phát ra giết chóc, tại trên cửa đá còn điêu khắc một đầu huyết sắc thần long, bá đạo, uy nghiêm, thần bí, thì máu, đáng sợ. Tựa như một mặt thủ hộ thần, trấn thủ Diệp Phong ý chí hải dương. Hắc y nữ tử nhìn xem cửa này sát na, một chút liền ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ không ra, người ý chí hải dương bên trong, tại sao có thể có loại này cửa đá tồn tại? Nhất là trên đó thần long, giờ phút này chính một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, khiếp người tâm hồn, giống như bị tử vong nhìn chăm chú, nàng thế mà cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ. Tiểu quỷ này đến tột cùng là ai, trong ý thức tại sao có thể có loại tồn tại này? Nàng lông mày thật sâu nhăn lại, bước chân vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Xem ra, muốn tiến vào Diệp Phong ý chí hải dương, nhất định phải vượt qua trước mặt này cửa đá, nếu không căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ vấn đề là, mặt này cửa đá cho nàng cảm giác 10 phần nguy hiểm. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại này cao không thể chạm khí tức. Hừ, bản tọa cũng không tin, một con kiến hôi thể nội có thể lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, hôm nay vô luận như thế nào bản tọa đều muốn tìm tới Mộng Tình Tuyết, phá cho ta. Sau một khắc, nàng phát ra khí tức cường đại, không muốn cứ tính như vậy, vậy mà muốn phá hủy huyết sắc thần long. Năng lượng kinh khủng tại nàng trong lòng bàn tay lan tràn ra, mang theo kinh người lôi đỉnh chi lực, nếu như không phải huyết sắc thần long trấn thủ tại Diệp Phong ý chí hải dương, giờ phút này đều muốn bị hắc ý nữ tử lực lượng phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Chương 231, đào thoát hắc y nữ tử ma chảo. Chương 231, đào thoát hắc y nữ tử ma chảo. Ầm ầm, lực lượng đánh vào trên cửa đá, chuyến ra to lớn bạo phá thanh âm. Đây chính là hắc y nữ tử toàn bộ lực lượng, dưới một kích phá hủy cửa đá không nói chơi. Nhưng kết quả hoàn toàn tương phản, lực lượng của nàng đánh vào trên cửa đá không có nhấc lên chút nào gợn sóng, ngược lại hành vi của nàng xúc phạm huyết long lịch lân. Một tiếng long ngâm giống to từ trên cửa đá truyền ra, trên đó huyết sắc thần long thân thể đông đưa sống lại, từ trên cửa đá gào thét mà ra. Hắc y nữ tử sắc mặt đại biến. Nàng có thể nào nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, khẩn cấp phía dưới, thân thể lùi lại, muốn né tránh huyết long. Nhưng huyết long tốc độ kinh người, lực lượng dễ như trở bàn tay, trực tiếp đánh vào trên thân thể nàng, đem nó từ Diệp Phong trong thân thể đục đi ra. Phốc phốc. Nàng sau khi rơi xuống đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy đều là hãi nhiên, đây chính là toàn lực của nàng một kia, thế mà ngay cả cửa đá đều không thể dung chuyển, ngược lại bị phản kích, sâu kiến này thể nội thần long đến tột cùng là bực nào tồn tại. Hưu. Bởi vì nàng thụ thương nghiêm trọng, dẫn đến nàng xung quanh khí chẳng biến suy yếu, Diệp Phong nhắm ngay thời cơ, vậy mà không có đào tẩu, ngược lại một bước banh sát, hướng hắc y nữ tử xé rách mà đến. Tiến vào thân thể của ta, chẳng lẽ không nên trả giá một chút sao? Diệp Phong cũng không phải dễ nói chuyện người, có cửu báo cửu, có oan báo oan, hắn có thể nào cam nguyện để hắc y nữ tử không công xâm nhập thân thể của hắn? Hủy diệt long thương. Hắn tế ra huyết long giết chóc thần thông, hủy diệt long thương. Một thanh toàn thân rồng màu máu hình trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Mới vừa xuất hiện, hư không đều đang bập bẹo, hình thành từng luồng gợn sóng, hướng bốn phía bài xích, trên đó tản ra cuồng bạo sát lục khí tức, thâm thúy, đáng sợ. Trong không gian bất luận vật chất gì, thiên địa bên trong bất luận cái gì pháp tắc đều tại hủy diệt. Thật là đáng sợ phá hủy chi lực, đây là lực lượng gì, làm sao cảm giác thiên địa đều tại bài xích, đây không phải nhân gian lực lượng, tiểu tử này rốt cuộc là ai, rõ ràng chỉ là hóa hư cảnh, tại sao có thể bộc phát ra như vậy thiên địa bất dung lực lượng. Cảm nhận được long thương phía trên tán phát sát lục khí tức, hắc y nữ tử sắc mặt lại biến. Bất quá nàng cũng là một đời cường giả, phản ứng kinh người, tại long thương đến sát na, thân thể nàng phía trên hiện ra một đạo màu đen bình chướng, không thể phá vỡ, long thương đâm vào phía trên sát na bị chặn lại. Thế nhưng là, dạng này va chạm, vẹn vẹn kiên trì 3 giây, bình chướng màu đen bỗng nhiên bị mở bung ra từng đầu khe hở, lực lượng hủy diệt thuận những khe hở này xông vào trong đó, hướng từng đầu huyết sắc thần long bình thường, hướng hắc y nữ tử xé rách mà đi. Đáng giận. Hắc y nữ tử sắc mặt khó coi, phòng ngự của mình thế mà bị phá ra, vẫn là bị một con kiến hôi phá bỡ, nói ra ai dám tin tưởng. Nàng vận chuyển lực lượng, lần nữa phòng ngự, có thể mơ hồ, long thương phía trên lực lượng hủy diệt quá mức đáng sợ, không nhìn hết thể vật chất quy tắc, vô cùng bất nhập, không cách nào không phá, phòng ngự của nàng bắt đầu run rẩy, sắp lần nữa sụp đổ. Không nghĩ tới sao, thực lực của ta mặc dù kém ngươi cách xa vạn dặm, nhưng ta thần thông bản chất lại siêu việt ngươi quá nhiều, hủy diệt long thương, bất thế thần thông, hủy thiên diệt địa, không nhìn thế gian hết thảy. Nếu như ngươi là tại thời kỳ đỉnh phong, lực lượng của ta tuyệt đối không làm gì được ngươi, nhưng ngươi vừa rồi bản thân bị trọng thương, sức phòng ngự thật to hạ thấp, mới cho ta thời cơ lợi dụng, hiện tại liền để ngươi đếm thử bị một con kiến hôi thất bại tư vị là như thế nào. Nếu như không phải hắc y nữ tử thụ thương nghiêm trọng, Diệp Phong cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Giờ phút này hắn vận chuyển lực lượng ra chỉ tại long thương phía trên, trên đó lực lượng hủy diệt càng thêm cuồng bạo. Ông ngong ngong, ngắn ngủi một sát na, cái kia bình chướng màu đen giống như pha lê bình thường rầm rầm phá thoái. Long thương đâm tới, trực tiếp diệt hướng hắc y nữ tử trái tim chỗ. Ông. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Y nữ tử tay không chụp tới, vậy mà ngạnh sinh sinh đem long thương bắt lấy. Diệp Phong lúc này mới trông thấy, không biết lúc nào, Hắc Y nữ tử trên tay, vậy mà mặc vào một kiện màu đen bao tay. Chính là cái này bao tay, mới dám để nàng tay không bắt long thương. Long thương bị trói buộc, phát ra kinh thiên trường âm, tựa hồ có vô số đầu thần long tại long thương bên trong bốc lên gào thét, muốn xông phá chân trời, giết vào mây xanh. Có thể Diệp Phong thực lực quá thấp, hoàn toàn không phát huy ra long thương mạnh nhất chi lực. Lại thêm cái kia thủ sáo màu đen lai lịch bất phàm, tản ra một loại khí tức quỷ dị, tùy ý Diệp Phong như thế nào bộc phát, long thương chính là không tránh thoát, không đâm xuống đi. Cho bản tọa chết. Nắm lấy cơ hội, Hắc Y nữ tử lực lượng liền ầm vang giáng lâm. Nàng tay trái chấn áp long thương, tay phải sát ý quét sạch, cuồn cuộn lực lượng từ trên đó hiện lên mà ra, hướng Diệp Phong vào đầu đánh sát. Không tốt. Bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Phong sắc mặt đại biến. Nếu như mình bị Hắc Y nữ tử lực lượng đánh trúng, kết quả kia tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn từ bỏ long thương, làm thế nào cũng không tránh thoát được, giống như có một cái bàn tay vô hình đem hắn thân thể đè lại, không cách nào di động. Ầm ầm, lực lượng hướng Diệp Phong bao phủ mà đến, vốn cho rằng Diệp Phong sẽ bị tại chỗ chém giết. Đột nhiên Hắc Y nữ tử lông mày đột nhiên nhíu lại, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, sau một khắc, Diệp Phong thân thể đột nhiên hư không tiêu thất, ở trước mắt nàng không thấy. Nàng đương nhiên biết, lực lượng của mình không có giết chết Diệp Phong, xác thực tới nói, còn không có tiếp xúc đến Diệp Phong, người sau đột biến mất. Vị diện chi lực. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đem Mộng Tình Tuyết giấu đi. Cảm thụ được trong không khí tán phát yếu ớt khí tức, Hắc Y nữ tử một chút liền hiểu. Trước đó nàng vẫn chỉ là hoài nghi Diệp Phong, hiện tại nàng rốt cục có thể khẳng định, Mộng Tình Tuyết chính là bị Diệp Phong bảo vệ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nàng vậy mà thúc giục vị diện chi lực. Loại thân vật này, ai có thể thôi động? Không thể nào là Mộng Tình Tuyết, nếu như Mộng Tình Tuyết có thể thôi động, trước đó tại nàng truy sát thời điểm liền hoàn toàn có thể thôi động, không cần chờ đến bây giờ. Không như thế đến một lần lời nói, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, là cái kia hóa hư cảnh tiểu tử. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể thôi động vị diện chi lực? Loại này vị diện thần vật, chỉ có sư tôn mới có thể. Còn có, tiểu tử kia rốt cuộc là ai, tu vi thấp như vậy, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, thần giận đại lục tại sao không có nghe nói qua còn có nhân vật này. Thật là đáng chết, bởi vì tiểu tử này tham gia, vị diện tinh hoa không công từ bản tọa trong tay mất đi, lần này trở về, như thế nào hướng sư tôn bằng giao. Hắc Y nữ tử sắc mặt khó coi, hôm nay đều là cái này Diệp Phong, nàng mới không có đạt được. Hắn nhìn thoáng qua trong tay thủ sáo màu đen, trên đó đặc thù vật liệu, đã bị long thương phá hủy không còn hình dáng, nàng trong lòng ẩn ẩn kiêng kỵ. Đây chính là nàng từ thượng cổ di tích bên trong có được bao tay, không biết phá hủy quá nhiều a pháp bảo, để nàng tại cựu tử nhất sinh bên trong sống tiếp được, ngay cả sư tôn của nàng đều nói vật này phi phạm, bây giờ lại bị một tên tiểu tử biến thành như vậy bộ dáng, không khó tưởng tượng, nếu như tiểu tử này thực lực mạnh hơn một chút, tay này bộ đều không nhất định có thể làm sao ở hắn. Chương 232, Tiên Ma Cấm Địa. Chương 232, Tiên Ma Cấm Địa. Khoảng cách Tiên Ma Đảo không biết bao xa, một tòa to lớn trong núi hoang, một bóng người bỗng nhiên từ hư không bắn ra mà ra, tại liên tục đụng nát mấy chục cái cây sau, cả người bị đánh vào một tòa to lớn trong núi đá. Giang giác, núi đá vỡ tan, một đạo máu thịt be bét bóng người hiện hiện mà ra. Hắn tự nhiên là Diệp Phong. Bất quá hắn giờ phút này, một bộ máu thịt be bét dáng vẻ, khí tức yếu ớt, tùy thời đều muốn hấp hối. Vừa rồi, tại Hắc Y nữ tử lực lượng đến thời khắc, là hắn thúc giục một dạng trí bảo, mới tránh né một kích trí mạng kia. Bất quá món trí bảo kia cũng không phải Diệp Phong, mà là nữ tử áo trắng. Là nữ tử áo trắng, phát giác được phong thần không gian bên trong khí tức đối với món trí bảo kia có khống chế thôi động chi lực, lúc này mới khẩn cấp phía dưới, để Diệp Phong lợi dụng phong thần không gian bên trong lực lượng thôi động trí bảo, lúc này mới trốn thoát. Nhưng dù cho như thế, Diệp Phong thân thể hay là nhận tổn thương nghiêm trọng. Hắc Y nữ tử lực lượng kinh khủng bực nào, tại hắn thông qua vị diện chi lực biến mất hư không thời điểm, lực lượng ba động hay là lan đến gần hắn, nếu như không phải hắn nhục thân cường đại, nói không chừng đều sẽ bỏ mình tại chỗ. Cái kia Hắc Y nữ tử quá cường đại, nàng rốt cuộc là ai, vì sao muốn truy sát ngươi? Diệp Phong một bên phục dụng địa ngục huyết minh quả, một bên hỏi thăm nữ tử áo trắng, vừa rồi quá kinh hiểm, nếu như không phải phong thần không gian bên trong khí tức có thể thôi động món trí bảo kia, thật không dám tưởng tượng bọn hắn hiện tại không còn có thể sống được. Việc này ta cũng mười phần nghi hoặc, theo lý thuyết, bằng vào ta thân phận người nào dám truy sát ta, ta nghĩ mãi mà không rõ, nhưng không thể phủ nhận, Hắc Y nữ tử sát thực rất mạnh, nếu như không phải có sư tôn trước đó tặng cho không gian pháp bảo cùng bật bảo mệnh, ta không có khả năng từ trong tay nàng sống lại. Nữ tử áo trắng từ phong thần không gian đi ra, nhìn nàng khí tức yếu ớt, nhưng trải qua Diệp Phong trợ giúp cùng nàng chính mình một chút thủ đoạn, sinh mệnh đã không có trở ngại, nhưng nàng lúc này vẫn tim đập nhanh, tình cảnh vừa nãy hoàn toàn là cựu tử nhất sinh, may mắn gặp được Diệp Phong, không phải vậy, nàng hạ chẳng chỉ có chết. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là trốn ra được. Đúng rồi, ngươi vừa rồi để cho ta thúc giục kiện pháp khí kia là bảo vật gì, vậy mà có thể đạt tới một loại nhảy vọt hư không, hành không na di tình trạng. Diệp Phong chợt nhớ tới cái gì, trong lòng hết sức tò mò, nhịn không được hỏi lên. Bởi vì hắn còn không có gặp qua đến loại bảo vật này, ngay cả tự nhiên chi hồn cũng không sánh nổi. Đó là vị diện tinh hoa, là toàn bộ vị diện kết tinh, tương đương với chúng ta nhân gian bản nguyên, có này tồn tại, có thể tùy ý xuyên thẳng qua bất luận cái gì đại lục, trước đó đuổi giết chúng ta người, mặc dù không biết nàng là ai, nhưng có thể khẳng định là nàng là vì trong tay của ta vị diện tinh hoa mà đến. Mộng Tình Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Khó trách thần kỳ như thế." Diệp Phong liên tục sợ hãi thán phục, có thể làm cho Hắc Y nữ tử muốn có được bảo vật, há lại bình thường. Phải biết, vị diện bản nguyên đúng là vô thượng bảo vật. Mặc dù là hắn lần thứ nhất gặp được, nhưng lại không chỉ một lần đã nghe qua. Loại này vô thượng chí bảo, không biết bao nhiêu đại năng cường giả muốn có được, bởi vì một khi đạt được, liền có thể cùng vị diện hòa làm một thể, tùy ý xuyên thẳng qua bất luận cái gì một nơi, chỉ cần vị diện bất diệt, hắn liền có thể không chết. Bất quá, loại thủ đoạn này cũng vẹn vẹn cực hạn tại vị diện này bên trong. Diệp Phong tự nhiên chi hồn khác biệt. Tự nhiên chi hồn là theo Diệp Phong thực lực càng ngày càng cường đại, thuộc về tiềm lực vô hạn hình, có thể tại bất luận cái gì vị diện bên trong thi triển, mà vị diện tinh hoa, mặc dù ở đây vị diện bên trong là vô địch tồn tại, nhưng nếu như đến vị diện khác, nhưng không có mảy may tác dụng. Nghĩ không ra ngươi trong không gian lực lượng có thể thôi động vị diện tinh hoa, đó là lực lượng gì? Như vậy cổ lao thần thánh, ngay cả ta lực lượng đều bị áp chế, ngươi đến tuột cùng là ai? Nữ tử áo trắng đánh giá Diệp Phong, trong lòng không nói ra được rung động. Trước đó nàng tại phong thần không gian lúc, lực lượng toàn thân đều bị một cỗ ngoại lực áp chế, không có khả năng thôi động một tơ một hào. Lúc đó nàng khiếp sợ đến cực điểm. Phải biết, lực lượng của nàng thế nhưng là thần giận đại lục, thậm chí vị diện này bên trong thần thánh nhất, không có người nào có thể sánh vai, nếu không cũng sẽ không phải chịu thần giận học viện coi trọng như vậy, có thể để nàng không nghĩ tới là Diệp Phong trong không gian lực lượng thế mà siêu việt trên người nàng khí tức, so với nàng còn phải cao hơn rất nhiều lần, cái này sao có thể? Ta chỉ là một phàm nhân bình thường thôi, chỉ là từng chiếm được một chút kỳ ngộ mà thôi, về phần có thể thôi động vị diện bản nguyên, đó là ta trong nhận không gian khí tức tương đối cao cấp, nói đến chiếc nhẫn kia hay là ta từ viễn cổ trong di tích lấy được, ngoài ý muốn bị ta dung hợp, không nghĩ tới tại hôm nay có đất dụng võ. Nữ tử áo trắng làm sao biết, thôi động vị diện tinh hoa, không chỉ có phong thần giới chỉ có thể thôi động công chế, kỳ thật Diệp Phong bản thân cũng có thể. Hỗn độn chân khí không gì làm cũng được, chỉ là vị diện tinh hoa mà thôi. Chỉ là Diệp Phong không muốn nữ tử áo trắng quá nhiều biết bí mật của mình, liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ, dù sao loại chuyện này thiếu một người biết liền thiếu đi một cái phiền toái, huống chi nữ tử áo trắng đã biết phong thần không gian sự tình. Có đúng không? Nữ tử áo trắng ánh mắt lập lòe, cũng không biết tin không tin, chuyển đề tài nói, bất kể nói thế nào, lần này may mắn mà có trợ giúp của ngươi, ngươi tên là gì? Diệp Phong, Long Cổ Đại Lục bên trong người. Long Cổ Đại Lục nữ tử áo trắng hơi có vẻ kinh ngạc, trong ấn tượng Long Cổ Đại Lục chính là một cái diện tích rất nhỏ đại lục, cách nơi này cực kỳ xa xôi, không nghĩ tới cứu nàng thần bí tiểu tử sẽ là Long Cổ Đại Lục người. Nhìn ngươi cảnh giới thấp, nhưng lực lượng bất phàm, nhục thân cơ hồ ngay cả ta đều không thể nhìn thấu, xem ra ngươi cũng là có phi phàm kỳ ngộ người. Nữ tử áo trắng cỡ nào nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Diệp Phong tiềm lực, bất quá, cho dù thực lực ngươi phi phàm, lẻ loi một mình đến từ nơi này cũng là nguy hiểm trùng điệp, ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi đến Tiên Ma Đảo làm cái gì. Nữ tử áo trắng nhìn chăm chú lên Diệp Phong, tựa hồ đối với vấn đề này rất ngạc nhiên. Tìm một vật, tinh thần hồn thạch. Diệp Phong không cần thiết giấu giếm, hồi đáp. Tinh thần hồn thạch. Nữ tử áo trắng ánh mắt lắc lư, phát ra thâm thúy chi hương vị, như có điều suy nghĩ nói, tinh thần hồn thạch chính là thiên địa thần thạch, có thể ngộ nhưng không thể cầu, không biết bao nhiêu người muốn có được, không nghĩ tới ngươi là đến tìm kiếm tinh thần hồn thạch. Không có cách nào, Đoan Bối tự nhiên biết tinh thần hồn thạch không dễ tìm, nhưng ta nhất định phải tìm tới, mặc kệ bỏ ra cái gì. Diệp Phong một mặt kiên định. Xem ra ngươi có nhất định phải đạt được tinh thần hồn thạch nỗi khổ tâm trong lòng. Cũng được, trước ngươi liều chết đã cứu ta, ta tự nhiên cũng muốn báo đáp ngươi một chút, vừa vặn ta biết một nơi có tinh thần hồn thạch hạ lạc, bất quá chỗ kia quá mức nguy hiểm, lấy thực lực của ngươi căn bản không chiếm được. Nữ tử áo trắng mặc dù không coi trọng Diệp Phong, nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Nàng, vậy mà biết tinh thần hồn thạch hạ lạc. Đây là Diệp Phong không có nghĩ tới. Mặc dù nghe nói vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Phong tới nói, chính là một kiện thiên đại hảo sự, tối thiểu nhất không cần mù quáng khắp thế giới tìm. Mặc kệ chỗ kia cỡ nào nguy hiểm, Vạn Bối nhất định phải đạt được tinh thần hồn thạch, tiền bối, chỗ kia ở nơi nào? Diệp Phong bức thiết muốn biết. Chỗ kia tự nhiên tại Tiên Ma Đảo phía trên, thuộc về Tiên Ma cấm địa, cơ hồ không có tu sĩ dám đặt chân nơi đó, ngươi khẳng định muốn đi? Nữ tử áo trắng nhìn xem Diệp Phong, trong mắt chỗ sâu dần hiện ra một vòng phức tạp, bất quá loại này phức tạp hơi tránh tức thì, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đi. Đây là Diệp Phong trả lời. Đã như vậy, chúng ta đi thôi, Tiên Ma Đảo rất lớn, lấy ngươi chi lực là căn bản không đến được. Nữ tử áo trắng quyết định đưa Diệp Phong đoạn đường, cũng coi là cho Diệp Phong báo đáp, sau khi nói xong, liền đi trước một bước, phía trước dẫn đường. Diệp Phong theo sát phía sau, trong lòng không nói ra được cảm động. Không nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc, không chỉ có trốn ra hắc ý nữ tử bàn tay, còn phải biết tinh thần hồn thạch bên đường, hắn cảm thấy mình gặp quý nhân. Chương 233, tiết lộ thân phận. Chương 233, tiết lộ thân phận. Nhưng mà, Diệp Phong không biết. Giờ này khắc này, cách hắn chỗ, ước bạn giảm xa Thiên Viêm Đại Lục bên trong, chính phát sinh một việc lớn. Một đám người chính trùng trùng điệp điệp hướng đông bắc phương hướng mà đến, nhìn nhân số chừng mấy vạn người nhiều. Những người này, người mặc đạo bào màu trắng, khí tức cường đại, mang theo túc sát chi khí. Có thể nhìn thấy, tại bọn hắn đạo bào kia phía trên, còn điêu hoa văn các loại khác biệt hình dạng tiểu kiếm, hỏa linh hiện ra như thật, sinh động bức người, giống như có được sinh mệnh. Những nơi đi qua, kiếm khí ngập trời, phong lôi cuồn cuộn, tại Thiên Viêm Đại Lục nhấc lên phong bạo to lớn. Là Hạo Kiếm Tông người. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên có tu sĩ nhận ra được, kinh hô nổi lên một phía. Bọn hắn, đúng là nam vực bên trong, không ai không biết, không người không hiểu quái vật khổng lồ, Hạo Kiếm Tông. Nhìn bực khí thế này, tiên nhiên là Hạo Kiếm Tông hoạch tâm lực lượng, Thái Thượng trưởng lão, Đại trưởng lão, Phong Vân tử đệ, Thiên Tiêu tử đệ. Thế mà toàn bộ điều động, xảy ra chuyện gì? Chơi ạ, mau nhìn, đó là Bạch Tịnh Hùng, Hạo Kiếm Tông một tông chi chủ, uy chấn nam vực, vang vọng Thiên Viêm Đại Lục nhân vật tuyệt thế, ngay cả hắn đều tới. Không ít tu sĩ phát ra từng tiếng thét lên. Chỉ gặp đội ngũ phía trước nhất, một đạo nam tử áo trắng chính đạm không mà đi. Khác biệt chính là, hắn chỉ có một cánh tay, nam tử cụt một tay. Tuy là như vậy, khí tức của hắn là trong mọi người mạnh nhất, mày kiếm mắt sáng, dáng dấp có chút sắc bén, bá khí lộ bên, uy nghiêm mười phần, cả người giống như một thanh kiếm, một thanh cuồng bạo chi kiếm, quét ngang tất cả, ngay cả hư không đều đang bặm mẹo, bị khí thế của hắn ép run rẩy. Người này chính là Bạch Tịnh Hùng, Hạo Kiếm Tông tông chủ. Tại Thiên Viêm đại lục, Bạch Tịnh Hùng tên tuổi quá lớn, ngày bình thường ai có thể nhìn thấy, đều là nhân vật trong truyền thuyết, bây giờ có thể bại lộ ở trước mặt bọn họ, những tu sĩ kia có thể nào không kích động. Nhất là, Hạo Kiếm Tông đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay cả Bạch Tịnh Hùng đều tự mình xuất động, dẫn đầu Hạo Kiếm Tông một đám trưởng lão tinh anh, thậm chí ngay cả nam vực thế lực khác bóng người đều có thể nhìn thấy, đây là muốn làm gì? Xem bọn hắn phương hướng, là hướng đông bắc phương hướng mà đi, nơi đó chỉ có một chỗ thế lực, Thí Yêu Ma vực. Có tu giả đoán được cái gì, mười phần không hiểu. Hạo Kiếm Tông luôn luôn cùng Thí Yêu Ma vực nước giếng không phạm nước sông, nhiều năm xuống tới chưa từng có bộc phát qua một lần chiến tranh, lần này là thế nào, vì sao trước đó không có nghe nói chút nào từng gió. Có tu sĩ quyết định đi theo Hạo Kiếm Tông phía sau, bọn hắn muốn nhìn một chút, Hạo Kiếm Tông đến tuột cùng muốn làm gì. Rất nhanh, ba ngày sau, Hạo Kiếm Tông đại quân đến Thí Yêu Ma vực trong lãnh địa. Bạch Tịnh Hùng đứng ở phía trước, vẫn không nói gì, Thí Yêu Ma vực bên trong vô số cường giả liền phát hiện. Một đạo quần quần ma âm, đột nhiên từ ma vực bên trong bộc phát mà ra, dẫn thương khung run, như muốn đổ sụp bình thường. Bạch Tịnh Hùng, người lãnh binh đến đây là có ý gì? Muốn đối với ta ma vực khai chiến sao? Đạo thanh âm này còn có thể là ai? Chính là ma vực người đứng thứ hai, đại danh đỉnh đỉnh phó vực chủ Hắc Minh Vương. Chỉ gặp ma vực trên không, đen nghị xuất hiện từng cái ma vực cao thủ, cũng có mấy và nhiều, mà tại những cao thủ này phía trước nhất chỗ, toàn thân áo đen trường bào, tóc tím yêu dị Hắc Minh Vương chậm rãi xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn, đại biểu ma vực tất cả mọi người ý chí cao cao tại thượng, thần sắc uy nghiêm, nhìn xem Bạch Tịnh Hùng bọn người, cả người giống như ma vực hóa thân, chấn thủ ma vực, ai cũng không có khả năng xâm phạm. Hắc Minh Vương, Tây Môn Bá Thiên nhưng tại, bản tọa có chuyện quan trọng gặp nhau. Bạch Tịnh Hùng sắc mặt không thay đổi, đối với Hắc Minh Vương nói ngay vào điểm chính. Ma Hoàng đại nhân không tại, hiện tại ma vực do bản vương phụ trách, ngươi đến chuyện gì, cùng bản vương nói cũng giống vậy. Hắc Minh Vương cảm thấy người trước kẻ đến không thiện, vì vậy thanh âm mười phần băng lãnh. Tây Môn Bá Thiên thế mà không tại, hắn đi chỗ nào, lúc nào trở về? Bạch Tịnh Hùng chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Cái này bản vương trả lời không được ngươi, chỉ có thể xác định là hắn đi Thần Giận đại lục. Công tử nơi đó. Nói đến công tử hai chữ thời điểm, Hắc Minh Vương khẩu khí trở nên yếu đi không ít, tựa hồ công tử hai chữ này tồn tại vô tận lực lượng, nói liên tục đi ra đều rất cẩn thận, sợ gây nên hậu quả đáng sợ gì. Công tử nơi đó Bạch Tịnh Hùng biến sắc, cùng tồn tại Thiên Viêm đại lục, hắn tự nhiên biết Tây Môn Bá Thiên sự tình. Có thể nói, Thần Giận đại lục vị công tử kia chính là Thí Yêu Ma vực cố chủ, vì sao mấy trăm năm qua Thí Yêu Ma vực sừng sững đại lục mà không ngã, một phần là Tây Môn Bá Thiên cường đại, có thể càng quan trọng hơn là phía sau vị công tử kia, một khi đắc tội Tây Môn Bá Thiên, chính là đắc tội công tử, ai có lá gan lớn như vậy. Xem ra hắn gần đây là không về được, cũng được, Tây Môn Bá Thiên không tại, nói cho ngươi cũng giống vậy. Như là đã xuất động, Bạch Tịnh Hùng liền không có thu binh đạo lý, Hắc Minh Vương thực lực mặc dù không bằng Tây Môn Bá Thiên, nhưng cũng là một vị cường giả tuyệt đỉnh, cùng hắn hiệp thương, kết quả mở dạng. Ông! Sau một khắc, Bạch Tịnh Hùng vung tay lên, hư không chi trung liền xuất hiện một bóng người hình ảnh, bóng người này người mặc Huyền Thiên Tông phục sức, nhìn kỹ lại, không phải Diệp Phong còn có thể là ai. Hắc Minh Vương, ngươi có thể thấy được qua kẻ này. Nghe vậy, Hắc Minh Vương con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm chân dung, một cỗ như thực chất sát khí tại trong mắt sinh sôi, toàn thân đều đang run rẩy. Diệp Phong, hắn có thể nào không biết, đổ sát tội ác chi thành hung thủ, khống chế địa ngục pháp bảo, lấy hóa hư cảnh thực lực từ trong tay hắn chạy trốn nhân loại, đây là hắn vô cùng nhục nhã, cả một đời đều khó có khả năng quên. Những ngày thiên hạ đến, hắn không ngừng đang tìm kẻ này, làm sao một mực không có kẻ này tin tức, thậm chí hắn đều một lần cho là Diệp Phong là địa ngục tu sĩ, nếu không có khả năng có nhân loại khống chế địa ngục pháp bảo. Có thể địa ngục tu sĩ cùng hắn ma vực không oán không kiều, vì sao muốn đổ sát hắn thành trì, hắn thực sự không nghĩ ra. Ngay tại hắn bán tín bán nghi thời điểm, hiện tại Bạch Tịnh Hùng xuất hiện, vừa lên đến thế mà liền hỏi kẻ này tin tức, chẳng lẽ lại hắn nhận biết kẻ này, biết kẻ này hạ lạc. Kẻ này chính là ta ma vực truy na số một tội phạm, ta ma vực muốn tra ra tung tích của hắn, mặc kệ hắn sở thuộc cố thế lực kia, đắc tội ta ma vực, hạ chẳng chỉ có chết. Hắc Minh Vương ba khí vừa quát, thanh âm cuồn cuộn, uy chấn khắp nơi, ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy toàn thân chấn động, ma vực quả nhiên không phải là người nào đều có thể khiêu khích. Hắc Minh Vương, ngươi tuần tra phương hướng sai, kỳ thật kẻ này không phải ta Thiên Viêm đại lục người. Bạch Tịnh Hùng rốt cuộc nói ra Diệp Phong tin tức, một câu kích thích ngàn cơn sóng, lập tức Thí Yêu Ma vực tất cả mọi người là biến sắc, bọn hắn đau khổ tìm kiếm người, thế mà không phải Thiên Viêm đại lục người. Ngươi coi biết chính xác kẻ này lai lịch. Hắc Minh Vương càng thêm vững tin, Bạch Tịnh Hùng tất nhiên biết Diệp Phong lai lịch, nếu không sẽ không như thế lời thề son sắt nói ra lời nói này. Bản tọa tự nhiên biết, không chỉ có trắng tọa biết, tất cả Hạo Kiếm Tông tử đệ đều biết, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, đồ sát tội ác chi thành, có thể trong tay ngươi chạy trốn lại là Long Cổ đại lục. Huyền Tiên Tông tử đệ. Cái gì? Huyền Tiên Tông tử đệ. Nghe vậy, Hắc Minh Vương ngạc nhiên mà lên. Những ngày này đau khổ tìm kiếm không phải địa ngục tu sĩ, mà là Huyền Tiên Tông tử đệ. Không chỉ có là hắn, tất cả ma vực tu sĩ, bao quát bốn phía xem náo nhiệt tu sĩ cũng không nghĩ tới. Chương 234, Hắc Minh Vương tham lam chương 234, Hắc Minh Vương tham lam nghĩ không ra à, thủ đoạn kia người tiên, có thể khống chế địa ngục pháp bảo, lại là Huyền Tiên Tông tử đệ, hắn, tất nhiên người mang kinh thiên kỳ ngộ. Không ít người đều nghĩ như vậy. Khó trách bản vương lật khắp toàn bộ Thiên Viêm đại lục, cũng không tìm tới kẻ này bất kỳ khí tức gì, nguyên lai hắn căn bản không tại Thiên Viêm đại lục. Hắc Minh Vương rốt cục xem rõ ràng, bất quá hắn hay là còn có nghi hoặc, có ý riêng nói Bạch Tịnh Hùng, bản vương không nghĩ ra, vì sao ngươi sẽ biết kẻ này lai lịch, sẽ không phải là ngươi quỷ kế đi? Bản vương nhưng biết ngươi cùng Nhiếp Vô Nhai sớm có ân oán, bây giờ ngươi nói bản vương tìm người là Huyền Thiên Tông tử đệ, chẳng lẽ là muốn kéo lên ta ma vực cùng Huyền Thiên Tông khai chiến? Việc này ngươi không nói rõ ràng, ngươi muốn bản vương như thế nào tin ngươi? Hắn có loại lo lắng này cũng là bình thường, Bạch Tịnh Hùng dã tâm cực lớn, lòng trả thù mãnh liệt, cùng Nhiếp Vô Nhai ân oán đây là mọi người đều biết sự tình, bây giờ Bạch Tịnh Hùng hùng binh đến đây nói ma vực đau khổ tìm kiếm người là Huyền Thiên Tông tử đệ, là cá nhân đều sẽ sinh nghi. Như thế nào tin chúng ta? Bạch Tịnh Hùng sau lưng, một vị lão giả đứng dậy. Hắn tên là Nạp Lan Trường Không, chính là Hạo Kiếm Tông đại trưởng lão, tại đại tông địa vị cao cả, uy danh hiển hách, thực lực gần như chỉ ở Bạch Tịnh Hùng phía dưới. Hắn nhìn xem Hắc Minh Vương, lệ thanh mở miệng nói, bởi vì kẻ này giết con ta Nạp Lan Khang. Thanh âm hắn oanh minh, mang theo vô tận đoán giận, hướng bốn phía mở rộng ra, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng run lên. Ma vực truy tra đối tượng, thế mà giết Nạp Lan Trường Không nhi tử, rất nhiều người đều nghĩ không ra. Ông chỉ gặp thoại âm rơi xuống, Nạp Lan Trường Không trong tay thỉnh lĩnh xuất hiện một đạo lưu ly thủy tinh. Giờ phút này, trong thủy tinh chính nổi lơ lửng một bóng người, đạo nhân ảnh này mơ hồ không rõ, không có ý thức, không có khí tức, nhìn qua cực kỳ suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán huyết mạch chi lực. Nhưng mà khi Hắc Minh Vương nhìn người nọ ảnh sát na, trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác, đó là chỉ có vô thượng cường giả mới có thể thăm dò đến vi diệu ba động. Nạp Lan Trường Không không có nói sai, hồn này chính là Nạp Lan Trường Không nhi tử Nạp Lan Khang. Nạp Lan Trường Không thế mà đem Nạp Lan Khang hồn phách thu thập lại, chuẩn bị phục sinh. Bất quá hồn phách này rõ ràng không có thu sạch tập, Nạp Lan Khang vẫn còn một loại tử vong trạng thái. Hắc Minh Vương, lấy thực lực của ngươi hẳn là nhìn ra lão hủ cùng hồn phách này quan hệ trong đó, người ngươi muốn tìm cùng lão phu có thâm cửu đại hận, lão phu có thể nào không biết hắn? Nạp Lan Trường Không thanh âm khàn khàn, gần như gào thét. Ngay tại trước đó không lâu, kẻ này người mặc Huyền Thiên Tông đã bảo đi vào Đoạn Thương Thành bên trong, giữa ban ngày ở trước mặt tất cả mọi người giết con ta Nạp Lan Khang, còn đem đầu của hắn đính tại trên cây cột, kẻ này chính là hóa thành cho, lão phu đều nhận ra hắn. Còn có loại sự tình này nghe vậy, Hắc Minh Vương bán tín bán nghi, chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như ngươi không tin, có thể đi Đoạn Thương Thành hỏi thăm một chút, nhìn xem chúng ta có hay không lừa ngươi. Chúng ta Hạo Kiếm Tông chính là Nam Vực Đại Tông, chẳng lẽ ngay trước Đại Lục tất cả thế lực mặt lừa gạt các ngươi, chúng ta còn gánh không nổi người này? Bạch Tịnh Hùng thái độ chân thành, không mất uy nghiêm nói, ta Hạo Kiếm Tông không xa vạn dặm, vượt ngang Thiên Viêm Đại Lục mà đến, chính là nghe nói các ngươi Ma Vực đang tìm kẻ này, cố ý đến đây đem kẻ này lai lịch nói cho các ngươi biết. Huyền Thiên Tông là Long Cổ Đại Lục thứ nhất đại tông, tài nguyên hùng hậu, cao thủ đông đảo, chúng ta bất kỳ phương diện nào đối với hắn cũng sẽ không có khá nhiều phần thắng, chỉ có chúng ta song phương liên thủ mới có thể đem Huyền Thiên Tông nổ tận gốc. Đương nhiên, bản tọa là cùng Nhiếp Vô Nhai có một ít ân oán, cũng có lôi kéo các ngươi cùng một chỗ chống lại Huyền Thiên Tông ý tứ, nhưng phá hủy các ngươi ma thành, từ trong tay ngươi chạy trốn chính là người này, chẳng lẽ các ngươi ma vực không nên hướng Huyền Thiên Tông đòi một câu trả lời hợp lý sao? Đây là ngay trước Thiên Viêm Đại Lục không ít thế lực mặt, buộc ma vực đối kháng Huyền Thiên Tông. Đao đã gác ở Hắc Minh Vương trên cổ, Hắc Minh Vương không thể không làm, bởi vì một khi không làm, ma vực tại đông đảo thế lực trong mắt hy vọng liền sẽ giảm mạnh, trở thành người người trong miệng người nhu nhược, bị người xem thường. Hắc Minh Vương là người kiêu ngạo, hiển nhiên không hy vọng loại chuyện như vậy phát sinh. Bất quá hắn không thích loại này biến tướng uy hiếp, thanh âm lạnh lùng, bá khí vừa quát nói Bạch Tịnh Hùng, ngươi có ý tứ gì? Bản vương lòng dạ biết rõ, nhưng ngươi cũng muốn minh bạch, chúng ta ma vực hoàn toàn không cần cùng các ngươi Hạo Kiếm Tông liên thủ, chúng ta ma hoàng đại nhân sau lưng có công tử chỗ dựa, tiêu diệt Huyền Thiên Tông chẳng qua là ma hoàng đại nhân chuyện một câu nói. Không hổ là Hắc Minh Vương, đơn giản mấy câu liền đem thế cục rời trở về. Bạch Tịnh Hùng nghe xong, trong lòng mãnh liệt run lên một cái, chuyện hắn lo lắng hay là phát sinh. Hắn tự nhiên biết ma vực đối phó Diệp Phong, không cần thiết liên hợp bọn hắn Hạo Kiếm Tông, nhưng Hạo Kiếm Tông không được, muốn nuốt mất Huyền Thiên Tông, chém giết Nhiếp Vô Nhai, nhất định phải dựa vào ma vực cây đại thụ này, cho nên, đang nghe Hắc Minh Vương câu nói này sau, thanh âm của hắn nặng nề xuống tới, hoàn toàn chính xác, ma vực có công tử chỗ dựa, tự nhiên không cần liên hợp ta Hạo Kiếm Tông, nhưng công tử là nhân vật bậc nào, cách làm người của hắn, bản tọa hay là biết một hai. Ngươi cho rằng dựa vào Tây Môn Bá Thiên mấy câu, liền có thể để công tử xuất thủ tiêu diệt Huyền Thiên Tông, ngươi cảm thấy khả năng? Huống hồ, ma vực cũng là nhất đẳng thế lực lớn, nếu như ngay cả Huyền Thiên Tông đều bắt không được, cái kia tại công tử trong mắt sẽ trở nên không có chút giá trị, ngươi cảm thấy từ nay về sau công tử sẽ còn xem trọng các ngươi sao? Cho nên, trực tiếp nhất biện pháp chính là ngươi ta liên thủ, cộng đồng tiêu diệt Huyền Thiên Tông. Hắc Minh Vương nhìn chằm chằm Bạch Tịnh Hùng, ánh mắt thâm trầm. Người sau quả nhiên tâm tư kín đáo, thế mà cho là công tử sẽ không trợ giúp ma vực. Sự thật cũng đúng là như thế, Hắc Minh Vương không thể không thừa nhận, lấy hắn đối với công tử hiểu rõ, người sau là tuyệt đối sẽ không vì một cái Huyền Thiên Tông mà tự mình xuất thủ. Lúc đầu hắn chỉ là muốn giết một giết Bạch Tịnh Hùng nguyện khí, hiện tại xem ra là thất bại, bất quá hắn vẫn là phải đánh cược một lần, cược Bạch Tịnh Hùng đối với Nhiếp Vô Nhai hận. Một lát sau, hắn âm trầm cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, Bạch Tông chủ không hổ là một tông chi chủ, cân nhắc sự tình chính là không giống mới, tạm thời không nói công tử có thể hay không trợ giúp ma vực, riêng là ngươi Hạo Kiếm Tông không xa vạn dặm mà đến, bực này thành ý, ta ma vực tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, bản vương liền đáp ứng cùng các ngươi liên minh. Bất quá, các ngươi nghe cho kỹ, kẻ này chết sống bản vương mặc kệ, nhưng sau khi chuyện thành công, kẻ này thi thể bản vương nhất định phải đạt được, mặt khác, tiêu diệt Huyền Thiên Tông, bản vương còn muốn đạt được Huyền Thiên Tông 7 thành tài nguyên.
Cái gì? 7 thành tài nguyên? Đám người nghe xong, sắc mặt đại biến. Hắc Minh Vương khẩu vị thật là lớn, lại để cho 7 thành Huyền Thiên Tông tài nguyên.
Bạch Tịnh Hùng bọn người một mặt khó coi, lúc này liền có không ít trưởng lão đứng ra phản bác.
Hừ, chúng ta Hạo Kiếm Tông trải qua mấy tháng, đi vào các ngươi ma vực bên này, hảo ý đem kẻ này thân phận nói cho các ngươi biết, các ngươi không chỉ có không lĩnh tỉnh, ngược lại công phu sư tử ngoạn, làm sao? Thật cho là chúng ta Hạo Kiếm Tông là dễ bắt nạt?
Không sai, Hạo Kiếm Tông cũng là nam vực thứ nhất đại tông, lúc nào nhận qua loại này khí?
Tông chủ, ma vực đám người này, một cái so một cái tham lam, chúng ta như vậy trở về, hừ, coi như không có bọn hắn ma vực, chúng ta cũng không phải không có cách nào, cùng lắm thì lôi kéo thế lực khác.
Chương 235, riêng phần mình tính toán chương 235, riêng phần mình tính toán tất cả trưởng lão lòng đầy căm phẫn, một cái so một cái kịch liệt. Nhất là Nạp Lan Trường Không, Nạp Lan Khang chết đối với hắn đả kích quá lớn, mỗi ngày mỗi đêm đều muốn đem Diệp Phong chém giết, bây giờ nhìn thấy một cái có thể đem Diệp Phong diệt trừ cơ hội, hắn vốn là rất hưng phấn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Hắc Minh Vương không chỉ có muốn Huyền Thiên Tông 7 thành tài nguyên, còn muốn đạt được Diệp Phong thi thể, làm sao có thể? Hắn còn muốn đem Diệp Phong thi thể tiên đao và quả, tế điện Nạp Lan Khang, làm sao có thể đem thi thể đưa cho Hắc Minh Vương?
Vậy các ngươi liền từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi, bản vương cũng muốn nhìn xem, không có chúng ta ma vực duy trì, các ngươi Hạo Kiếm Tông có thể có biện pháp nào? Thiên Viêm Đại Lục, còn có ai dám trợ giúp các ngươi?
Uy hiếp
trắng trợn. Hắc Minh Vương không có sợ hãi, lại nói lên như thế một phen, chẳng khác gì là đem Hạo Kiếm Tông cô lập. Bởi vì một khi có thế lực trợ giúp Hạo Kiếm Tông, chính là đang cùng ma vực đối nghịch.
Phải biết, ma vực sau lưng có công tử chỗ dựa, ai dám cùng ma vực đối nghịch?
Lúc này, Hạo Kiếm Tông hình thức liền biến thập phần vi diệu, không chỉ có không có bất kỳ cái gì một thế lực gia nhập trong đó, ngược lại bản tại Hạo Kiếm Tông trong trận doanh thế lực khác cũng bắt đầu lui đi ra.
Bọn hắn tự nhiên không muốn bởi vì trợ giúp Hạo Kiếm Tông mà đắc tội ma vực.
Các ngươi
nhìn thấy sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Hạo Kiếm Tông trên dưới đều là một mặt nghiêm trọng. Nhất là Bạch Tịnh Hùng, mặc dù trong lòng của hắn đã có chuẩn bị, mặc kệ bỏ ra cái gì cũng phải cùng ma vực liên minh. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Hắc Minh Vương thế mà ngay trước rất nhiều thế lực mặt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, yêu cầu Huyền Thiên Tông 7 thành tài nguyên, bực này khổng lồ không công bằng tỷ lệ, hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận.
Hắc Minh Vương, sự tình không cần thiết làm như thế tuyệt đi, chúng ta hai nhà đều là trong đại lục số một số hai thế lực lớn, hôm nay náo thành dạng này, ngươi cũng không sợ người khác cho cười, không bằng dạng này, ngươi ta đều thối lui một bước, Huyền Thiên Tông tài nguyên, chúng ta đều cầm một nửa như thế nào?
Một lát sau, Bạch Tịnh Hùng thanh âm truyền ra.
Không khó nghe ra, đây là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ, lời này vừa nói ra, Hạo Kiếm Tông trên dưới một mảnh trầm mặc.
Tất cả trưởng lão mặc dù không muốn bình phương tài nguyên, nhưng bọn hắn biết Bạch Tịnh Hùng nhất định phải làm như vậy.
Bây giờ Hạo Kiếm Tông bị buộc đến loại tình trạng này, liền kéo lũ thế lực khác cơ hội cũng không có, nếu như không có ma vực trợ giúp, tiêu diệt Huyền Thiên Tông trở nên 10 phần khó giải quyết, căn bản cũng không có phần thắng.
Nhưng mà, vốn cho rằng chia đều tài nguyên Hắc Minh Vương sẽ đồng ý xuống tới.
Ai sẽ nghĩ đến, Hắc Minh Vương thái độ kiên quyết, không chỉ có không đồng ý, ngược lại đối xử lạnh nhạt châm chọc nói, đều cầm một nửa tài nguyên.
Bạch Tịnh Hùng, xem ra ngươi Hạo Kiếm Tông thật sự là xuống dốc, vừa rồi bản vương đáp ứng cùng các ngươi liên minh, đây đã là các ngươi thiên đại cơ duyên, các ngươi không chỉ có không biết cảm kích, còn tại cùng bản vương có kẻ mặc cả, thực sự quá làm cho người ta thất vọng.
Các ngươi hay là trở về đi, loại thế lực này đã không có tư cách cùng bản vương hợp tác, tiêu diệt Huyền Thiên Tông sự tình liền giao cho ta ma vực, đến lúc đó, ta ma vực liên hợp thế lực khác, tiêu diệt Huyền Thiên Tông cũng không phải là không thể được, đến lúc đó, bản vương lấy được có thể không chỉ có 7 thành tài nguyên.
Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người hô hấp đột nhiên chỉ trệ, Hắc Minh Vương thế mà lần nữa quạt Hạo Kiếm Tông mặt.
Khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng.
Ngay sau đó, Hạo Kiếm Tông trong trận doanh liền bạo phát ra từng đạo ngập trời gầm thét.
Hắc Minh Vương, ngươi cũng là ma vực người đứng thứ hai, không nghĩ tới hèn hạ như vậy vô sỉ, chúng ta tông chủ đã lui một bước, ngươi không chỉ có không lùi, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng vũ nhục chúng ta, làm sao? Thật coi ta Hạo Kiếm Tông dễ khi dễ sao?
Nạp Lan Trường Không các loại trưởng lão nhìn xem Hắc Minh Vương, thực sự nhịn không được, lửa giận ngút trời, nếu như không phải Bạch Tịnh Hùng cản trở, bọn hắn đều sẽ thẳng hướng Hắc Minh Vương, để tiết trong lòng chi khí.
Hừ, tôm tép lại nhép, muốn tìm cái chết đều có thể tới, hôm nay bản vương liền muốn nhìn xem, Thiên Viêm Đại Lục, đến tột cùng là các ngươi Hạo Kiếm Tông cường đại, hay là bản vương ma vực càng hơn một bậc.
Nhưng mà, đối mặt Hạo Kiếm Tông các cao thủ sát ý, Hắc Minh Vương vẫn một mặt cười lạnh, bực này tư thái, hoàn toàn chính là không đem Hạo Kiếm Tông để vào mắt.
Bốn phía chúng thế lực đại khí không dám thở cái trước, bọn hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức nuột ngạt đem bốn phía bao phủ, mang theo sát khí, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát.
Chẳng lẽ hôm nay, Thiên Viêm Đại Lục hai thế lực lớn sẽ bộc phát chiến hỏa?
Rất nhiều người đều tại bất an suy đoán,
xem ra hắn là nhận định bản tọa sẽ đáp ứng điều kiện của hắn.
Bạch Tịnh Hùng sắc mặt âm trầm không gì sánh được.
Vừa rồi đến bây giờ, hắn xem như đã nhìn ra, Hắc Minh Vương một bước không để cho, hiển nhiên là đoán được hắn khẳng định sẽ tiếp nhận điều kiện này, để hắn không có lựa chọn nào khác.
Nghĩ không ra bản tọa tung hoành đại lục nhiều năm, thế mà tại cái này bại ngã nhào một cái, thật sự là đáng giận, bất quá, bản tọa lại không muốn buông tha cùng ma vực lần này liên minh cơ hội, một khi bỏ lỡ, tiêu diệt Huyền Thiên Tông, chém giết Nhiếp Vô Nhai lại đem biến xa xa khó đợi, cũng được, bản tọa liền tạm thời đáp ứng hắn yêu cầu, 7 thành tài nguyên về ma vực, dù sao Hắc Minh Vương tuyệt đối nghĩ không ra, Huyền Thiên Tông quý báu nhất đồ vật cũng không phải cái kia chỉ là 7 thành
tài nguyên,
cuối cùng ích lợi lớn nhất vẫn là bản tọa Bạch Tịnh Hùng trong lòng một phen châm trước, mặc dù nhường ra 7 thành tài nguyên 10 phần không cam lòng, nhưng nghĩ đến hắn lần này tiêu diệt Huyền Tiên Tông chân chính mục đích, tâm hắn quét ngang, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Hắc Minh Vương, xin đừng trách, nói thế nào ta Hạo Kiếm Tông cũng là đại lục nhất đẳng thế lực lớn, đang nghe điều kiện của ngươi đằng sau, khó tránh khỏi sẽ có không ăn bảo ý, cũng là nhân chi thường tình, hiện tại, bản tọa nghị thông suốt, ngươi bất kỳ điều kiện gì bản tọa toàn bộ đáp ứng, không chỉ có đem kẻ này thi thể cho ngươi, còn muốn ngươi mang đi Huyền Tiên Tông 7 thành tài nguyên, ta Hạo Kiếm Tông chỉ cần 3 thành liền có thể. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Bạch Tịnh Hùng vậy mà đồng ý Hắc Minh Vương điều kiện. Sau lưng tất cả trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Tông chủ, không có khả năng đáp ứng hắn a. Ma vực chính là một đám hỗn đản, hôm nay đáp ứng hắn, ngày sau chúng ta Hạo Kiếm Tông tại các đại thế lực trong mắt, còn muốn cái gì uy nghiêm? Đúng vậy a, không có khả năng đáp ứng bọn hắn. Từng cái trưởng lão tử đệ đều tại thuyết phục lấy Bạch Tịnh Hùng, đối bọn hắn mà nói, thà rằng không chiến Huyền Tiên Tông, cũng không thể thụ vũ nhục này. Duy nhất ngoại lệ là, Nạp Lan trưởng không thế mà không có mở miệng phản bác. Trước đó Bạch Tịnh Hùng đã đáp ứng hắn, một khi tiêu diệt Huyền Thiên Tông, liền sẽ đem Diệp Phong giao cho chỗ hắn đưa, nhưng bây giờ tình huống nói cho hắn biết, đã không thể nào. Trong lòng của hắn bi thống, tự nhiên biết Hắc Minh Vương đã đem Hạo Kiếm Tông dồn đến một loại không có đường lui tình trạng, trừ phi Bạch Tịnh Hùng từ bỏ liên minh, lui về Hạo Kiếm Tông, có thể Bạch Tịnh Hùng đối với Nhiếp Vô Nhai cửu hận, làm sao có thể lui về Hạo Kiếm Tông, thậm chí Hắc Minh Vương đưa ra yêu cầu Huyền Thiên Tông toàn bộ tài nguyên, đoán chừng Bạch Tịnh Hùng đều sẽ đáp ứng, cũng không phải không có khả năng. Tốt, rất tốt, Bạch Tông chủ quả nhiên hào sảng, hiện nay, người ta liên minh, lại thêm thế lực khác lực lượng, tiêu diệt Huyền Thiên Tông đã là trên bảng định đinh sự tình, hiện tại liền để chúng ta thương thảo một phen thảo phạt sách lược đi. Hắc Minh Vương mừng rỡ trong lòng, hắn trung quy là thành công, Bạch Tịnh Hùng tình nguyện chỉ cần 3 thành tài nguyên, cũng muốn thảo phạt Huyền Thiên Tông, chém giết Nhiếp Vô Nhai. Ngay sau đó, hắn liền cùng Bạch Tịnh Hùng bọn người hết thảy thương lượng đứng lên, một cái nhằm vào Diệp Phong, cùng Huyền Thiên Tông to lớn nguy cơ chính lặng yên tiến đến. Chương 236, Cựu Truyền Thánh Linh Công. Chương 236, Cựu Truyền Thánh Linh Công. Không nghĩ tới, Diệp Phong lai lịch cuối cùng vẫn là bại lộ. Cùng một thời gian, tại Sâm La Quỷ Chủng nơi sâu nhất trong lòng đất, một viên to lớn che trời huyết thụ chính dựng đứng tại cái kia. Viên này huyết thụ hoành tung bát phương, dáng dấp không gì sánh được dữ tợn, trên đó sợi đằng tại hư không nhúc nhích, tản ra từng luồng cực đoan năng lượng kinh người, thậm chí mắt trần có thể thấy, tại bọn chúng mặt ngoài, từng cây mạch máu đều đang lưu động, một cây đều thô to không gì sánh được, mang theo tà ác, cường đại, khí tức quỷ dị, tại một hít một thở lấy, dọa người không gì sánh được. Nhưng mà sau một khắc, tại huyết thụ trong thân cây, một khuôn mặt người bỗng nhiên huyễn hóa đi ra. Gương mặt này yêu dị không gì sánh được, phát ra vô tận tà khí, nhất là cặp mắt của hắn, một mảnh huyết hồng, kinh khủng huyết khí từ bên trong lan tràn ra, bao phủ đại điện. Nếu như Diệp Phong tại cái này, chắc chắn trong nháy mắt nhận ra, còn có thể là ai, chính là Sâm La Quỷ Vương, nơi đây người mạnh nhất. Hắn không biết thông qua thủ đoạn gì, vậy mà trước tiên biết Hạo Kiếm Tông cùng Ma Vực liên minh một chuyện. Đáng chết, thật là đáng chết à, bản tọa cực lực ẩn tàng kẻ này lai lịch, không nghĩ tới vẫn là thất bại, bây giờ kẻ này lai lịch đã bị đám người biết, như vậy sau đó, tình cảnh của hắn sẽ biến tràn ngập nguy hiểm. Hắn thế mà đang lo lắng Diệp Phong an nguy. Không, sát thực tới nói, là đang lo lắng Diệp Phong rơi vào ma vực đám người trong tay, cứ như vậy, hắn một mực đến một lần muốn có được cái kia một nửa kia địa đồ, cùng Diệp Phong thể nội bí mật, sẽ trở nên không có gì cả. Nhưng bây giờ tình huống là, sự tình đã phát sinh, hắn lại là không cam lòng, cũng không thay đổi được cái gì. Bản tọa còn dự định qua một thời gian ngắn tự mình tiến về Long Cổ Đại Lục, tìm cơ hội đem kẻ này chém giết, hiện tại xem ra muốn thất bại. Thanh âm hắn thâm trầm, trong đôi mắt bộc phát căm giận ngút trời, toàn bộ địa cung đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Không đối. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Lấy Diệp Phong kẻ này thiên phú, tất nhiên nhận lấy Nhiếp Vô Nhai bồi dưỡng, lúc đầu Bạch Tịnh Hùng liền cùng Nhiếp Vô Nhai như nước với lửa, tăng thêm Nhiếp Vô Nhai che chở Diệp Phong, bọn hắn giữa song phương tất nhiên sẽ buộc phát ra một trận kinh thiên chiến hỏa. Sâm La Quỷ Vương một chút xíu phân tích, mọi người đều biết, Hạo Kiếm Tông cùng Ma Vực các thế lực liên minh sẽ là một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố, phá diệt Huyền Thiên Tông căn bản không nói chơi, nhưng bọn hắn làm sao biết, Huyền Thiên Tông thật không đơn giản. Bản tọa nhiều năm trước từng chiếm được một cái bí văn, nói Nhiếp Vô Nhai trong tay có một kiện 10 phần bá đạo thần bí bí bảo, chính là bởi vì bí bảo này Huyền Thiên Tông mới tại đại lục sừng sững ngàn năm mà không ngã. Nếu như việc này là nói thật, như vậy Hạo Kiếm Tông bọn hắn cũng không thể hoàn toàn nghiền ép Huyền Thiên Tông, giữa bọn hắn tất nhiên lưỡng bại câu thương, cho dù cuối cùng Hạo Kiếm Tông bọn hắn phá hủy Huyền Thiên Tông, như vậy lực lượng của bọn hắn cũng nhất định yếu đi rất nhiều. Lúc này, nếu như bản tọa xuất hiện hắn lại muốn đến ngao cò tranh nhau, đưa ông đắc lợi kế hoạch, mặc kệ cuối cùng ai nghiền ép ai, lực lượng thế lực đều sẽ không lớn bằng lúc trước, hắn lúc này thừa cơ xuất hiện, mang theo lực lượng hủy diệt, nhất cử đem bọn hắn chém giết, người thắng cuối cùng vẫn là hắn. Ha ha, Ma Vực, Hạo Kiếm Tông, các ngươi cũng là Thiên Viêm đại lục siêu cấp thế lực, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, kết quả là hết thảy đều là đang làm gốc tòa làm áo cưới đi. Hừ, chỉ cần đạt được tiểu tử kia bí mật, lại luyện hóa lực lượng của các ngươi, cho dù cuối cùng Tây Môn Bá Thiên biết, bản tọa cũng không có gì đáng sợ. Hắn ở trong địa cung điên cuồng cười to. Diệp Phong tự nhiên không biết, Huyền Thiên Tông sắp đối mặt tình huống, cũng không biết một trận nhằm vào hắn sắc cơ, đã lặng yên đột kích. Hắn cùng nữ tử áo trắng hướng về Tiên Ma đảo không ngừng tới gần. Bất quá, vì lý do an toàn, bọn hắn đem khí tức ẩn tàng, thậm chí đều không có thôi động vị diện tinh hoa. Sợ sệt một khi khí tức bại lộ, liền sẽ bị hắc y nữ tử phát giác, bởi vậy, hai người bọn họ lựa chọn đi bộ. Trên đường đi, nữ tử áo trắng cùng Diệp Phong sánh vai mà đi. Một cái là người mang bí mật kinh thiên, thâm tàng bất lộ thiếu niên thiên tài. một cái là khí chất cao quý, không dính khói lửa trần gian tiên tri tiểu nữ. Diệp Phong tại cùng nàng ở chung bên trong, người sau từ đầu đến cuối cho người ta một loại thần bí, cao quý, không thể xâm phạm cảm giác. Nhưng Diệp Phong dù sao đã cứu mệnh của nàng, khi Diệp Phong hỏi thăm tên của nàng lúc, người sau hay là nói ra: "Mộng Tinh Tuyết." Đây chính là nữ tử áo trắng danh tự. Đối với danh tự này, Diệp Phong kỳ thật đã sớm đoán được. Lúc trước vừa tới Tiên Ma Đạo thời điểm, trong hư không liền xuất hiện hai đạo kinh người sát khí, trong đó một đạo có được tử khí Đông Lai Thánh Khiết chi khí, mà chủ nhân của nó chính là Mộng Tinh Tuyết. Trước mắt nữ tử áo trắng, tại Diệp Phong nhìn thấy nàng lần đầu tiên, cũng cảm giác được loại kia cao quý thánh khiết chi khí, giống như đã từng quen biết. Vào lúc đó, Diệp Phong trong lòng liền suy đoán, nàng này 89 phần 10 chính là cái kia người người trong miệng Mộng Tinh Tuyết, Phiêu Miểu Phong bên trên thiên chi tiểu nữ. Không nghĩ tới, chính mình thế mà cứu được cường đại như vậy nhân vật số 1. Bất quá để Diệp Phong không hiểu là, chính là hắc ý nữ tử thân phận. Nàng đến cùng là ai? Phải biết, trước đó không biết nàng này là Mộng Tinh Tuyết, như vậy đối với hắc ý nữ tử thân phận chỉ là nghi hoặc thôi. Nhưng bây giờ biết, Mộng Tinh Tuyết thế nhưng là đế thương nữ nhân, thử hỏi, đế thương nữ nhân ai dám đắc tội? Cái kia hắc ý nữ tử chẳng lẽ không sợ đế thương? Bất chi bất giác, 8 ngày thời gian trôi qua. Tại cái này 8 ngày thời gian bên trong, hai người trải qua hẻm núi, rừng rậm, cùng từng tòa thành trì. Trong lúc đó cũng đã gặp qua không ít phiền phức. Tỷ như cường đạo, hung thú kinh khủng, thậm chí ngấp nghé Mộng Tinh Tuyết mỹ mạo người cường đại võ tu. Những phiền phức này, trên cơ bản đều là Diệp Phong ngăn tại Mộng Tinh Tuyết trước người, bảo hộ lấy nàng. Dù sao người sau hay là thụ thương trạng thái, Diệp Phong không có khả năng ỷ lại một nữ tử đến bảo vệ mình, hắn là một người nam nhân, nhất định phải có đảm đương ý thức. Trừ phi gặp được một chút hắn không cách nào giải quyết phiền phức lúc, mới có thể mượn nhờ vị diện tinh hoa, nhưng mà vị diện tinh hoa bại lộ, tất nhiên sẽ đưa tới hắc ý nữ tử, bởi vậy, mỗi một lần mượn nhờ vị diện tinh hoa đằng sau, Mộng Tinh Tuyết cũng sẽ cùng Diệp Phong điên cuồng đảo vòng, một khi để hắc ý nữ tử tìm tới bọn hắn, vậy bọn hắn gặp phải chính là tai họa ngập đầu. Nhưng mà, tại loại này run như cầy sấy trong quá trình, Diệp Phong nhưng dần dần phát hiện một kiện chuyện mười phần quỷ dị, chính là cùng nữ tử áo trắng cùng một chỗ, vậy mà cảm giác được trên người mình phát sinh một chút biến hóa. Loại biến hóa này nói không ra, rất vi diệu, thật giống như thân thể của mình ngay tại sói mòn lấy cái gì, nhưng cụ thể sói mòn lấy cái gì, hắn hiện tại còn không biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, những này thiên hạ đến, loại cảm giác này thỉnh thoảng xuất hiện, thật chẳng lẽ là ảo giác không thành. Nhìn xem bên cạnh Mộng Tinh Tuyết, Diệp Phong trong lòng bạn phần nghi hoặc, hắn tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, đáy lòng lại sinh ra một loại cảm giác bất an, càng phát mãnh liệt. Không nghĩ tới, mới ở bên cạnh hắn ngây người ngắn ngủi tháng ngày, ta cửu chuyển thánh linh công liền tăng lên nhiều như vậy, trên người người này đến tột cùng có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Diệp Phong không biết, đáy lòng của hắn nghi hoặc vậy mà thật xuất hiện ở Mộng Tinh Tuyết nơi này, hơn nữa còn là cửu chuyển thánh linh công. Công pháp này cỡ nào huyền diệu, vậy mà tại hấp thu Diệp Phong trên người một loại tinh hoa nào đó, dẫn đến người sau đều không thể phân rõ. Chương 237, ngươi cùng hắn không thể so sánh. Chương 237, ngươi cùng hắn không thể so sánh. Đế thương ở bên cạnh ta lâu như vậy, thế mà đều không đến đây con cái này 8 ngày thời gian, Long Cổ Đại Lục, Man Di chi địa mà thôi, vậy mà ra một cái thiên tài như vậy. Mộng Tinh Tuyết trong lòng càng rung động, càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Phong cũng không biết, cái này 8 ngày xuống tới, không chỉ có hắn cảm thấy nghi hoặc, bên cạnh Mộng Tinh Tuyết cũng giống như thế. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong loại thiếu niên này, khí tức thần bí, nhìn không thấu, toàn thân trên dưới hình như có một cỗ làm cho người kiêng kỵ cảm giác. Ngay cả nàng bẩm sinh thánh khiết khí tức đều cảm nhận được một loại hèn mọn cảm giác. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì. 8 ngày xuống tới, Diệp Phong tuyệt đại đa số đều đang bảo vệ lấy nàng. Nàng cũng tự nhiên gặp được Diệp Phong một thân bản lĩnh, cho dù loại bản lĩnh này hay là Diệp Phong ẩn tàng qua đi, trên mặt nổi bản lĩnh. Không chỉ có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không gian thần thông càng là xuất thần nhập hóa, giống như bản thân liền là hư không một phần tử, hoàn mỹ dung hợp, tùy ý khống chế, cho dù đối mặt mạnh hơn hắn quá nhiều địch nhân, cũng có thể mang theo nàng biến nguy thành an, khó có thể tưởng tượng, hắn vẫn chỉ là một cái hóa hư cảnh thiếu niên. Thậm chí hắn đều đem Diệp Phong cùng Đế Thương liên hệ đến cùng một chỗ. Lúc đầu hai người kia là không thể so sánh, nhưng Mộng Tinh Tuyết cảm giác cho là Diệp Phong trên người có Đế Thương bóng dáng, đều là thần bí khó lường, có mang bất phàm chi bí, thậm chí tại ở một phương diện khác có phần hơn mà không kịp. Nàng càng nghĩ, ánh mắt càng phát thâm thúy. Hô hô, hai người một đường tiến lên, lại đi hơn nửa tháng, cuối cùng tiến vào trong một mảnh sa mạc. Kỳ quái là, nơi này sa mạc không phải màu vàng đất, mà là màu lam, đột nhiên nhìn lại, như là đại dương mênh mông bình thường. Nơi đây tên là Cổ Táng Ách Hải, chính là trung cổ thời kỳ di lưu chi địa, nghe đồn nơi đây sẽ thường xuyên xuất hiện một chút viễn cổ bí bảo, dẫn tới vô số tu sĩ đến đây tranh đoạt. Bất quá thú vị là, cho đến nay không có ai biết mảnh này Cổ Táng Ách Hải sẽ gì sẽ xuất hiện những bảo vật kia, cái này đến bây giờ đều là một cái mê. Phát giác được Diệp Phong hiếu kỳ, bên cạnh Mộng Tinh Tuyết mở miệng giới thiệu nói: Cổ Táng Ách Hải, không rõ ràng cho lắm xuất hiện viễn cổ bí bảo. Nghe vậy, Diệp Phong âm thầm chấn kinh, nơi đây lại là trung cổ thời kỳ để lại địa phương, quả nhiên thần bí, rộng lớn, ngay cả đường kim cường giả đều không thể khám phá. Bất quá thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, bất cứ sự vật gì đều có nó tồn tại đạo lý, không có khả năng vô duyên vô cớ tồn tại. Nếu nơi đây chính là trùng cổ chi địa, tất nhiên chôn giấu lấy cái gì không thể hiện thế bí mật, mà lại bí mật này viễn siêu trên đại lục tất cả mọi người. Diệp Phong có thể không tin cái gì không hiểu chi mê, hết thảy đều là thực lực. Cổ Táng Ách Hải bí mật đến nay không người phát hiện, là bởi vì thực lực của những người này quá thấp, căn bản không phát hiện được. Tiên bối, một ngày nào đó, ta biết giải mở nơi đây bí mật, hơn nữa là lấy người thứ nhất thân phận. Một lát sau, Diệp Phong ngay trước Mộng Tình Tuyết lại nói lên mấy câu nói như vậy. Lớn như thế khẩu khí, người khác tất nhiên sẽ coi là Diệp Phong là một cái tự đại người vô tri. Nhưng Diệp Phong biết, hắn nói cũng không phải cái gì khoác lác, hắn tin tưởng không được bao lâu thời gian, đợi thực lực đạt tới một loại kinh khủng tình trạng, nhất định có thể phát hiện cổ táng ách hải bí mật. Người thứ nhất thân phận Mộng Tình Tuyết nghe vậy liền sửng sốt một chút. Lập tức, cái kia một đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phong một chút, trong ánh mắt mang theo hồ nghi, thậm chí xuất hiện chế giễu ý vị. Nàng tự nhiên coi là Diệp Phong đang nói khoác lác. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong là một thiên tài, người mang bất phàm, có được đại khí vận, tương lai trưởng thành, tất nhiên là quát xá phong vân nhân vật. Nhưng bây giờ vấn đề là, Diệp Phong còn không có trưởng thành, hay là một cái văn bối. Tại Thần Giận Đại Lục phía trên, không biết có bao nhiêu so Diệp Phong nhân vật cường đại, đợi Diệp Phong trưởng thành, nói không chừng cổ táng ách hải bí mật sớm đã bị người khác biết được. Tiền bối, ta biết ngươi không tin ta, trước kia liền có rất nhiều người xem thường ta, nhưng cuối cùng ta đều lật đổ bọn hắn nhận biết, đem bọn hắn đạp ở dưới chân, lần này cũng đồng dạng không ngoại lệ. Mộng Tình Tuyết ý tứ Diệp Phong có thể nào không rõ, bất quá nàng không có sinh khí, ngược lại trên mặt hiện ra một cỗ tự tin thần thái, cho dù là Thần Giận Đại Lục, nhân vật trong truyền thuyết kia, đế thương thì như thế nào, hắn tại trong mắt người khác cao cao tại thượng, không thể siêu việt, nhưng ở ta Diệp Phong trong mắt, không có gì có thể ngưỡng mộ, ta sẽ đánh phá thông thường, đem hết thể không có khả năng biến thành khả năng, tương lai ngươi liền xem đi. Diệp Phong biết dùng hành động chứng minh, bất luận cái gì mạnh hơn hắn thiên tài cuối cùng đều sẽ bị hắn siêu việt, để Mộng Tình Tuyết nhìn xem, vừa rồi mấy câu nói kia, hắn cũng không phải là đang nói khoác lác. Nhưng mà thật tình không biết, hắn lời nói này, để lúc này Mộng Tình Tuyết sắc mặt biến hóa, hiện ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong thế mà ở trước mặt nàng, cùng đế thương làm so sánh. Nói đùa cái gì? Đế thương là ai? Thần Giận Đại Lục nhân vật tuyệt thế. Tất cả mọi người công nhận thiên tài, không ai không biết, không người không hiểu, che đậy bản mới, bất bại thần thoại. Mà Diệp Phong chỉ là một cái hóa hư cảnh giới thiếu niên. Mặc dù nàng tại thiếu niên này trên thân nhìn thấy đế thương bóng dáng, nhưng cuối cùng chỉ là bóng dáng, khoảng cách đế thương kém đâu chỉ cách xa và dặm. Ngươi còn quá trẻ, đế thương người này ngươi căn bản không có gặp qua, ngươi không biết hắn bá đạo cũng không ai bị nổi, chờ ngươi về sau gặp được, ngươi liền sẽ không đã nói như vậy. Còn có, ngươi nhớ kỹ một điểm, đế thương hai chữ này ngươi không nên tùy tiện tại trước mặt người khác nói ra miệng, nếu không ngươi sẽ đưa tới họa sát thân, bởi vì ngươi cùng hắn căn bản không có khả năng so sánh. Một lát sau, Mộng Tình Tuyết hay là đem lời trong lòng nói ra, mặc dù lời nói trực tiếp, nhưng nàng hay là nói, nàng cảm thấy có cần phải cho Diệp Phong một cái lời khuyên. Không thể so sánh sao? Vốn cho rằng nghe được lời nói này, Diệp Phong sẽ cảm thấy tự ti, thấy rõ hiện thực, nhận thức đến hắn cùng đế thương chính lệnh, nhưng không nghĩ tới là, Diệp Phong thế mà luôn luôn cười một tiếng, một đôi đen nhánh trong con mắt, đột nhiên hiện ra một cô ánh sáng sắc bén, hoàn toàn chính xác, hiện nay ta cùng đế thương căn bản không có khả năng so sánh, hắn cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng, ta ở trước mặt hắn chính là một con kiến hôi, nhưng tiền bối không nên quên, cái này bẩn bẹn. Chẳng qua là khi bên dưới, hiện tại không có khả năng, không có nghĩa là tương lai không có khả năng, ta Diệp Phong không chịu thua, cũng từ trước tới giờ không nhận mệnh, đế thương, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt hắn, chiến thắng hắn. Diệp Phong hào tình trang trí, một bầu nhiệt huyết, hắn thấy, tu hành vốn là người tiên, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối, cuối cùng đều sẽ bị đánh vỡ. Nhìn xem Diệp Phong trong ánh mắt thần thái, Mộng Tình Tuyết trên dung nhan tuyệt thế dần hiện ra một vòng đờ đẫn biểu lộ, bất quá hơi tránh tức thì, rất nhanh lại là khôi phục được nàng cao lạnh dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ Diệp Phong là tự đại hay là vô tri, có thể làm lấy mặt nàng nói ra như thế một phen, nàng dưới đáy lòng thật sự có chút bội phục Diệp Phong. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng thật sâu minh bạch. Diệp Phong không hiểu rõ đế thương, nàng biết, đừng nói Diệp Phong siêu việt không được đế thương, chính là Thần Giận Đại Lục tất cả thiên tài đều khó có khả năng. Đây là đế thương trong lòng nàng địa vị, cũng là sự thật. Cho nên, tại Diệp Phong nói xong lời nói này sau, nàng cũng không có lại đi nói cái gì, nàng tin tưởng, đợi về sau Diệp Phong gặp được đế thương, sẽ minh bạch hôm nay hắn lời nói là cỡ nào ngây thơ. Chương 238, Cổ Táng Ách Hải, Bí Bảo Giáng Thế. Chương 238, Cổ Táng Ách Hải, Bí Bảo Giáng Thế. Trong lúc bất chi bất giác, hai người lại đi mấy ngày thời gian. Tựa hồ càng hướng chỗ sâu đi đến, khí hậu sẽ thay đổi càng ngày càng kém, khi thì mưa to gió lớn, khi thì sấm sét vang dội, thậm chí hư không dị tượng liên tục, các loại thần tích nhao nhao xuất hiện. Có cơi rồng cự nhân tại giữa trời giẫm đạp, có cầm trong tay đại phủ phàm nhân giết vào thương cung, bổ ra thiên địa. Có vạn cổ bất hủ thần linh tại hư không quỳ lạy, tế điện khẽ cuốn bị xiềng xích giam cầm cao lớn thanh quan. Loại dị tượng này nửa thật nửa giả, giống như mộng như ảo, phản phất đến từ ước vạn trước biết cổ. Diệp Phong cùng Mộng Tình Tuyết hai người nhìn không hiểu ra sao, không rõ cổ táng ách hải tại sao lại xuất hiện những này quỷ dị mà rung động dị tượng. Kỳ quái, trước kia trải qua cổ táng ách hải cũng không có xuất hiện qua những này kỳ quái dị tượng, lần này là thế nào? Mộng Tình Tuyết kiến thức rộng rãi, đi từng tới rất nhiều nơi, cổ táng ách hải tự nhiên cũng đã tới. Bất quá trước đó, cổ táng ách cũng không có xuất hiện qua hôm nay loại dị tượng này. Dù sao cổ táng ách hải là một cái tồn tại thần bí, nếu như ngày bình thường không có phát sinh cái gì không giống bình thường sự tình, nơi này căn bản không có chút nào thanh âm, như chết tịch chi địa bình thường. Đúng rồi. Đột nhiên, Mộng Tình Tuyết nhớ ra cái gì đó, trước đó trong lúc vô tình nghe sư tôn nhắc qua một lần, một khi cổ táng ách hải xuất hiện trái với trạng thái bình thường sự tình, nhất định là có bí bảo giáng thế, chẳng lẽ lần này dị tượng xuất hiện là cùng bí bảo có quan hệ. Mộng Tình Tuyết ánh mắt lập lòe, đoán được loại khả năng này. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, trên người này khí vận kinh người như thế, cùng hắn đi cùng một chỗ, vậy mà để cho ta gặp trăm năm khó gặp một lần chuyện may mắn. Mộng Tình Tuyết tự nhiên không muốn bỏ qua tranh đoạt bí bảo cơ hội, dù sao cổ táng ách hải xuất hiện bí bảo, mỗi một kiện đều là kinh thế hai tục tồn tại, ai không muốn đạt được. Nhưng nàng cũng rõ ràng tự thân tình cảnh, bí bảo giáng thế, động tĩnh cực lớn, tuyệt đối sẽ hấp dẫn xung quanh vô số cao thủ cướp tới tranh đoạt, đến lúc đó nàng khí tức bại lộ, dẫn tới hắc ý nữ tử sát ý, vậy liền được không bù mất. Ân, hơi thở thật là mạnh, không tốt. Ngay tại hai người lúc hành động, đột nhiên sau lưng, một đạo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ hư không xé rách mà đến. Một sát na này, Diệp Phong cùng Mộng Tình Tuyết hai người đều là sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng là hắc ý nữ tử đuổi theo. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện cũng không phải là. Trong hư không cố khí tức kia, mặc dù đáng sợ, nhưng mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, mà là từ đỉnh đầu bọn họ xuyên thẳng qua mà qua, hướng cổ táng ách hải chỗ sâu mà đi. Diệp Phong hai người sợ bóng sợ gió một trận, nhưng mà không đợi bọn hắn thở một hơi, hiu hiu hiu, ngay sau đó, bốn phương tám hướng chỗ, từng luồng xa lạ khí tức cũng là lần lượt xuất hiện. Mỗi một cố khí tức đều thâm thúy, khủng bố, cường đại, mang theo áp bách cùng quần quần khí thế, từ Diệp Phong hai người đỉnh đầu vượt qua mà qua. Mục tiêu, vậy mà cũng là cổ táng ách hải chỗ sâu. Tựa hồ đang nơi đó, có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn. Xem ra ta suy đoán không sai, cổ táng ách hải thật có bí bảo giáng thế, bây giờ nhiều cường giả như vậy lần lượt xuất hiện, tất nhiên là vì món bí bảo kia mà đến. Mộng Tình Tuyết hiện tại đã 10 phần khẳng định, nơi đây thật xuất hiện bí bảo. Thế nhưng là, thì tính sao? Bởi vì hắc ý nữ tử nguyên nhân, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lần này cơ duyên từ trước mặt nàng mất đi, trong nội tâm nàng cảm giác rất khó chịu. Một bên Diệp Phong, vừa mới bắt đầu không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hỏi thăm Mộng Tình Tuyết đằng sau, cũng minh bạch nguyên lai là có bí bảo giáng thế, mới dẫn tới hư không nhiều cao thủ như vậy đến đây. Nói thật, Diệp Phong cũng không muốn bỏ lỡ lần này kỳ ngộ, nhưng hắn minh bạch, cho dù không có hắc ý nữ tử truy sát, hắn cũng không có thực lực tuyệt đối đi tranh đoạt bí bảo. Vừa rồi từ trên đỉnh đầu hắn không mà qua khí tức, mỗi một cái đều không phải là hắn có thể tưởng tượng tồn tại, đi, chỉ có mất mạng phần. Lúc này, tại cách hắn cùng Mộng Tình Tuyết trăm trượng xa cổ táng ách hải chỗ sâu, một trận to lớn, hung mãnh, không biết lan tràn bao xa báo cắt đang ở nơi đó xé rách xoay tròn lấy. Báo cắt này khủng bố dọa người, chẳng biết lúc nào lan tràn mà lên, cuốn lên lấy xung quanh đồ vật toàn bộ hủy diệt, quần quần thanh âm như thiên địa rung động, giống một tòa thôn phệ tất cả, hủy diệt hết thể hung mãnh cự thú, ngăn cản tại cái kia, cực kỳ kinh người. Bí bảo giáng thế khí tức, ngay tại trong cơn báo cắt này. Ha ha ha, hơn 100 năm, cổ táng ách hải rốt cục lại có bí bảo giáng thế, lần trước bản tọa bỏ qua lần kia kỳ ngộ, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ba ba ba. Tại phong bạo bốn phía chỗ, từng đạo phá không mà đến cao thủ mạnh mẽ xuất hiện ở cái kia. Những tồn tại này, người mặc khác biệt phục sức, đều là trên từng cái đại lục tông môn người, khí tức cường hành, bá đạo vô biên. Bọn hắn nhìn chằm chằm trước người to lớn báo cát, trong ánh mắt lóe ra trần trụi tham lam cùng hưng phấn. Tựa hồ đang báo cát bên trong có cỡ nào bảo vật đang hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Nhưng mà, trở ngại phong bạo quá mạnh, phá hủy hết thảy, cho dù là bọn hắn tu vi cao thâm, cũng chỉ có thể tại phong bạo bên ngoài nhìn mà dừng lại, không dám tùy tiện tiến vào. Phải làm sao mới ở đây? Lão hủ phát giác được bí bảo giáng thế, liền ngay đầu tiên chạy tới, vốn cho rằng có thể chiếm trước tiên cơ, đem bí bảo chiếm thành của mình, hiện tại xem ra là không thể nào, bởi vì phong bạo tồn tại, dẫn đến không cách nào tiến vào. Cứ như vậy, tứ phương cường giả liền sẽ liên tiếp không ngừng mà tới, đối mặt rất nhiều cao thủ, cái này phần thắng đứng tại phong bạo một chỗ, một vị người mặc đao ảnh màu trắng phục sức lão giả, nhìn xem bốn phía không ngừng. Cao thủ giáng lâm, lông mày thật sâu nhíu lại. Nếu có thần giận đại lục người tại cái này, chắc chắn nhận ra người này. Thần giận đại lục phía trên, số một số hai thế lực lớn siêu cấp, Đao tông đại trưởng lão, Liệt Hồng Anh. Lúc này, tại phía sau hắn, còn đứng lấy hơn 10 vị Đao tông cường giả, mỗi một cái đều khí tức hùng hậu, phát ra thâm thúy chi hương vị. Có thể nói, sức chiến đấu cỡ này, đặt ở bất luận cái gì một chỗ, đều là tồn tại kinh khủng. Nhưng ở nơi này, còn xa xa không đủ. Phải biết, cổ táng ách hải thế nhưng là trung cổ thời kỳ di lưu chi địa, siêu việt bọn hắn thời đại này quá lâu, bảo vật đông đảo, kỳ ngộ vô số, đương đại bất kỳ một cao thủ nào đều đối với chỗ này có hứng thú nồng hậu. Đao tông thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không có tuyệt đối lực lượng đối mặt nhiều như vậy cao thủ. Không phải vậy, bọn hắn tại bắt được cổ táng ách hải trời hiện ra dị tượng thời điểm, cũng sẽ không muốn ngay đầu tiên chạy đến. Nhìn, đó là Đông Châu Đại Lục Học viện Thánh Long trưởng lão, Liêu Thương Hải, hắn cũng tới, xem ra bí bảo giáng thế, trừ tất cả lục thế lực, ngay cả học viện người đều kinh động đến. Còn có cái kia Thương Lan Đại Lục Chí Tôn Học viện, Vô Cấu Đại Lục Yêu Thần Học viện. Cái gì? Ngay cả mênh mông nhất vô biên thần giận đại lục mạnh nhất học phủ, thần tướng học viện đều có người tới. Chương 239, tuyệt thế hung khí, đoạn thương chương 239, tuyệt thế hung khí, đoạn thương trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Thực sự nghĩ không ra bí bảo giáng thế, thế mà kinh động đến nhiều như vậy thế lực cùng học viện, bây giờ cao thủ nhao nhao tràn vào, như vậy cướp đoạt bí bảo sẽ biến 10 phần gian nan. Dù sao bí bảo ai cũng muốn được, như vậy phàm là tới nơi đây tranh đoạt bí bảo, đều đã trở thành lẫn nhau trong mắt địch nhân, muốn giết chi cho thông khoái. Cho dù trong những thế lực này, có ngày bình thường giao tế không sai, nhưng tại bí bảo trong chuyện này, bất kỳ giao tế đều sẽ bị ném đến sau đầu. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường biến càng ngày càng kỳ dị, ngưng trọng cùng nguy hiểm. Ánh mắt rời rạc ở giữa, đều mang theo cảnh giác cùng hàn mang. Ân, đây là lực lượng gì, thật là kỳ lạ, thế mà có thể từ như vậy thật lớn trong phong bạo tiết lộ mà ra. Đương nhiên, tại sát khí này từ phía ngưng trọng bên dưới, có người kinh hô mà lên. Bản tọa cũng cảm nhận được, nhất định là món bí bảo kia, thần kỳ, quá thần kỳ, cuối cùng là Hà bí bảo, thế mà tản mát ra một loại đại đạo dung hợp tự nhiên chi lực, hư thực hư ảo, cao thâm mặt chắc, bản tọa còn là lần đầu tiên gặp được loại tồn tại này, khó trách dáng thế thời điểm, sẽ khiến khủng bố như thế phong bạo chi lực, cho dù là trước đó giáng thế bí bảo, đưa tới động tĩnh cũng không có lớn như vậy đi. Cũng có người kích động nói, ha ha, nói như vậy, lần này giáng thế bí bảo, so trước đó những cái kia còn cường đại hơn, quá tốt rồi, bây giờ bí bảo ngay tại trong cơn báo táp này, ai có năng lực tiến bảo, ai liền có thể đạt được, lão phu tung hoành hơn nửa cuộc đời, sống mất bất thức ức, lần này là cái thiên đại cơ hội, lão phu cho dù liều mạng cái mạng già này cũng muốn đạt được bí bảo, bước lên đỉnh cao. Cũng có người không sợ chết, muốn được ăn cả ngã về không đạt được bí bảo. Ầm ầm. Lập tức, tại phong bạo bốn phía, liền có không ít cao thủ triển khai tự thân phòng ngự cùng thủ đoạn, từng cái hướng trong phong bạo xông vào. Nhưng mà, lực lượng của bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng ở phong bạo phía dưới hay là lộ ra quá mức nhỏ yếu. Tầm mắt mọi người bên dưới, bọn hắn vừa mới tiếp xúc đến phong bạo, liền bị phong bạo chi lực xé rách chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. T. Thấy cảnh này, những cái kia còn muốn đánh cược một phen cao thủ, bước chân nhao nhao đình chỉ, không còn dám tiến lên. Lần này gặp, phong bạo chi lực quá mức khủng bố, chúng ta căn bản không tiến vào được, như thế nào đạt được bí bảo? Các cao thủ sắc mặt khó coi, mặc dù bí bảo bọn hắn đều muốn lấy được, nhưng bọn hắn quan tâm hơn hay là tự thân tính mệnh, nếu như tính mệnh cũng bị mất, còn lấy cái gì tranh đoạt bí bảo? Hưu. Vào thời khắc này, trong phong bạo, đột nhiên khí tức dao động. Một thanh tản ra huyết sắc cùng ánh sáng màu đen thiết kiếm, thế mà từ trong phong bạo thoát ly mà ra, xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên dưới. Đây là nhìn thấy thanh kiếm này sát na. Chúng cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp đó là một thanh không gì sánh được to lớn thiết kiếm. Một mặt đen kịt, một mặt huyết hồng, như kình tiên trụ bình thường, giống như vừa cắt thiên địa, đồ sát vạn linh, trên đó, điêu khắc thần bí văn tự cùng ký hiệu, giống trường xà đồng dạng tại trên thân kiếm du tẩu, phảng phất có được sinh mệnh, tràn ngập một cỗ không thể nói thần bí cùng kỳ dị. Nhất là trên thân kiếm kia tán phát khí tức, bá đạo, cùng dã, dày chìm, nhưng lại có một loại âm dương cân đối, đại đạo quy nhất cảm giác, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là bí bảo, là món bí bảo kia. Có người thét lên mà lên, nhận ra được. Không sai, đích thật là lần này cổ táng ách hải giáng thế bí bảo, nó vậy mà thoát ly trong gió lốc, trần trụi bại lộ tại trước mặt chúng ta. Có cao thủ kinh nghi mà lên. Dù sao bình thường bí bảo giáng thế đều sẽ nguyên địa bất động, nhưng lần này bí bảo như vậy khác biệt. Tựa hồ có được ý thức, vậy mà tự động thoát ly để các cao thủ không dám tiến vào phong bạo cấm địa, lấy phương thức như vậy xuất hiện tại mọi người trước mặt, rất cổ quái. Chờ chút, thanh thiết kiếm này, lão hủ giống như ở nơi nào thấy qua. Đột nhiên có cao thủ nhìn chằm chằm thanh thiết kiếm này, nhớ ra cái gì đó. Thiên sát lao tổ, là thiên sát lao tổ vô thượng chí bảo, đoạn thương. Sau một khắc, rốt cục có người nhận ra được, lúc này sắc mặt đại biến, kêu to mà lên. Cái gì? Thiên sát lao tổ đoạn thương? Một sát na này, trong đám người tựa như ném vào một viên tạc đạn bình thường, trong nháy mắt nổ tung. Làm sao có thể, làm sao có thể? Đoạn thương thế nhưng là một thanh tuyệt thế hung khí, thế đại lực trầm, tại trong tay lão tổ không biết phá hủy qua bao nhiêu thần binh lợi khí, có thể xưng chiến binh chi khắc tinh, không chỗ không phá, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền có người ý thức được cái gì? 10 vạn năm trước, thiên sát lao tổ thế nhưng là nhân vật truyền kỳ, chẳng những thực lực khủng bố, uy chấn rất nhiều đại lục, càng quan trọng hơn là, trong tay của hắn còn nắm giữ một cô cực kỳ cường hoành thiên sát quân đoàn. Cỗ này quân đoàn, không chỗ không chiến, không chỗ không thắng, có thể xưng bách chiến thần binh, chỗ đến, dễ như trở bàn tay, không ai cản nổi. Thậm chí cuối cùng còn nghe nói hắn cuối cùng dẫn đầu thiên sát quân đoàn các cao thủ, sát nhập vào xa xôi trong tinh vực, cỡ nào khí phách. Bất quá đáng tiếc là, từ đó về sau không còn có nghe nói qua truyền thuyết của hắn, thiên sát quân đoàn cũng là dần dần sụp dốc, triệt để mất tung ảnh, ai có thể nghĩ tới, lúc đến hôm nay, có thể ở chỗ này nhìn thấy thiên sát lao tổ chí bảo đoạn thương, điều này nói rõ cái gì? Bốn phía thổn thức âm thanh một mảnh. Dù sao trước mặt không phải một thanh phổ thông bí bảo, mà là đã từng thiên sát lao tổ bảo vật, có thể hiện nay, thiên sát lao tổ bảo vật, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nói thật, bọn hắn đã đoán được. Chỉ có một khả năng. Đó chính là thiên sát lao tổ đã vẫn lạc. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Có người còn chưa muốn tin một màn trước mắt. Nếu như là những người khác thì cũng thôi đi, nhưng hắn là thiên sát lao tổ, hắn cùng thường nhân khác biệt, bởi vì hắn có được tiên thiên chỉ có tuyệt thế thần thể, đại tự tại thần thể. Loại thể chất này, vạn người không được một, chính là thiên địa dựng dục, đại đạo diễn hóa mà thành. Xuất thần nhập hóa, phiêu miểu vô thường, đối với hư không có tuyệt đối dung hợp cùng khống chế, có thể nói, chỉ cần hư không bất diệt, hắn liền không chết. Mặc dù 10 vạn năm trước, thiên sát lao tổ thời đại kia, xuất hiện qua không ít hạng người đại năng, nhưng tuyệt đối không có người nào có thể đem lao tổ chém giết. Có đúng không, các người quá ngây thơ rồi, thiên sát lao tổ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới một loại vô pháp vô thiên tình trạng, mạnh hơn hắn nhiều người chính là, nếu muốn giết hắn, không phải là không có khả năng, lại nói, đoạn thương thế nhưng là lao tổ khi còn sống yêu nhất chí bảo, nếu như hắn không có phát sinh ngoài ý muốn gì, sẽ đem đoạn thương lưu lạc ở đây sao? Không ít tông phái trưởng lão nghị luận ầm ĩ, mặc dù đáy lòng không cách nào tưởng tượng sự thật này, nhưng đoạn thương xuất hiện đã nói rõ hết thảy, thực sự nghĩ không ra, có được đại tự tại thần thể thiên sát lao tổ vậy mà cũng sẽ bị người chém giết. Hừ, chỉ cần là người, cuối cùng cũng có chết một ngày, thiên sát lao tổ cũng không ngoại lệ, ngược lại cái chết của hắn sẽ thành toàn chúng ta, hiện nay, đoạn thương ngay tại chúng ta trước mắt, ai có thể đạt được đoạn thương, ai liền có thể đạt được thiên sát lao tổ truyền thừa, chỉ cần đạt được truyền thừa, cái kia tất nhiên có thể trở thành trăm ngàn năm qua vị thứ hai có được đại tự tại thần thể người. Hôm nay, bản tọa cho dù dùng hết tất cả, cũng muốn đem đoạn thương cướp đến tay. Rốt cục, đối mặt trước mắt trần trụi dụ hoặc, không ít người không nhẫn lại được. Chương 240, bị để mắt tới con mồi. Chương 240, bị để mắt tới con mồi ầm ầm. Lập tức, bọn hắn thân hình bạo động. Bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, vô số cao thủ, khí thế bành minh, toàn bộ hướng về Đoạn Thương cướp đoạt mà đi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt nhất này, lơ lửng giữa không trung chỗ Đoạn Thương, vậy mà lần nữa có động tĩnh. Ong ong ong. Thân kiếm run run, đồng nhiên phát ra một loại thanh âm rất kỳ quái, tựa như một cái bị vây nốt mãnh thú, tại lúc này lộ ra răng nanh, làm ra phản kích. Sau một khắc, nó trên thân kiếm phóng xuất ra một loại đáng sợ phong mang chi lực. Lực lượng này, không gì không phá, cắt chém hết thảy, tại xuất hiện sát na, thiên địa thất sắc, hư không đều phản phất bị đọc lại. Tứ phương cao thủ vừa mới tới gần, liền bị nguồn lực lượng này chấn nhiếp rồi. Ngay sau đó, không đợi bọn hắn làm phản ứng gì, to lớn Đoạn Thương đồng nhiên bạo động. Phốc phốc, phốc phốc. Vậy mà xé rách đám người, mạnh mẽ đâm tới. Có cường giả không kịp phản ứng, trực tiếp tại chỗ tử vong, thi thể đều không có lưu lại. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, thực sự nghĩ không ra Đoạn Thương có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, nhao nhao tránh né mũi nhọn, hướng về phía sau lưng hai bên tối lui. Xem ra Đoạn Thương đã thành linh, nó là có tư duy tồn tại. Có cao thủ run như cầy sấy, hít một hơi lãnh khí. Kỳ thật sớm nên nghĩ tới, Thiên Sát lao tổ bảo vật, làm sao có thể là bình thường mà hạng, có được khí linh Đoạn Thương, tất nhiên thực lực khủng bố. Ha ha ha. Quá tốt rồi, trước đó bản tọa còn có điều do dự, vạn nhất đạt được Đoạn Thương cũng không có đạt được Thiên Sát lao tổ truyền thừa, chẳng phải là quá mức tiếc nuối, hiện tại tốt, Đoạn Thương có linh, tất nhiên mang theo truyền thừa chi đạo, đang tìm truyền nhân, bản tọa hôm nay, vô luận như thế nào đều muốn trấn áp Đoạn Thương, đạt được truyền thừa. Những cao thủ kia, làm sao có thể cứ thế từ bỏ, ngược lại dục vọng biến càng thêm tham lam. Từng cái thuận Đoạn Thương thoát đi phương hướng, bộc phát tốc độ, dồn sức mà lên. Lúc này, tại khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm Diệp Phong cùng Mộng Tình Tuyết hai người, chính là cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Bọn hắn làm sao biết, lần này cổ táng Ách Hải Giang Thế Bí bảo là Đoạn Thương, Thiên Sát lão tổ bảo vật. Càng sẽ không nghĩ đến, một trận hai nạn to lớn chính hướng bọn hắn áp sát tới. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, bí bảo một chuyện, đáy lòng đã không ôm ấp chút nào huyễn tưởng, chỉ muốn ẩn tàng ký tức, nhanh chóng đi ra cổ táng Ách Hải, đến Tiên Ma đảo. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Tại đi có chừng 10 phút đồng hồ đằng sau, một cỗ cuồng bạo, khí tức làm người sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn cảm ứng bên trong, hướng bên này sẽ rách mà đến. Một sát na này, hai người bọn họ sắc mặt đồng thời biến đổi, lại có một loại linh hồn bị khóa chặt cảm giác. Sau một khắc, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, hư không phía trước, một thanh tản ra huyết hắc chi khí cự kiếm, từ trên trời mà kiếm, cắm vào trước mặt của bọn hắn, chấn nhân tâm phách. Khí tức thật là đáng sợ, đây là kiếm gì? Diệp Phong một chút liền bị chấn động. Nhìn xem trước người cự kiếm, hô hấp có chút dồn dập đứng lên, hắn chưa từng thấy qua to lớn như vậy kiếm, cổ lão, nặng nề, cao lớn, kiếm khí bắn tứ tung, Mộng Tình Tuyết cũng không ngoại lệ. To lớn như vậy kiếm, giết địch không nói trước, có thể hay không cầm động cũng là một cái vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai, kiếm này chính là cổ táng Ách Hải xuất hiện bí bảo. Mộng Tình Tuyết sắc mặt nghiêm túc, bởi vậy giờ phút này nàng cảm ứng được từng luồng cường hành khí tức hướng nàng bên này mà đến, có phải là vì trước mắt thanh cự kiếm này có thể làm cho nhiều cao thủ như vậy đuổi theo, không phải bí bảo lại là cái gì? Trước đó bởi vì hắc y nữ tử nguyên nhân, ta sai rồi tranh đoạt bí bảo cơ hội, nhưng bây giờ bí bảo thế mà chủ động tới đến trước mặt của ta, chẳng nàng đấy lòng dâng lên một tia tham lam. Hắn cũng là người, mặc dù không biết kiếm này vì sao tìm tới bọn hắn, nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Ông. Thế nhưng là, ngay tại nàng lực lượng tiếp xúc Đoạn Thương sát na, người sau trên thân chợt bộc phát ra một cỗ đại lực, bài sơn đảo hải, trực tiếp đưa nàng chấn ra ngoài. Sắc mặt nàng không cam lòng, ngay cả đụng tư cách đều không có. Nàng biết cùng kiếm này vô duyên, căn bản khống chế không nổi, cũng không dây dưa dài dòng, chuẩn bị cùng Diệp Phong rời đi nơi đây. Một khi bị những cao thủ này chú ý, như vậy hành tung của nàng liền sẽ bại lộ, hắc y nữ tử tìm tới nàng khả năng cũng sẽ bị lớn. Ông. Thế nhưng là liền tại bọn hắn rời đi sát na, đột nhiên từng luồng cường đại uy áp tác dụng trên người bọn hắn, bốn phía chỗ càng là xuất hiện từng tầng lực lượng bình chướng, tại ngăn chặn bọn hắn rời đi nơi đây. Không tốt, bị phát hiện. Ba ba bá. Nhưng vào lúc này, hư không phía trước bên trong, đột nhiên bọn tới từng cái khủng bố chí cường khí tức, chừng mấy trăm đạo. Mỗi một đạo đều thanh thế to lớn, ầm ầm thiên địa, những nơi đi qua, như lưu tinh truy, xé rách trường không, trực tiếp giáng lâm tại nơi đây. Mạnh, quá mạnh, đều là cao thủ tuyệt thế. Diệp Phong nhìn xem xuất hiện từng cái cao thủ, tâm thần rung động. Nghĩ không ra, chính mình vô tâm tranh đoạt bí bảo lại chủ động đưa tới cửa, còn đưa tới nhiều như vậy tất cả đại tông cửa đại lục cao thủ. Diệp Phong đứng ở nơi đó, cảm giác trước mặt chính là từng toàn núi lớn, cao không thể chạm, sờ không thể thành, thậm chí, bởi vì Đoạn Thương vượt ngang qua giữa song phương, để hắn lại có một loại cùng những cao thủ này đối chọi gay gắt ảo giác. Chẳng lẽ, Đoạn Thương bỗng nhiên bạo tẩu, lại vô cớ đình chỉ, là bởi vì hai người này duyên cớ lúc này, những cao thủ kia nhìn xem Diệp Phong cùng Mộng Tình Tuyết, từng cái thần sắc khác nhau. Bọn hắn đều là vì truy tìm Đoạn Thương mà đến, nhìn thấy Đoạn Thương vô cớ dừng lại, lại nhìn thấy Đoạn Thương bên người Diệp Phong hai người, nghĩ lại cũng có chút minh bạch. Khả năng này rất lớn, ngươi nhìn thiếu niên kia, khí tức bí ẩn, hư thực hư ảo, thể nội hoàn toàn mông lung, lão hủ vậy mà nhìn không thấu hắn. Hoàn toàn chính xác, kịch bản tòa quan sát, cảnh giới của người này hắn không phải là rất mạnh, lại thủ đoạn ẩn tàng như thế cao minh. Nhất là, hắn đối mặt chúng ta xem kỹ uy áp, lại còn có thể bình tĩnh phong dòng, không hoảng không loạn, hắn là nơi nào tới thiên tài, theo lý thuyết loại thiên tài này bản tọa đều sẽ nhận biết, vì sao kẻ này nhìn qua như thế lạ lẫm. Còn có bên cạnh hắn nữ tử kia, nhìn so tiểu tử kia còn muốn thần bí, khí tức thu liễm không có một tia ba động, tựa hồ đang trong cơ thể nàng, có một nguồn lực lượng tại phòng hộ lấy nàng, tại bài xích chúng ta cảm ứng. Rất nhiều cao thủ đều đang suy đoán, có thể làm cho danh xưng Bách Chiến Thần binh khắc tinh và thường, chủ động đặt tại hai người này trước mặt, như vậy trên người hai người này nhất định có chỗ đặc biệt gì. Tiểu tử, các ngươi là ai, cùng Đoạn Thương có quan hệ gì? Lúc này liền có cao thủ bức ép tới. Cái gì? Đoạn Thương? Nghe vậy, Diệp Phong còn chưa mở miệng, một bên Mộng Tỉnh Tuyết lại là kinh hô mà lên. Tiền bối, ngươi nhận kiếm này, hắn gọi. Đoạn Thương. Diệp Phong nhìn về phía Mộng Tỉnh Tuyết, làm sao cũng không có nghĩ đến người sau thế mà nghe nói qua kiếm này danh tự. Không sai, đây là ta tại một bản tàn phá trong cổ thư thấy qua. Mộng Tỉnh Tuyết nhìn chằm chằm trước mặt Đoạn Thương, hô hấp dồn dập, làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt tự kiếm, lại là Đoạn Thương. Nghe đồn Đoạn Thương chính là 10 vạn năm trước Thiên Sát lão tổ chiến binh, nghe đồn Thiên Sát lão tổ chính là bất thế thiên tài, không chỉ có thần thông siêu phàm, còn có được đại tự tại thần thể, uy danh hiển hách, quét ngang bát hoang. Mà cùng hắn chinh chiến cả đời, không chỗ không thể hung khí, chính là trước mắt thanh này Đoạn Thương, nghe đồn kiếm này hùng mạnh bá đạo, có thể phá hủy thế gian hết thảy thần binh, chính là năm đó Thiên Sát lão tổ dùng thiên ngoại vỡ thạch, ngày đêm hấp thu âm dương chi khí, tinh hoa nhật nguyệt chế tạo thành, không thể phá vỡ, còn tưởng rằng nó cùng Thiên Sát lão tổ cùng một chỗ mất tích, không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở đây, thật bất khả tư nghị. Chương 241, Chu Tiên uy nghiêm. Không được bao khinh. Chương 241, Chu Tiên uy nghiêm, không được bao khinh. Mộng Tỉnh Tuyết thanh âm đều đang run rẩy, có thể thấy được kích động trong lòng. Khó trách những người này muốn cướp đoạt Đoạn Thương, xem ra là nghĩ ra được Thiên Sát lão tổ truyền thừa. Diệp Phong mặc dù không biết Thiên Sát lão tổ cường đại, nhưng từ hiện trường trận thế, cùng Mộng Tỉnh Tuyết thần sắc liền có thể tưởng tượng đi ra, 10 vạn năm trước, Thiên Sát lão tổ cùng hắn chiến binh Đoạn Thương, nhất định thập phần cường đại. Thế nhưng là, những này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đoạn Thương vì sao muốn tìm tới chúng ta? Diệp Phong hay là không hiểu, dứt khoát ăn ngay nói thật, đối mặt phía trước đám người, ông vừa nói, các vị tiền bối, chúng ta chỉ là đường tắt nơi đây người đi đường, cũng không có muốn tranh đoạt Đoạn Thương ý tứ, về phần Đoạn Thương tại sao lại đem mọi người đưa đến nơi đây, chúng ta cũng không rõ ràng. Một bên Mộng Tình Tuyết cũng là nhẹ gật đầu. Kỳ thật, trước mặt những người này nàng có chút nhận biết, trở ngại nàng trên mặt mạng che mặt, từ khí đông lai chi khí bị hắn toàn bộ ẩn tàng, những người kia không có thể đem nàng nhận ra. Như vậy cũng tốt. Nếu không có đưa nàng nhận ra, dứt khoát nàng cũng yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì nàng hiện tại còn không muốn bại lộ thân phận. Các ngươi không rõ ràng, thử, lừa gạt ai đây? Thế nhưng là Diệp Phong một phen, những người kia căn bản không tin tưởng. Đoạn Thương chính là khoáng thế thần kiếm, sẽ không vô duyên vô cớ đi vào các ngươi nơi này, các ngươi trên thân, tất nhiên có Đoạn Thương cảm thấy hứng thú đồ vật, cho dù vật này, các ngươi cũng không biết. Ầm ầm. Lúc này, liền có vô số đạo cao thủ một bước xung ra, hướng Diệp Phong bên này trấn sát mà đến, mỗi một cái đều khí tức cường đại, siêu việt cửu tinh bí cảnh, đạt tới càn khôn hóa cảnh cấp độ. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần là cùng Đoạn Thương dính dáng, bọn hắn một cái cũng sẽ không buông tha, toàn bộ muốn chiếm được, thậm chí bọn hắn đã đem Diệp Phong hai người trở thành đạt được Đoạn Thương thời cơ. Ai có thể ngay đầu tiên chấn áp Diệp Phong hai người, ai liền có thể đạt được Đoạn Thương, triệt để khống chế. Đáng giận, chúng ta thế mà thành chiến lợi phẩm của bọn hắn, dựa vào cái gì? Rõ ràng ta nói lời nói thật, bọn hắn không chỉ có không tin, ngược lại chấn áp ta, thực lực, hay là thực lực, ta phải cường đại, nhất định phải cường đại. Diệp Phong trong lòng vô cùng phẫn nộ, hết thể nói cho cùng đều là thực lực. Nếu như mình thực lực cường đại, những người này còn dám bởi vì chính mình một phen mà tùy ý chấn áp hắn? Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng cao thủ toàn bộ động, tranh nhau chen lấn hướng Diệp Phong bên này chấn áp mà đến. Khủng bố, quá kinh khủng, những người này lực lượng, một cái ta cũng không là đối thủ, còn không nói nhiều như vậy, làm sao bây giờ? Thời khắc này Diệp Phong, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát sinh đến dạng này một loại tình trạng. Tất cả dừng tay, ta chính là Mộng Tình Tuyết, ai dám làm cản? Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh Mộng Tình Tuyết đột nhiên gầm thét mà lên. Lúc đầu nàng không muốn bại lộ thân phận, nhưng dưới mắt loại tình huống này, không có khả năng tại ẩn giấu. Nếu không nói ra bản thân thân phận, thực sẽ bị những người này tươi sống trấn áp. Mặc dù bại lộ thân phận sẽ dẫn tới hắc y nữ tử, nhưng nàng đấy lòng còn có một tia may mắn, trước mặt nhiều cao thủ như vậy, một khi biết nàng chính là Mộng Tình Tuyết, cái kia có khả năng sẽ còn trở thành nàng trợ lực nói cũng không chừng. Cái gì? Ngươi là Mộng Tình Tuyết? Lúc này, nghe được Mộng Tình Tuyết ba chữ, những cường giả kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mộng Tình Tuyết ba chữ này, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Ý vị như thế nào, bọn hắn cũng rõ ràng. Mặc dù Mộng Tình Tuyết chỉ là thần giận đại lục tân tấn thiên tài, nhưng lực lượng sau lưng lại hết sức cường đại. Bây giờ nghe được trong đại trận nữ tử là Mộng Tình Tuyết, bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Ngây thơ. Sau đó sau một khắc, liền có cao thủ khinh thường cười một tiếng. Mộng tiên tử là ai? Há lại ngươi nói là chính là, muốn ta nhìn, nhất định là ngươi giả tá Mộng tiên tử, để cho chúng ta tha cho ngươi một mạng, thật sự là ngây thơ, ngươi cho là ta đợi lát nữa tin sao? Thử, dám giả mạo Mộng tiên tử, lão hủ hôm nay liền thay Mộng tiên tử trấn sát ngươi. Nói mà không có bằng chứng, những cường giả kia làm sao lại tin, ngược lại mượn làm Mộng Tình Tuyết chính danh lấy cớ, chém giết bọn hắn. Hỗn đản. Vốn cho rằng nói ra thân phận của mình, những người này sẽ đình chỉ xuất thủ, ai sẽ nghĩ đến, bọn hắn không chỉ có không tin, ngược lại còn trái lại nói xấu nàng. Phong ngự tuyệt đối. Khẩn cấp phía dưới, Diệp Phong thôi động hỗn độn chân khí, dung hợp cửu dương kiếm trận, lôi hỏa chi linh, thái hư càn khôn lô, cùng long lân nhục thân các loại thần thông, toàn bộ bộc phát, đi thành một đạo phong ngự, bao phủ hắn cùng Mộng Tình Tuyết. Nhưng hắn quá yếu, phong ngự tuyệt đối trong tay hắn còn bộc phát không ra thực lực tuyệt đối. Cái kia vô số cao thủ lực lượng đập vào phía trên, lập tức phòng ngự liền bị xé rách thành phấn vụn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong không quản được nhiều như vậy liền muốn thôi động Tử Long thần tượng. Một bên Mộng Tình Tuyết bỗng nhiên động. Nàng đứng ở nơi đó, một bộ áo trắng như tuyết, khí tức trên thân không tại ẩn dấu, ngược lại từ thể nội xung ra, lập tức, một cỗ tản ra thánh khiết, cao quý, vực sâu màu tím khí thể bay lên, hướng bốn phía tràn ngập. Tham thẳm hoàng tuyển, thiên chiếu cổ lộ, chu tiên quý vị, Tử Sơn đổ đằng ầm ầm. Tại nàng thoại âm rơi xuống sát na, đỉnh đầu trên không chỗ, vô số tử khí bắt đầu ngưng tụ, trong chớp mắt, thế mà huyễn hóa thành một tòa bị tử khí bao khoảng núi lớn. Ngọn núi lớn kia, như ẩn như hiện, giống như thiên cảnh, lại cực kỳ chân thực, mang theo thần bí, vàng bạc, khí tức cổ xưa, xuất hiện ở cái kia. Đây là khi Tử Sơn đồ đằng xuất hiện sát na, không ít cao thủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhưng mà lúc này, lực lượng của bọn hắn đã đánh vào Tử Sơn phía trên. Diệp Phong vốn cho rằng Tử Sơn sẽ sát na sụp đổ. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà trong lúc nhất thời chặn lại. Làm sao có thể? Đây chính là càn khôn hóa cảnh cao thủ lực lượng, kinh khủng cỡ nào, lại bị Mộng Tình Tuyết thả ra tòa này tử khí núi lớn cho chặn lại. Bất quá, Mộng Tình Tuyết trả ra đại giới lại là cực lớn. Không chỉ có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, càng vào lúc này, phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức biến không gì sánh được suy yếu. Theo nàng khí tức biến yếu, Tử Sơn đồ đằng run rẩy càng phát ra kịch liệt, mắt thấy là phải sụp đổ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ phủ đuổi khí tức đống nhiên từ Tử Sơn đồ đằng bên trong lan tràn ra. Diệp Phong kinh dị một tiếng, hắn vậy mà cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Tiên lực lượng. Không sai, là tiên đạo chi lực. Cái này Tử Sơn đồ đằng bất phàm như thế, vậy mà ẩn chứa tiên lực lượng, khó trách có thể ngăn cản hơn ngàn cao thủ sắc lực lượng. Chỉ gặp tại tiên đạo chi lực xuất hiện sát na, Tử Sơn đồ đằng vậy mà không đang run run, ngược lại bạo phát ra một đạo kinh thiên oanh minh. Chu tiên uy nghiêm, không được bao khinh. Câu nói này giống như đến từ ước vạn năm viết cổ, mang theo vô biên vô tận, thâm thúy uy áp đáng sợ, thế mà từ Tử Sơn đồ đằng bên trong oanh minh mà ra, khiến cho giờ khắc này thiên địa biến sắc, vạn vật cúi đầu, phương viên trăm dặm cung gian, vậy mà toàn bộ phá toái. Bốn phía cao thủ cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt trực tiếp đại biến. Làm sao cũng không có nghĩ đến, trong Tử Sơn vậy mà ẩn giấu đi lực lượng đáng sợ như vậy, khiến cho bọn hắn toàn thân đau nhức kịch liệt, chỉ cảm thấy sắp chết đi bình thường. Linh hồn, tu vi, ý chí, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình đè lại, không có chút nào phản kháng. Thế này sao lại là người lực lượng? Phốc suy phốc suy. Trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà toàn bộ phun ra máu tươi, đánh bay ra ngoài. Chương 242, như vậy châm chọc chương 242, như vậy châm chọc tiền bối cùng lúc đó. Ngộ Tình Tuyết tại thời khắc này cũng rốt cục không kiên trì nổi, tiểu khu lung lay rơi rơi, mắt thấy là phải hướng mặt đất ngã xuống. Diệp Phong thấy thế, liền tranh thủ nàng đỡ lấy, đồng thời chân khí hướng trong cơ thể nàng chuyển vận. Vừa rồi, tại tiên đạo chi lực bộc phát thời điểm, Diệp Phong vốn cho rằng sẽ phải chịu liệt lụy, nhưng chỗ nào nghĩ đến, Tử Sơn đổ đằng bên trong đống nhiên tản mát ra một cỗ lực lượng lưu hòa, đem hắn cùng Mộng Tình Tuyết bao khỏa, mới khiến cho bọn hắn không có nhận chút nào ảnh hưởng. Chu tiên lực lượng, cái này lại là chu tiên lực lượng. Lúc này, những cái kia tung bay trên mặt đất hơn ngàn cao thủ, rốt cục tại thời khắc này kịp phản ứng, nhịn xuống toàn thân đau nhức kịch liệt, nhìn xem trên hư không dần dần tiêu tán Tử Sơn đồ đằng, lòng còn sợ hãi. Chu tiên lực lượng, đây chính là viễn cổ cổ xưa nhất tồn tại, lúc này vậy mà lại xuất hiện tại cái này. Nhất là, tại bọn hắn trong ấn tượng, loại lực lượng này chỉ có một người có được. Chẳng lẽ đột nhiên, bọn hắn ý thức được cái gì, nhìn cách đó không xa nữ tử áo trắng, thân thể ẩn ẩn run rẩy lên. Nàng thật sự là Mộng Tình Tuyết. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Nghe đồn thần giận đại lục, phiêu miểu phong bên trên tiên tri tiêu nữ Mộng Tình Tuyết, tại giáng sinh ngày, trên bầu trời liền xuất hiện cổ lão Tử Sơn đồ đằng. Lúc đó, rung động toàn bộ thần giận đại lục. Mọi người đều biết, Tử Sơn đồ đằng thế nhưng là viễn cổ cổ xưa nhất tồn tại, bên trong cư nhiên các loại siêu thoát phàm nhân tồn tại. Nghe đồn bọn hắn tại sau khi ngã xuống, hóa thành tòa này tử khí núi lớn, phàm là có được tòa này Tử Sơn đồ đằng người, liền sẽ đạt được chư tiên chúc phúc, có được chu tiên chi lực, từ đây khí vận gia trì, chúng tiên che chở, con đường thuận buồm xuôi gió. Mà bây giờ, bọn hắn ở chỗ này thấy được Tử Sơn đồ đằng, đây hết thể nói rõ cái gì? Khó trách vừa rồi Tử Sơn đồ đằng có chút quen mắt, đám người vừa nghĩ tới vừa rồi đối với Mộng Tình Tuyết lúc xuất thủ chẳng cảnh, toàn thân liền đánh run một cái. Nhất là thần tướng học viện một đám người, lúc này đều là một bộ ngây ngốc ngốc trệ, đại nạn lâm đầu dáng vẻ. Mộng Tình Tuyết thế nhưng là học viện bồi dưỡng trọng điểm đối tượng, mà bọn hắn vừa rồi kém chút chấn áp Mộng Tình Tuyết, việc này một khi truyền đi, bọn hắn sẽ có đại phiền toái, bởi vì bọn hắn nghĩ đến một người, người này là bọn hắn đấy lòng tồn tại vô cùng đáng sợ. Hiện tại các ngươi tin không? Tại Diệp Phong trợ giúp bên dưới, Mộng Tình Tuyết sắc mặt hơi chuyển biến tốt một chút, lúc này nhìn cách đó không xa hơn ngàn cao thủ, một mặt lạnh lùng nói, tại trong các ngươi, có ít người ta vẫn là có thể nói ra một hai. Thần tướng học viện So Cam trưởng lão, Thần giận đại lục Đao Tông Liệt Hồng Anh trưởng lão, Đông Châu đại lục học viện Thánh Long Liếu Thương Hải tuân giả, cùng Vô Cấu đại lục Yêu Thần học viện Thiên Nhãn thân phận. Các ngươi những người này ta đều gặp, các ngươi hiện tại cũng hẳn là nhận ra ta đi, chẳng lẽ các ngươi cho là phóng nhãn thế gian có được Tử Sơn đồ đằng còn có nhân tuyển thứ hai? Bị nàng điểm danh những người kia, lúc này đều là một mặt khó coi. Tử Sơn đồ đằng thánh khiết chi khí, đương kim thế gian chỉ có một người có được, đó chính là Mộng Tình Tuyết, không còn ai khác, nếu có, bọn hắn không phải không biết, chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, Mộng Tình Tuyết làm sao lại xuất hiện ở nơi này, cứ như vậy, sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Lúc đầu ta không muốn bại lộ khí tức, cũng không muốn cùng các ngươi tranh đoạt đoạn thương, là các ngươi biến tướng bức bách, cho là chúng ta cùng đoạn thương có liên hệ, còn muốn chấn áp chúng ta, các ngươi biết hậu quả là cái gì không? Mộng Tình Tuyết ngữ khí càng thêm băng lãnh, không gian phảng phất đều muốn bị ngưng kết. Trong nội tâm nàng không gì sánh được oán hận, nếu như không phải những người này luân phiên áp bách, không tin nàng lời nói, nàng như thế nào bại lộ khí tức, nhận nghiêm trọng như vậy thương. Xong đời. Nghe được Mộng Tình Tuyết lời nói, So Cam, Liệt Hồng Anh bọn người toàn thân run lên. Bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Mộng Tình Tuyết trong lời nói ý tứ. Bọn hắn rõ ràng, sở dĩ tại dưới loại tình thế này, Mộng Tình Tuyết còn dám nói ra lời nói này, chỉ là bởi vì một người, người kia chính là Đế Thương. Mọi người đều biết, Mộng Tình Tuyết thế nhưng là Đế Thương nhìn chúng nữ nhân, nếu như bọn hắn đối với Mộng Tình Tuyết xuất thủ, chẳng khác nào đắc tội Đế Thương, cho dù bọn hắn thân phận không tầm thường, thực lực cường đại, nhưng ở Đế Thương trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Lần này gặp, chúng ta gây đại phiền toái. Đế Thương danh xưng thần giận đại lục mạnh nhất thiên tài, người mang lớn bất phàm, nghe đồn chính là viễn cổ chí cao tiên vị chuyển thế, địa vị thực lực đều ở tại chúng ta phía trên, uy chấn từng cái đại lục, một khi chúng ta không quan tâm trấn áp Mộng Tình Tuyết, Đế Thương ý chí sợ rằng sẽ trong nháy mắt giáng lâm, đem chúng ta chém giết. Đáng chết, thật đáng chết, vốn cho rằng đây là chúng ta thiên đại cơ duyên, ai nghĩ đến thế mà gặp Mộng Tình Tuyết. Bốn phía cao thủ sắc mặt khó coi, trong lòng có chút không cam lòng. Bọn hắn rõ ràng, lúc này còn muốn tranh đoạt Đoạn Thương đã không thể nào, ngược lại bằng bọn hắn vừa rồi đối với Mộng Tình Tuyết mạo phạm, rất có thể sẽ còn nhận Đế Thương lửa giận, bọn hắn toàn bộ không có kết cục tốt. Đế Thương, đáng sợ như thế, riêng là danh tự càng đem những này quát xá phong vân cao thủ toàn bộ hù sợ. Giờ này khắc này, Diệp Phong cũng rốt cục thở dài một hơi, bây giờ Mộng Tình Tuyết đã chứng minh thân phận, như vậy nàng cùng Đế Thương tầng kia quan hệ, liền không cách nào bị xem nhẹ, những người này hẳn là sẽ không xuất thủ nữa. Bất quá cái này Đế Thương, đến tột cùng đến cỡ nào vô địch, không ai bị nổi, cảm giác những người này ở đây Đế Thương trước mặt chính là sâu kiến, mà Đế Thương chính là không gì làm không được thần, uy nghiêm gieo rắc tứ hải, để bọn hắn bản năng thần phục, không dám phản kháng. Hừ, bí bảo giáng thế, người gặp người người có phần, cũng không thể bởi vì nàng là Đế Thương nhìn chúng nữ nhân, Đoạn Thương liền tay không nhường cho đi. Vẫn có một ít người không muốn buông tha cơ hội lần này, dù sao Đoạn Thương dụ hoặc quá lớn. Ta xem ai dám. Rít lên một tiếng đông truyền ra. Đám người nhao nhao nhìn lại, là thần tướng học viện Sò Cam trưởng lão. Hắn tiên phong đạo cốt, tóc hoa râm, mặc dù sắc mặt giàn mua, nhưng uy nghiêm cực nặng, lúc này hai mắt ánh sáng dũng động đáng sợ sắc cơ, đảo qua lời mới vừa nói những người kia, thanh âm lạnh như băng nói, Mộng Tình Tuyết chính là ta thần tướng học viện thiên tài, cùng với nàng đối nghịch chính là cùng thần tướng học viện đối nghịch, cùng thần tướng học viện đối nghịch chính là cùng Đế Thương đối nghịch, các ngươi biết hậu quả là cái gì không? Hắn như thiên phạt bình thường, tiến vào những người kia náo hải, toàn thân không tự chủ dùng mình một cái, nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ khả năng, vừa rồi xúc động nói như vậy trong nháy mắt tan thành mây khói. Thậm chí dưới mắt, lại có người trở ngại Đế Thương uy hiếp, cười làm lành đứng lên. Mộng tiên tử hôm nay một chuyện, vốn là chúng ta sai, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn đắc tội ngài, ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta đi. Đúng đúng đúng, nếu như ngay từ đầu chúng ta biết thân phận của ngài, chính là có 10000 cái gan, cũng không dám cùng ngươi đối nghịch à. Khẳng định à, Mộng tiên tử là ai, Tử Sơn đồ đằng người sở hữu, còn có Đế Thương đại nhân che chở, thành tựu tương lai tất nhiên vô khả hạn lượng, chúng ta cao phản còn đến không kịp, sao dám mạo phạm ngài đâu. May mắn à, ông trời phù hộ, Mộng tiên tử ở trong cơn nguy khốn quang minh thân phận, không phải vậy chúng ta coi như gây lại họa, vạn kiếp bất phục à. Hiện tại tốt, như là đã biết Mộng tiên tử thân phận, vậy ngươi chính là chúng ta lão đại, ngươi để cho ta đi phía trái, ta tuyệt không dám hướng phải. Liên tiếp định nọt thanh âm, vang vọng ở trong đám người. Mặc dù có một số người lòng có So Cam, nhưng còn có cái gì biện pháp, chỉ có thể nén giận. Đế Thương quá cường đại, trong lòng bọn họ đã siêu việt đỉnh phong, không thể chiến thắng tồn tại. Diệp Phong nghe những người này nói, sắc mặt một trận ngạc nhiên, thực sự không cách nào tưởng tượng, những này ngày bình thường quát xá phong vân vô thượng cường giả, thế mà lại buông xuống mặt mò, ủy khúc cầu toàn đập Mộng Tình Tuyết mông ngựa. Hình ảnh này, thực sự trâm trọng. Lúc này Mộng Tình Tuyết, phẫn nộ trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó thì là mừng thầm. Nàng dự liệu không sai. Những người này e ngại Đế Thương. Kể từ đó, nàng có thể là hôm nay người thắng lớn nhất, thậm chí có thể cho bọn hắn bảo vệ mình, khỏi bị hắc y nữ tử truy sát, hộ tống chính mình tiến về Tiên Ma đảo, cái này cũng không phải là không thể. Ông long long ngay tại nàng mừng thầm đồng thời. Trước mặt Đoạn Thương, đột nhiên có động tĩnh, phát ra từng đợt kiếm ngân vang. Chương 243, ngàn nhện quỷ quyệt chương 243, ngàn nhện quỷ quyệt tất cả mọi người biến sắc. Ngay tại lúc này, Đoạn Thương vậy mà lần nữa có động tĩnh, nhất là Diệp Phong. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà cảm thấy một loại triệu hoán. Không sai, là triệu hoán, nơi phát ra chính là trước mặt Đoạn Thương. Hơn nữa còn có một loại hư thực hư ảo, mơ hồ không rõ thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Thanh âm này nói không ra, rất xa xôi, lại gần trong gang tấc, người khác nghe không được, chỉ có hắn có thể, để hắn sinh ra một loại quỷ dị, âm lãnh, thậm chí kinh dị cảm giác. Nhất là, hắn vậy mà cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Làm sao lại? Hắn rõ ràng không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào tham gia thân thể của hắn, làm sao lại không cách nào nắm trong tay? Hiện tại, hắn không chỉ có không thể chạy trốn, ngược lại tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, từng bước một hướng Đoạn Thương đi đến. Một màn này quá quỷ dị, cho nên người đều bị trước mắt một màn làm khẽ giật mình. Bọn hắn không biết Diệp Phong muốn làm gì, trên thực tế Diệp Phong cũng không biết, chỉ cảm thấy bộ thân thể này không phải hắn bình thường, hoàn toàn chi phối không được. Không đối. Đột nhiên, hắn ý thức đến cái gì? Ta cũng không có bị khống chế, ta ý chí hoàn toàn thanh tỉnh, ta có Tử Long thần tượng trấn thủ biển linh hồn, đương kim thế gian, ai có thể khống chế ta? Ngay tại hắn vạn phần thời khắc nghi hoặc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Thương. Giờ này khắc này, hắn vậy mà cảm nhận được từ trong thân kiếm phát ra một cỗ quỷ dị khí tức. Sát na, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Không sai, chính là cố khí tức này, hắn tại dẫn đạo ta, để cho ta ý thức thanh tỉnh, lại không cách nào tả hữu, thật quỷ dị, nó đến tột cùng muốn làm gì? Diệp Phong tìm tới vấn đề đầu nguồn. Ngay tại đoạn thương kiếm thân bên trong, giờ phút này nó phát ra khí tức, tựa hồ có một loại nào đó hấp lực, để hắn tâm thần không yên, giống nhận cỡ nào mê hoặc bình thường, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp như bị một cái bàn tay vô hình bao khỏa, cấm đoán, bất luận thần thông nào thủ đoạn đều thi triển không ra, ngay cả phản kháng đều làm không được. Không chỉ có như vậy, tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn từng bước một hướng đoạn thương đi đến, mỗi một bước rơi xuống, đoạn thương chấn động liền càng phát ra mãnh liệt, một cỗ lực lượng vô hình từ lòng bàn chân hiện lên mà ra. Đại địa bắt đầu run rẩy, lay động. Hơn ngàn cao thủ bao quát Mộng Tinh Tuyết, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Diệp Phong khí thế làm sao biến mạnh như vậy? Nhìn như tùy ý đơn giản bộ pháp, lại rơi bên dưới đằng sau, giống như manh thú trà đạp, khí thế không ngừng tại tăng cường. Làm sao có thể? Cách bọn họ giải, Diệp Phong chỉ là khí tức thần bí, ẩn nấp thần thông đến, nhưng bản thân cũng không có như này cường đại, để bọn hắn tim đập nhanh lực lượng a liền tại bọn hắn cảm thấy hồ nghi đồng thời, Diệp Phong lúc này dừng bước. Hắn lúc này khoảng cách đoạn thương bất quá 3 mét. Có thể nghe được, thân kiếm vụ vụ càng phát ra mãnh liệt, giống như ở trong đó tù nhốt hơn 100 triệu đầu nghiệt rồng bình thường, gào thét dãy rủa, muốn phá lao mà ra. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn xem đoạn thương, không biết là ảo giác hay là cái gì. Hai mắt trong lúc mơ hồ, thế mà khi nhìn đến một cái đen kịt không gì sánh được ánh mắt. Không sai, là ánh mắt. Ngay tại đoạn thương trong thân kiếm, giờ phút này từ từ hiện hiện. Ánh mắt kia, không gì sánh được đen kịt, ẩn ẩn dần hiện ra huyết sắc quang mang, giờ phút này nhìn chăm chú lên hắn, cho hắn một loại không gì sánh được âm trầm lạnh nhạt cảm giác. Sát na, Diệp Phong tâm đột nhiên run lên. Đoạn thương thế nhưng là thiên sát lao tổ chí bảo, làm sao có thể ký túc lấy một con mắt? Chẳng lẽ cái này ánh mắt cùng thiên sát lao tổ có quan hệ gì? Hoặc là trước đó đoạn thương vô cớ đi vào bọn hắn trước mặt, cũng là ánh mắt này cách làm. Nó đến tột cùng có mục đích gì? Vì sao muốn làm như vậy? Vô số bí ẩn xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn không cách nào quay người, không biết sau lưng Mộng Tình Tuyết nhìn không nhìn thấy, nhưng trực giác nói cho hắn biết cũng không có. Từ đầu đến cuối đây hết thảy đều chỉ có một mình hắn cảm thụ được, nhìn thấy. Nhất là hắn giờ phút này vậy mà phát hiện, cái kia ánh mắt to lớn, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ dị dạng quang mang. Quang mang kia, quỷ dị, tà ác, dữ tợn, giống như ác ma. Vậy mà tại hướng phía hắn cười. Nhìn thấy nụ cười này sát na, Diệp Phong toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất nổ tung bình thường, một cỗ trước nay chưa có khủng hoảng tràn ngập toàn thân. Hiu. Cùng lúc đó, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng, đột nhiên từ lòng bàn chân bắn ra. Một bước đạp đất, thân thể không bị khống chế đột nhiên bật lên mà lên. Dưới chân mặt đất, vậy mà tại lực lượng của hắn phía dưới, ầm ầm sụp đổ, hướng tứ phía kéo dài. Vô số cao thủ bao quát Mộng Tinh Tuyết, bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn, cùng nhau hít một hơi linh khí. Lực lượng cỡ nào, dưới một bước, lại để phương viên trăm dặm sa mạc toàn bộ hủy diệt, ngay cả bọn hắn đều làm không được. Khẩn cấp phía dưới, bọn hắn đành phải chịu đựng tương thế, triệu hồi ra linh thú pháp bảo ngự không mà đứng. Mà lúc này Diệp Phong đã nhảy đến đoạn thương cuối cùng, ở nơi đó, đen kịt không gì sánh được trôi kiếm xuất hiện ở trước mắt. Lúc này Diệp Phong, mặc dù không biết đoạn thương muốn làm gì, nhưng mơ hồ cảm thấy một loại quen thuộc, cảm giác đã từng quen biết tràn ngập trong lòng. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, tay của hắn không bị khống chế nâng lên, nhìn dạng như vậy, vậy mà hướng đoạn thương ôm đồng đi. Muốn chết, vậy mà muốn nhúng chàm đoạn thương. Giờ này khắc này, bốn phía cao thủ rốt cuộc hiểu rõ Diệp Phong ý đồ, thế mà cũng muốn lấy được đoạn thương. Không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Phải biết, đoạn thương thế nhưng là thiên sát lao tổ chí bảo, không chỉ có được linh thức, còn cự nặng không gì sánh được. Diệp Phong chỉ là một cái bề ngoài xấu xí thiếu niên, làm sao có thể dung chuyển đoạn thương? Liên như là hèn mọn sâu kiến, như thế nào đánh bại voi lớn? Tuyệt không thể để hắn đạt được đoạn thương. Vô số cao thủ nhìn chằm chằm Diệp Phong, sát ý tràn ngập. Mộng Tình Tuyết bọn hắn không dám đắc tội, nhưng Diệp Phong bọn hắn cũng không sợ. Mặc dù không biết Diệp Phong cùng Mộng Tình Tuyết là quan hệ như thế nào, nhưng ở bọn hắn xem ra, Mộng Tình Tuyết là Mộng Tình Tuyết, Diệp Phong là Diệp Phong. Bây giờ Diệp Phong làm như vậy, không chỉ có khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, càng tại cướp đoạt cơ hội của bọn hắn. Lúc đầu bọn hắn hôm nay đắc tội Mộng Tình Tuyết, trong lòng liền đã thấp thỏm lo âu, chỉ muốn tìm một cơ hội đền bù một chút, mà hoàn toàn đoạn thương chính là bọn hắn có thể nghĩ tới tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần có thể tranh đoạt đến đoạn thương, bọn hắn liền trước tiên đưa cho Mộng Tình Tuyết, cứ như vậy, không chỉ có thể hóa giải hôm nay hiểu lầm, còn có thể trèo lên đế thương tầng quan hệ này. Mà bây giờ, trong mắt bọn họ cơ hội thật tốt, đang bị Diệp Phong chiếm trước, bọn hắn có thể nào nguyện ý lúc này. Trong đám người liền bạo phát một đạo phích lịch giống to, Hoàng Mao tiểu nhi, ngươi lớn mật, chúng ta nhìn ngươi cùng Mộng tiên tử đi cùng một chỗ, mới tốt tâm thả ngươi đi, ngươi ngược lại tốt, không biết đội ơn còn chưa tính, còn ra tay cướp đoạt Mộng tiên tử bảo vật. Hừ, Mộng tiên tử không nói ngươi thì cũng thôi đi, chúng ta nhưng nhìn không đi qua, hôm nay liền để chúng ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Thật là xảo trá. Vậy mà trực tiếp đem Diệp Phong gác lại tại mặt đối lập, thành đám người thảo phạt đối tượng, cho dù Mộng Tình Tuyết trách tội xuống, bọn hắn cũng có lý do giải vây. Ầm ầm. Vô số cao thủ nhao nhao xuất thủ, ý đồ ngăn cản Diệp Phong. Ong ong ong. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện quá muộn. Liên tại bọn hắn khởi hành sát na, đoạn thương kiếm bên trong đống nhiên hiện ra một cỗ cường đại từ trường. Từng đầu lít nha lít nhít, giống như mạng nhện huyết hắc sắc đường cong, đống nhiên từ đoạn thương bên trong lan tràn ra, hướng bốn phía quét tán. Ngàn nhện quỷ quyệt. Một sát na này, sắc mặt của mọi người cùng nhau biến đổi. Lại là ngàn nhện quỷ quyệt, đây chính là thiên sát lão tổ sử dụng tới công pháp, trong cổ thư ghi chép, công pháp này tà ác các động, âm trầm đáng sợ, không biết chu sát qua bao nhiêu cao thủ. Bây giờ vậy mà sử dụng tại trên người bọn họ, mà lại một cử động kia rõ ràng là tại che chở Diệp Phong. Chỉ gặp những cái kia mạng nhện hình như có ý thức, lít nha lít nhít, những nơi đi qua, tựa hồ kéo ra năng lượng trong thiên địa, khiến cho hư không đã nứt ra từng đầu giống mạng nhện vết rách, biến một mảnh cho tàn. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời phi cầm, lưu động gió, trong sa mạc du tẩu thần lặn, độc hạt, rắn giết chờ chút, phàm là có được sinh mệnh khí tức, tất cả giờ phút này đứng im bất động, mắt trần có thể thấy, mạng nhện bao trùm qua bọn chúng, bộ dáng của bọn nó tại trong nháy mắt khô héo, sinh mệnh tinh hoa đều bị dành thời gian, biến chia năm xẻ bảy. Chương 244, Diệp Phong. Tà thần dáng thế chương 244, Diệp Phong. Tà thần dáng thế lui, mau lui lại. Những cao thủ kia thấy thế, sắc mặt đại biến, khẩn cấp phía dưới, thế ra phòng ngự, đội vàng lui lại. Thế nhưng là, bọn hắn nhanh, mạng nhện tốc độ càng nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền bao trùm bọn hắn. Thân thể bọn họ không cách nào di động. Không chỉ có như vậy, những cái kia mạng nhện, vậy mà vào thân thể của bọn hắn, cẩn thận thăm dò bình thường, giống như vô số chỉ xúc tu tại lột da nhục thể của bọn hắn, nuốt ăn bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Trong khoảnh khắc, bọn hắn liền cảm giác được tự thân huyết dịch, sinh mệnh tinh hoa đang nhanh chóng sói mòn. Đáng chết, Thiên Sát lao tổ vẫn lạc nhiều năm, vì sao đoạn thương còn có thể tản mát ra mạnh mẽ như vậy uy lực? Không ít người bị đột nhiên một màn làm thất kinh, không kịp chống đỡ, trực tiếp bị mạng nện nứt giết mà chết, sinh mệnh tinh hoa đều bị đoạn thương hấp thu, không có cái gì lưu lại. Một màn này, nhìn Mộng Tình Tuyết bọn người, hô hấp dồn dập, thấp thỏm lo âu. Phải biết, những người này, cái nào không phải một phương cường giả, tu vi của nó cùng nhục thân đều đã đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Nhưng mà, những mạng nện này vậy mà có thể dễ dàng như thế phá vỡ bọn hắn phòng ngự, phá hủy nhục thể của bọn hắn, còn đem bọn hắn một thân tinh hoa toàn bộ hấp thu, thật là đáng sợ. Bất quá, tuy là như vậy, có cao thủ át chủ bài đông đảo, thủ đoạn kinh người, khí lực va chạm phía dưới, hay là phá vỡ giống mạng nện trói buộc, một đường quét ngang, thẳng hướng Diệp Phong chỗ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đãi bọn hắn giết tới Diệp Phong chỗ thời điểm, người sau đã đem đoạn thương giữ tại ở trong tay. Không chỉ có như vậy, một cỗ cực đoan năng lượng kinh người từ trong tay bộc phát mà ra, cùng đoạn thương đi thành một loại thế. Loại này thế, cùng đoạn thương hô ứng lẫn nhau, như là triệu hoán, tuyệt đối khống chế, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, cái kia vốn là vô cùng nặng nề đoạn thương, thế mà tại lực lượng của hắn phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sao? Làm sao có thể? Một sát na này, tất cả mọi người trừng lớn mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Diệp Phong, vậy mà thật dung chuyển đoạn thương. Vì cái gì? Diệp Phong chỉ là một cái hóa hư cảnh thiếu niên, trong mắt bọn họ văn bối, sâu kiến, vì cái gì có thể rút lên đoạn thương? Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực tại gạt ta? Lúc này Mộng Tình Tuyết đến đáy lòng, đã sớm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Nàng có quá nhiều mê hoặc cùng vì cái gì? Trong ý thức, Diệp Phong căn bản không nhận ra đoạn thương, giữa song phương không có khả năng có bất kỳ liên hệ. Nhưng vừa rồi đến bây giờ, Diệp Phong cử động chỗ nào giống cùng đoạn thương không có chút quan hệ nào người. Trái lại, giống như là đã lâu không gặp lão bằng hữu. Hắn nhìn xem trong hư không Diệp Phong, chợt phát hiện người sau như vậy lạ lẫm cùng đáng sợ. Mặc dù không biết tiểu tử này vì sao có thể rút lên đoạn thương, nhưng nếu hắn đã rút lên, nói rõ đoạn thương đã thừa nhận hắn, thực sự nghĩ không ra, Thiên Sát lao tổ chí bảo, danh xưng chiến binh khắc tinh đoạn thương, thế mà lại lựa chọn như thế một thiếu niên không ít người lông mày thích chặt. Bây giờ đoạn thương bị Diệp Phong đạt được, điều này có ý vị gì bọn hắn không gì sánh được rõ ràng, có thể nói, nếu như bọn hắn còn muốn đạt được đoạn thương, đối mặt địch nhân không chỉ có Diệp Phong, còn có một cái đại địch. Đoạn thương, thiên cổ thăm thẳm, bách thế luân hồi, ta nay thức tỉnh, huyết tẩy chư thiên. Ầm ầm. Mọi người ở đây lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong lúc, một đạo giàn mùa, thanh âm thẳng hẳn, đột nhiên từ Diệp Phong trong miệng bộc phát mà ra. Tất cả mọi người bị chấn tỉnh ngộ lại. Vậy mà phát hiện bốn phía quỷ dị diễn sinh lên một loại vận bèo từ trường. Bọn hắn tự thân cảm ứng thế mà không cách nào kết nối ngoại giới. Còn không chỉ, cỗ này từ trường cực kỳ cường đại, phát ra khí tức cứng mãnh, thâm thúy, cùng quỷ dị. Lấy thực lực của bọn hắn đều cảm nhận được một loại nhỏ bé, không thể dung chuyển chi ý, phải biết, thực lực của bọn hắn đều tại càn khôn hóa cảnh cấp độ, vậy mà có thể bắt đầu sinh ra loại cảm giác này. Hiển nhiên từ trường vượt ra khỏi thực lực của bọn hắn sâu mượn. Chẳng lẽ, đặt đến trong truyền thuyết, đại thánh chi cảnh. Ô ô ô. Không đợi bọn hắn làm phản ứng gì, đoạn thương kiếm bên trong đột nhiên tản ra một loại khí tức quỷ dị, hướng bốn phía tràn ngập, trong hư không vang lên từng đạo duyên dáng giai điệu. Lúc này những cao thủ kia, trước mắt phảng phất thấy được từng cái hình ảnh, trong tấm hình, công pháp, mỹ nhân, truyền thừa, thần minh. Phàm là thầm nghĩ muốn lấy được đồ vật, đều xuất hiện ở trước mắt, để bọn hắn mê thất, không cách nào tự kiềm chế. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong động, tay hắn cầm đoạn thương, sợi tóc luân vũ như tà thần dáng thế, một kiếm bổ ra, mang theo năng lượng kinh người, cuồn cuộn nổ tung. Không ít cao thủ còn không biết chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị đoạn thương chém giết, vẫn lạc. Vẫn lạc những cao thủ kia, huyết nục của bọn hắn tế bào cùng một thân công lực đều tại thời khắc này bị đoạn thương hấp thu đi vào. Lúc này Diệp Phong cũng cảm giác được, tựa hồ đang đoạn thương kiếm bên trong có một cô ý thức tại bản thân ngưng tụ, theo chém giết cao thủ càng nhiều, ý thức kia liền càng ngày càng mạnh, thậm chí đều có một loại sắp bị đám ý thức này cưỡng ép đoạt xá dự cảm. Không tốt, là U Ngộng Hoàng Tuyển, Thiên Sát lao tổ độc môn tuyệt chiêu, cấm nghe, nhanh cấm nghe. Giờ khắc này, rốt cục có cao thủ ý thức được, vội vàng che đậy hai mắt, thét lên mà lên. Cái gì? U Ngộng Hoàng Tuyển? Theo một tiếng này thét lên, vô số dễ chịu nhau nhau thanh tỉnh, lại là Thiên Sát lao tổ ảo mộng thần công. Năm đó tung hoành bát hoang, không biết lừa giết qua bao nhiêu người, mặc dù bây giờ ảo mộng chi lực không có làm niên cường hành, nhưng vẫn cũ để bọn hắn kém chút mê thất, mà hết thể này kẻ đầu đều, lại là một cái trong mắt bọn họ sâu kiến, Diệp Phong, đáng giận, giết. Những cao thủ kia thẹn quá hóa giận, muốn chính mình cỡ nào thân phận, nhân vật, vậy mà tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay ăn phải cái lô bốn, chuyến đi ha không bị người trong thiên hạ chế nhạo. Bọn hắn nhìn Mộng Tình Tuyết một chút, phát hiện người sau cũng không có ngăn lại bọn hắn ý tứ, ngược lại ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại Diệp Phong trên thân, mang theo kinh ngạc, không cách nào tưởng tượng, thậm chí không thể tưởng tượng. Bọn hắn suy đoán đoán chừng Mộng Tình Tuyết cũng không biết Diệp Phong lại biến thành dạng này, quan hệ của hai người không có bọn hắn tưởng tượng không phải bình thường. Bọn hắn lập tức sát nghiệm phun trào, bài sơn đảo hải lực lượng từ thể nội xung ra, hóa thành từng luồng rào sát vòng xoáy, xé rách hết thảy, phá hủy tất cả, hướng Diệp Phong đánh tới. Hiu, phốc phốc, phốc phốc. Nhưng mà, bọn hắn hay là xem thường Diệp Phong. Liên tại bọn hắn lực lượng công sát đến Diệp Phong thời điểm, người sau thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết ứng thanh mà lên. Là Diệp Phong không biết thông qua thần thông gì, vậy mà tránh thoát những cao thủ kia lực lượng, sau đó lấy như quỷ mị tốc độ, giết tiến vào trong đám người, có thể nghĩ, đoạn thương cỡ nào hung khí, thế đại lực trầm, hung manh bá đạo, một bổ phía dưới, còn có đường sống. Không ít người không kịp chuẩn bị, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Cái này cái gì tốc độ, có thể tránh né chúng ta lực lượng, vô thanh vô tức giết vào. Các cao thủ bị khiếp sợ đến, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Thần thức tản ra đến cực hạn, cảm ứng bốn phía hết thảy. Nhưng mà, Diệp Phong ẩn nấp hư không, tốc độ vượt quá tưởng tượng, bọn hắn vậy mà bắt không đến Diệp Phong quỹ tích vận hành. Làm sao có thể, bằng vào ta các loại cảm ứng, cho dù lại nhanh tốc độ, cũng có thể bắt được một hai, nhưng kẻ này khí tức, một mảnh hư vô, hoàn toàn không tồn tại ở thiên địa, thân thể cùng hư không ma sát bên trong, mà ngay cả một tia ba động đều không có, còn có loại sự tình này. Chương 245, đại tự tại thần thể chương 245, đại tự tại thần thể bọn hắn làm sao biết, đó căn bản không phải Diệp Phong tốc độ. Diệp Phong làm sao có thể có tốc độ như thế? Hắn hiện tại chỉ là bị người lợi dụng cỗ máy giết người. Vừa rồi chẳng biết tại sao, đoạn thương bên trong đống nhiên hiện ra một cỗ năng lượng kỳ dị, lại để trong cơ thể hắn tự nhiên chi hồn tự động vận chuyển lại. Cái này giật mình không thể coi thường. Phải biết, Diệp Phong lĩnh ngộ thế nhưng là loại thứ 10 hồn ý, tự nhiên chi hồn. Loại hồn này ý rất khó lĩnh ngộ, thiên hạ hôm nay đoán chừng không có người nào có thể đạt tới loại tình trạng này, chớ nói chi là khống chế tự nhiên chi hồn. Nhưng mà sự thật, lật đổ hắn nhận biết, thiên hạ trừ hắn, lại còn có người có thể khống chế tự nhiên chi hồn. Mà lại, tự nhiên chi hồn vận hành tốc độ so với hắn vận dụng càng thêm hoàn mỹ, huyền diệu. Rõ ràng hắn liền đứng ở nơi đó, những người này lại phát hiện không được hắn, cảm giác không phải dung nhập hư không, mà là nhảy vọt đến bên ngoài hư không, không tại thiên địa, ngũ hành, âm dương hàng ngũ. Hưng hục. Hắn tiềm điện Nazi, xuất quỷ nhập thần. Ngồi đến một chỗ, đều là hư không bạo tạc, huyết tinh một mảnh. Một mảng lớn cao thủ ngay cả phát giác đều không có, trực tiếp liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy, ôm hận mà chết. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tung hoành cả đời, tránh thoát thiên địa chi hạo, đã trải qua vô số sinh tử, cuối cùng vậy mà thua ở Diệp Phong loại sâu kiến này trong tay. Thật mẹ nó thao đảng, kẻ này rốt cuộc là ai? Mượn nhờ đoạn thương, không chỉ có thực lực tăng nhiều, có thể sử xuất u ngộng hoàng tuyển, liền ngay cả tốc độ cũng trở nên như vậy yêu nghiệt, quá tà môn. Các cao thủ bị giết run như cây sấy, chửi ầm lên, cả một đời nào có như thế bất ức cùng biệt quất qua, ngay cả Diệp Phong bóng dáng đều không nhìn thấy. Phân phật, lý do an toàn, có người trực tiếp tế ra thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Chỉ gặp có người toàn thân xích hồng, bị ngọn lửa bao khỏa, nhìn kỹ đi qua, đúng là một kiện kín không kẽ hở hỏa diễm áo giáp. Hắn đứng ở nơi đó giống như một vòng mặt trời, phương viên trăm dặm hư không đều không người dám cận thân, một khi áp sát quá gần, vài phút đều sẽ bị liệt diễm đốt cháy, hủy diệt. Còn có, trên dưới quanh người, lại bị một tòa to lớn màu vàng Phật tượng bao khỏa, dự đứng ở trong hư không, phát ra chướng mắt kim quang, cho người ta một loại không gì sánh được bá đạo cảm giác. Thậm chí còn có thể khống chế lôi điện, cả người bốn phía đều bị lôi điện bao trùm, hóa thành hải dương lôi điện đem hắn thủ hộ ở trong đó, một khi có người tới gần, trong khoảnh khắc liền sẽ bị lôi điện đánh giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều đang biến hóa, cơ hồ là các hiện thần thông, cảnh giác bốn phía, đều không muốn trở thành đoạn thương dưới kiếm chi hồn, ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay là không cách nào chém giết Diệp Phong, ngược lại là bọn hắn giữ nhiều lành ít. Không đối. Sát cơ chập trùng ở giữa. Đông nhiên có người ý thức được cái gì, ngạc nhiên một câu, vừa rồi ta một mực tại nghi hoặc, kẻ này vì sao tốc độ quỷ dị như vậy, không hợp thói thường hoàn toàn không tưởng nổi, hiện tại ta có chút minh bạch, nếu như ta không có đoán sai, kẻ này thi triển căn bản không phải tốc độ, mà là thân thể chi lực. Cái gì? Thân thể chi lực? Không sai, nghe đồn Tiên Sát lão tổ đã từng tự sáng tạo qua một môn thân pháp, chính là kết hợp đại tự tại thần thể uy năng, đem tu tập người thân thể, khí tức, dung nhập hư không chi trùng, đồng thời còn tại đại tự tại thần thể trên cơ sở dung hợp quỷ đạo chi thuật. Loại này quỷ thuật, nghe nói chính là cấm kỵ chi thuật, thường nhân khó mà tu luyện, cũng không dám tu luyện, bởi vì một khi tu luyện, liền sẽ lọt vào thiên khiển trừng phạt. Nhưng mà Tiên Sát lão tổ lại không nhìn thiên đạo, đem thuật này nghiên cứu, dung hội quan thông, đồng thời ra chỉ tại tự sáng tạo thân pháp bên trong, làm cho đạt tới một loại siêu việt âm dương, không tại ngũ hành hàng ngũ quỷ bí tình trạng. Người nói là quỷ đạo mê tung. Lúc này liền có người nghĩ đến, khó trách, khó trách, có thể làm cho bọn hắn chật vật như thế bị động, cũng chỉ có Thiên Sát lao tổ quỷ đạo mê tung có thể làm được. Thế nhưng là Thiên Sát lao tổ đã vất lạc, hắn đại tự tại thần thể đã tan biến tại trong đông đảo chúng sinh, nói cách khác, quỷ đạo mê tung căn bản là không có cách thi triển, kẻ này làm sao lại, chẳng lẽ giờ khắc này rốt cục có người ý thức được cái gì? Nếu như trước đó Diệp Phong có thể sử dụng ra U Mộng Hoàng Tuyển thần thông, bọn hắn có thể hiểu thành đoạn thương trợ giúp quỷ kia đạo mê tung đâu. Loại thần thông này đã không phải là Đoạn Thương có thể khống chế, bởi vì thiếu khuyết một loại tuyệt đối nhân tố, đại tự tại thần thể, loại này thần thể chỉ có người sở hữu mới có thể vận dụng, cho dù Đoạn Thương mang theo truyền thừa chi đạo, nhưng đại tự tại thần thể nó căn bản không phát huy ra. Mà bây giờ tình huống là, Diệp Phong phát huy quỷ đạo mê tung, chẳng khác gì là nói cho bọn hắn, Diệp Phong nắm trong tay đại tự tại thần thể uy năng, điều này nói rõ cái gì? Kỳ thật chúng ta sớm nên nghĩ tới. Trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thâm trầm, thanh âm khàn khàn, khiến cho nói ra lúc, thanh âm đều đang run rẩy. Trước đó Đoạn Thương phát động đại trận bảo hộ Mộng Tình Tuyết hai người, chúng ta bản năng coi là Đoạn Thương cùng Mộng Tình Tuyết ở giữa có quan hệ gì, hoàn toàn không để ý đến bên người nàng thiếu niên này, nhưng mà, mười phân sai, Đoạn Thương bảo vệ căn bản không phải Mộng Tình Tuyết, mà là thiếu niên này. Đồng thời, nếu như lão hủ không có đoán sai, kẻ này chính là Thiên Sát lão tổ chuyển thế. Ầm ầm, ầm ầm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người não hải phảng phất có lôi đình nổ vang, ong ong loạn chuyển. Diệp Phong lại là Thiên Sát lão tổ chuyển thế chi thể. Tin tức này quá đột nhiên. Bất quá, bọn hắn khiếp sợ đồng thời, đáy lòng cũng nhiều bao nhiêu thiếu sớm có dự cảm. Cùng Đoạn Thương sinh ra của mình, khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng vừa rồi trong miệng giản mua thanh âm, thậm chí liên tiếp buộc phát ra Thiên Sát lão tổ thần thông chiêu thức, hết thảy, nói do kẻ này cùng Thiên Sát lão tổ ở giữa có quá nhiều phù hợp thành phần, nếu không đây hết thảy giải thích như thế nào? Buồn cười bọn hắn trước đó còn tưởng rằng chuyển thế tới Thiên Sát lão tổ cực kỳ suy yếu, còn muốn nhân cơ hội đoạt xá, hiện tại xem ra, chỉ là một cái quỷ đạo mê tung liền giết bọn hắn run như cầy sấy, đúng làm điểm ai. Chẳng lẽ trước đó đang tránh né Hắc Y nữ tử truy sát, Diệp Phong thôi động vị diện tinh hoa, căn bản không phải cái gì nhận không gian, mà là đại tự tại thân thể. Lúc này, dấu ở hư không thâm sứ Mộng Tinh Tuyết, một mực tại quan sát trận chiến đấu này, đồng thời tầng tầng phòng ngự cũng tại quanh thân ngưng hiện, đề phòng Đoạn Thương ám sát. Lúc đầu nàng đấy lòng còn tại nghi hoặc, vì cái gì Diệp Phong có thể khống chế Đoạn Thương, hiện tại, khi nàng nghe được bốn phía kinh hô thời điểm, nàng tựa hồ có chút minh bạch. Dù sao hắn cũng không phải hiểu rất rõ Diệp Phong, ngược lại cùng nhau đi tới, đối với người sau càng phát ra cảm thấy thần bí, nhất là có thể thôi động ngay cả nàng đều không cách nào thúc dục vị diện tinh hoa. Lúc đó Diệp Phong nói là trong nhẫn không gian khí tức tương đối cao cấp nguyên nhân, nàng mặc dù bán tín bán nghi, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Nhưng bây giờ xem ra, rất có thể Diệp Phong đang nói láo. Thôi động vị diện tinh hoa căn bản không phải nhẫn không gian, mà là đến từ đại tự tại thần thể uy năng. Lấy loại thể chất này thôi động vị diện tinh hoa là hoàn toàn có thể làm được. Thật không nghĩ tới, chính mình cùng nhau đi tới, theo bên người lại là số 100.0005 lâu Thiên Sát lão tổ, khó trách hắn trên người khí vận kinh người như thế, so đế thương còn mạnh hơn, bây giờ nghĩ lại liền hoàn toàn có thể giải thích, dù sao sống 100.0005 lâu, tích lũy được khí vận đương nhiên cùng bố, nếu không, đương kim thiên tài, cái kia khí vận có thể so sánh đế thương. Chỉ là buồn cười là, nàng trước đó trong lòng còn có một số ý tưởng khác, mang Diệp Phong đi tiên ma đạo. Hiện tại xem ra là không thể nào, ngược lại nàng có sinh mệnh chi hiểm, Diệp Phong không biết có thể hay không buông tha nàng. Một đám con lường ốc. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Diệp Phong chính là Thiên Sát lão tổ chuyển thế thời khắc. Hư không chi trung đống nhiên bạo phát một đạo gián mua giống to, khiến cho hư không run rẩy, tốc sát chi khí tràn ngập, cuồn cuộn oanh minh. Chương 246, hư không bạo loạn, lao tổ đổ sát. Chương 246, hư không bạo loạn, lao tổ đổ sát. Ta chính là đường đường Thiên Sát lão tổ, 10 vạn năm trước vô địch tồn tại, cho dù ta nhục thân hủy diệt, nhưng ở đại tự tại thần thể uy năng phía dưới, linh hồn vẫn như cũ không cần, người nào có thể giết ta? Hư, đáng thương sâu kiến, thế mà coi là ta chính là chuyển thế chi thể, nói cho các ngươi biết, nếu như không phải tuân theo vị tồn tại kia quy tắc chi ý, ta đã sớm lại thấy ánh mặt trời, chỉnh đốn bát hoang. Một sát na này, nghe được thanh âm, vô số cường giả bao quát Mộng Tình Tuyết sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thiên Sát lao tổ vậy mà không chết, làm sao có thể? Đây chính là 100.0005 à, hắn cũng chưa chết, ngược lại mượn nhờ đại tự tại thần thể uy năng sống đến nay. Tin tức này quá rung động, cũng quá đột nhiên, cho dù là người trong cuộc Diệp Phong đều lâm vào rung động thật lớn cùng sợ hãi ở trong. Nếu như không phải Thiên Sát lao tổ thông qua miệng của hắn nói ra lời nói này, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, khống chế không phải là hắn Đoạn Thương, không phải người khác, lại là Thiên Sát lão tổ. Bất quá, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, không ít người liền ý thức được một vấn đề. Năm đó đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Thiên Sát lão tổ vô cớ biến mất, ngay cả đại tự tại thần thể đều bị hủy diệt, ai mạnh như vậy, ngay cả thần thể đều có thể hủy đi. Còn có, nếu Thiên Sát lão tổ không chết, cái kia Diệp Phong cũng không phải là chuyển thế chi thể, có phải hay không nói rõ Diệp Phong linh hồn đã bị đoạt xá, thành Thiên Sát lão tổ nhục thân, giết chóc công cụ. Từng cái bí ẩn xông lên bọn hắn não hải, để bọn hắn giờ phút này mười phần không hiểu. Đương nhiên, Mộng Tình Tuyết cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng không hiểu là, ban đầu ở gặp được Diệp Phong thời điểm, người sau là đã bị Thiên Sát lão tổ đoạt xá, hay là nói, tại nàng cùng Diệp Phong đến chỗ này đằng sau, Diệp Phong bị Thiên Sát lão tổ đoạt xá. Cả hai nhìn như đều là đoạt xá, nhưng trước sau quan hệ lại đối với nàng cực kỳ trọng yếu, ý vị như thế nào, trong nội tâm nàng không gì sánh được rõ ràng. Bất quá khi bên dưới loại tình huống này, đáp án nàng là không biết, thậm chí tới nói đã không trọng yếu. Tất cả mọi người biết một chút, mặc kệ Diệp Phong là lúc nào bị đoạt xá, tình huống bây giờ là hắn đã là bị đoạt xá, mà lại vừa rồi đến bây giờ, bị Thiên Sát lão tổ đoạt xá Diệp Phong, chính một lòng muốn giết bọn họ. Lão tổ, chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Trước đó cướp đoạt Đoạn Thương, chỉ là một cái hiểu lầm, cũng không biết lao nhân gia ngươi còn tại nhân gian, nếu như biết, chúng ta chính là có 10 cái mạng cũng không dám bao khinh ngươi à. Lúc này liền có cao thủ cầu xin tha thứ. Hiện tại bọn hắn trong đầu, đâu còn có cái gì cướp đoạt Đoạn Thương, đưa tặng cho Mộng Tình Tuyết suy nghĩ. Cho dù đằng sau Đế Thương muốn đối phó bọn hắn, đó cũng là chuyện sau đó. Hiện tại, một mực ngay sau đó, bọn hắn không biết đằng sau có thể hay không chết, nhưng bây giờ, đắc tội Thiên Sát lão tổ, tuyệt đối sẽ chết. Bọn hắn minh bạch, Thiên Sát lão tổ cho dù nhục thân không tại, thực lực không thắng năm đó, vậy hắn cũng là Thiên Sát lão tổ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, muốn giết chết bọn hắn cũng không phải là rất khó. Nhưng mà, đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, Thiên Sát lão tổ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Ha ha ha. Vung tha các ngươi, khả năng sao? Ta mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay, nhục thể của các ngươi tinh hoa thế nhưng là ta vật đại bổ, ta sao lại không công bỏ qua cơ hội này, chết đi. Xoẹt. Hư không đống nhiên rung động, vô tận tử vong chi khí lan tràn ra. Lúc này cho nên người liền thấy, bốn phương tám hướng chỗ, từng đạo như thực chất kiếm khí bỗng nhiên từ sợ bóng sợ gió chỗ sâu xé rách mà ra. Quá nhanh. Lít nha lít nhít, mỗi một đạo đều như đoạn thương bình thường khổng lồ, khủng bố, mãnh liệt, bá đạo, giống như có thể cắt chém thiên địa, vỡ nát tương cùng. Thấy thế, những cao thủ kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại những kiếm khí này phía dưới, bọn hắn vậy mà cảm thấy một loại tử vong triệu hoán. Đang đang đang. Sau một khắc, liên tiếp kim loại va chạm tiếng vang, tại hư không nổ vang, hỗn loạn tương mừng. Vốn cho rằng đã sớm chuẩn bị, thế ra chính mình phòng ngự mạnh nhất, có thể ngăn cản Thiên Sát lão tổ lực lượng. Nhưng bọn hắn hay là tính sai. Cái kia ngàn vạn kiếm khí đụng vào phòng ngự của bọn hắn phía trên, lập tức phòng ngự lung lay sắp đổ, phát ra run rẩy. Thân ở trong phòng ngự những cao thủ kia, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đắp lên vạn cái manh thú công kích, trà đạp, khiến cho bọn hắn khí huyết quay cuồng, nhịn không được phun ra một đốm máu. Răng rắc răng rắc. Cùng lúc đó, có phòng ngự không chịu nổi kiếm khí xé rách, bắt đầu phá toái. Người ở bên trong không thể chống đỡ được, sát na bị xé nứt, máu nhuốm đỏ trường không. Quá mạnh, lão quái vật này không hổ là 10 vạn năm trước tồn tại kinh khủng, cho dù tu vi không lớn bằng lúc trước, giết những cao thủ này hay là dễ như trở bàn tay. Hư không thâm sứ, Diệp Phong đứng ở nơi đó. Bởi vì Thiên Sát lão tổ nguyên nhân, khiến cho cả người hắn như trong suốt bình thường, bất luận kẻ nào đều không phát hiện được hắn tồn tại. Hắn nhìn trước mắt phát sinh từng màn, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Máu tanh như thế đại quy mô đồ sát, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy cao thủ tại Thiên Sát lão tổ lực lượng bên dưới, bị giết chật vật như thế. Nhất là Mộng Tinh Tuyết, lúc này ngay tại liên tục bại lui, lúc đầu nàng trước đó liền bản thân bị trọng thương, không có bao nhiêu chiến lực, hiện tại lại đối mặt Thiên Sát lão tổ lực lượng, nàng căn bản không phải đối thủ. Quanh thân phòng ngự không ngừng phá toái, hủy diệt một cái, nàng lại từ trong chiếc nhẫn lại triệu hồi ra một cái, có thể nói, nếu như không phải nàng nội tình hùng hậu, bảo vật siêu phàm, giờ phút này nói không chừng đã bị chém giết. Một khi nàng chết, ai đến giúp hắn tìm tinh thần hồn thạch? Đến bây giờ Diệp Phong còn đang suy nghĩ lấy phục sinh Ngô lão bọn hắn. Bất quá trong lòng hắn cũng tại thở dài. Hiện tại đừng nói tinh thần hồn thạch, chính hắn cũng không biết có thể hay không sống sót. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào vẫn không rõ, Thiên Sát lão tổ khống chế hắn, rất có thể là biết trong cơ thể hắn có hư không chi hồn, có thể thuận tiện hắn tại thực lực còn không có khôi phục trước, ẩn nấp giết người, vô thanh vô tức. Bất quá, Thiên Sát lão tổ chỉ là đơn thuần khống chế hắn sao? Dĩ nhiên không phải. Diệp Phong có một loại bất an mãnh liệt. Theo đoạn thương kiếm bên trong cố ý chi kia càng ngày càng mạnh, hắn nguy cơ liền càng lúc càng lớn, luôn cảm thấy hắn muốn mất đi thứ gì, mà lại đợi Thiên Sát lão tổ chém giết xong những người này đằng sau, hẳn là liền sẽ đến phiên hắn. Đông đông đông. Lúc này trong hư không, một tòa đại Phật màu vàng đang bị kiếm khí luân phiên bổ trúng, phát ra nổ thật to. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có làm trận phá thoái, ngược lại kiếm khí bổ vào phía trên không có ảnh hưởng chút nào, đại Phật này quả nhiên nặng nghề, bá đạo. Nhưng mà, mãnh hổ chống đỡ không được đàn sói. Cho dù tại mạnh phòng ngự cũng không chịu nổi thay nhau công kích, khoan hãy nói đây là Thiên Sát lão tổ lực lượng. Lít nha lít nhít, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo kiếm khí bổ vào phía trên, kinh khủng bừng nào. Không ngừng va chạm, xé rách nó kim thân. Người ở bên trong không chịu nổi như vậy áp bách, kinh mạch bị chấn đoạn, ngũ tạng vỡ tan, phun máu tươi tung tóe. Theo khí tức của hắn suy yếu, hắn đau khổ chèo chống kim thân cũng là biến càng ngày càng ảm đạm, rốt cục răng rắc một tiếng, kim vật mặt ngoài đã nứt ra từng đầu vết nước, lực lượng kinh khủng điên cuồng xé rách, rốt cục không chống đỡ được lực lượng bá đạo. Sau một khắc, đại Phật giữa trời nổ tung, người ở bên trong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền không còn có cái gì nữa. Thiên bằng thần dự, một đôi hai cánh màu bạc đống nhiên trống ra, xuất hiện tại hư không. Là một cái nữ tử áo xanh trước người phòng ngự phá diệt đằng sau, khẩn cấp phía dưới, phía sau diễn sinh ra được một đôi màu bạc hai cánh. Hai cánh kia chừng chừng 10 trượng. Tại kiếm khí hướng nàng xé rách mà đến thời điểm, nàng vậy mà lợi dụng cánh chim chi lực, điên cuồng vũ động, bốn phía lập tức thổi lên một trận gió lốc, thế mà đem xé rách mà đến kiếm khí đều rào sát, đẩy lui. Nhưng mà, lại là bởi vậy, chân khí của nàng tiêu hao kịch liệt. Vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản kiếm khí, nhưng dần dần, nàng lực lượng biến yếu, kiếm khí bắt đầu không ngừng tới gần, mắt thấy là phải đưa nàng về giết. Trong lúc nguy cấp, nàng vậy mà thu liễm khí thế, một đôi cánh lựa chọn đem chính mình bao vây lại, còn muốn lợi dụng cánh chim ngạnh sinh ngăn cản kiếm khí. Chương 247, Sơn Hải Kinh chương 247, Sơn Hải Kinh điên cuồng. Sau một khắc, vô số kiếm khí liền bổ vào cánh phía trên. Đang 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 đang. Sắt thép giao minh âm thanh nổ lên. Không thể không nói, hai cánh này lực phòng ngự kinh người, không biết ra sao bảo vật, vậy mà chặn lại kiếm khí xé rách, có thể tiệc vui trong tàn, tại kiếm khí thay nhau cắt chém phía dưới, y nguyên tránh không được vỡ tan bần mệnh. Nữ tử, bỏ mình tại chỗ. Đáng giận, lão hủ chính là Đao Tông trưởng lão, quyền cao chức trọng, thanh danh hiển hách, lại bị người giết tới loại tình trạng này, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thư không một chỗ, Đao Tông trưởng lão liền hùng anh, lúc này bị bốn phương tám hướng kiếm khí chém vào, thân ở trong phòng ngự hắn, bị tức nghiến răng nghiến lợi, cũng sắp chống đỡ không nổi. Bất quá, phòng ngự của hắn không phải pháp bảo loại hình, mà là một cỗ cực kỳ cường đại khí tràng. Không đối, đây còn không phải là khí tràng, mà là lĩnh vực. Chỉ có thân là càn khôn hóa cảnh cấp bậc cao thủ, mới có thể lĩnh ngộ cùng thi triển lĩnh vực chi lực. Phải biết, lĩnh vực bản thân liền là phòng ngự, không chỉ có thể vây giết địch nhân, còn có thể bảo mệnh. Trong đó có bản thân võ giả, tu hành cả đời chỗ ngưng kết mà thành đại đạo mệnh ngân, tu vi cao bao nhiêu, mệnh ngân liền có bấy nhiêu kiên cố. Nhưng mà, Liệt Hồng Anh lĩnh vực lại cùng những người khác khác biệt. Có thể nhìn thấy, tại trong lĩnh vực của hắn, không chỉ có lít nha lít nhít mệnh ngân, còn có tứ thần thú chiếm cứ. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Cái này bốn loại thần thú giống như thủ hộ thần bình thường trấn áp tại trong lĩnh vực, trên thân tản ra cổ lão huyền diệu khí tức, chính kiệt lực chống lại lấy ngàn vạn kiếm khí. Thượng cổ tứ thần thú chi lực, người này khí vận không nhỏ, thế mà đạt được loại truyền thừa này, bất quá, chân chính thượng cổ tứ thần thú đã sớm bị Thiên Huyền chân nhân hủy diệt, ngươi lấy được chỉ là bọn chúng còn sót lại chi lực, không biết tự lượng sức mình, hủy diệt đi. Ba ba ba. Vô số kiếm quang răng khắp nơi. So vừa rồi còn muốn hung mãnh, dày đặc, bổ vào lĩnh vực phía trên. Lập tức răng rắc một tiếng. Liệt Hồng Anh tự thân phòng ngự cường đại nhất, thế mà tại lúc này đã nứt ra từng đạo vết nứt. Kiếm chi sát khí từ trong đó điên cuồng chui vào, như ác lang bình thường đánh giết nhục thể của hắn. Một sát na này, Liệt Hồng Anh phát ra thê lương giống như gào thét, toàn bộ thân thể đều bị kiếm khí xé rách, theo hắn lực lượng suy yếu, trong lĩnh vực tứ đại thần thú cũng là nhận ảnh hưởng cực lớn. Ầm ầm. Rốt cục, mấy hơi đằng sau, tứ đại thần thú không chịu nổi kiếm khí lực lượng, phát ra thê lương kêu rên, ngay sau đó, thân thể cao lớn trực tiếp bị kiếm khí tách rời, cùng lúc đó, toàn bộ lĩnh vực tại thời khắc này ầm vang nổ tung, Liệt Hồng Anh bao phủ tại trong phế tích. Song song, Liệt Hồng Anh chết, chúng ta cũng sắp không chịu nổi, thật không cam lòng à, vốn cho rằng hôm nay tới có thể tranh đoạt Đoạn Thương, không nghĩ tới đụng phải Mộng Tình Tuyết, Đoạn Thương không giành được không nói, còn đắc tội Đế Thương, hiện tại tốt, lại đi ra một cái giết người không chớp mắt thiên sát lão tổ, giết thế nào, làm sao trốn. Đúng vậy à, hôm nay sát lão quái quá ghê tởm, lực lượng quá mạnh, cơ hồ là lấy 100005 kinh nghiệm đấu với chúng ta, ta cảm giác các loại phòng ngự ở trước mặt hắn, chính là con nít danh, tất cả đều là rất rưởi. Hừ, đó căn bản không phải lực lượng của hắn, hắn mới vừa vặn lại thấy ánh mặt trời. Thực lực có thể lợi hại đi nơi nào, hắn diện sát chúng ta lực lượng, kỳ thật chính là chúng ta, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Đoạn Thương mỗi diện sát một người sau, liền đem bọn hắn nhục thân tinh hoa toàn bộ hấp thu, nó nuôi hấp thu một cái, thực lực liền sẽ tăng tiến một phần, đến bây giờ hắn giết chúng ta bao nhiêu người, thực lực tự nhiên không tại chúng ta phía dưới. Có cao thủ cảm thấy chủ quan, nếu như ngay từ đầu trên dưới một lòng, trước liên hợp đám người chém giết thiên sát lão tổ, nói không chừng hiện tại chính là một loại khác cục diện. Nhưng bây giờ đã chậm. Hấp thu nhiều cao thủ như vậy lực lượng, bọn hắn giờ phút này căn bản không phải thiên sát lão tổ đối thủ. Khoan hãy nói hiện tại còn sống sót nhân số đã không đến trên dưới 100 người, làm sao đấu? Thiên sát lao tổ, ngươi không có khả năng giết ta, bản tôn chính là thần giận đại lục mạnh nhất học phủ thần tướng học viện trưởng lão, ngươi giết ta chính là đang gây hấn với thần tướng học phủ uy nghiêm, về sau từng cái đại lục, mặc kệ lớn nhỏ thế lực, học viện cũng sẽ không buông tha ngươi, ngươi không sợ sao? Có người còn không muốn từ bỏ, thế mà uy hiếp thiên sát lao tổ, muốn tranh đoạt một tia cơ hội. Sợ? Hừ hừ, ta tự hạ thế đến nay, có thể từng sợ qua ai? Nhưng mà thiên sát lao tổ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, thanh âm minh minh, cuồn cuộn truyền đến. Mặc dù bây giờ ta thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng ta có nhiều thời gian, đợi ta nghỉ ngơi lấy lại sức, nhục thân đúc lại đằng sau, liền triệu tập năm đó băng phong tại Cửu Vũ Hoàng Tuyển dưới Thiên Sát quân đoàn. Ha ha, đến lúc đó ai còn là ta đối thủ? Ngược lại những thế lực kia học viện, nếu như bọn hắn thần phục ngược lại cũng thôi, nhưng nếu không theo, một cái cũng không thể sống. Ân. Đống nhiên hắn kinh nghi một tiếng, chỉ thấy vậy khác, hư không một chỗ, một cỗ cổ lão quang mang thần thánh đột nhiên quật khởi, đem lúc này khí tức cực kỳ hư nhược Mộng Tình Tuyết thủ hộ trong đó. Vừa rồi kiếm khí quá kinh khủng, Mộng Tình Tuyết cho dù phòng ngự bảo vật lại nhiều, cũng sắp chống đỡ không nổi. Khẩn cấp phía dưới, hắn cắn răng, dưới sự bất đắc dĩ thi triển trên người nàng một cái khác át chủ bài lớn. Bất quá át chủ bài này không có khả năng tùy tiện thi triển, lấy nàng thực lực bây giờ thôi động tác dụng phụ quá lớn, đối tự thân có rất lớn di chứng, nhưng trước mắt tình thế này, nàng căn bản không để ý tới, nhất định phải thi triển. Chỉ gặp tất cả mọi người dưới tầm mắt, cái kia cổ lão quang mang thần thánh bị vô số màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chữ cổ vây quanh. Mỗi một cái chữ cổ cũng không giống nhau, tán phát khí tức cũng khác nhau. Tựa hồ đến từ khác biệt thời đại, lít nha lít nhít, như trường xà bình thường, du tẩu tại hư không, cuốn quýt nhau, xoay tròn, hư không bốn phía vậy mà biến vào mèo, từng đạo hình ảnh lập tức xuất hiện, trong tấm hình có núi, có biển, còn có người, vô tận sinh lão bệnh tử đang diễn nghĩa, vô tận lịch sử luân hồi tại giao thế, tản ra một cỗ huyền diệu, hoang vu, thiên đạo chi ý vị. Thiên sát lao tổ nhìn thấy cảnh này sát na, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhịn không được kinh hô mà lên, Sơn Hải Kinh. Cái gì, Sơn Hải Kinh? Nghe được thanh âm, bốn phía đám người cũng là biến sắc. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Sơn Hải Kinh. Trong truyền thuyết tồn tại một cỗ không thuộc về nhân gian lực lượng, so chu tiên thời đại còn muốn xa xôi, trải qua nhiều cái kỷ nguyên, do mỗi một cái kỷ nguyên cường giả đem suốt đời lĩnh ngộ tu hành chi đạo viết nhập kinh này bên trong, huyền áo khó lường, ẩn chứa khủng bố chi đạo, là lịch sử trong dòng lũ tồn tại, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn bị Mộng Tình Tuyết phát huy ra. Không ít người cảm thán, Mộng Tình Tuyết đến cùng từng chiếm được bao nhiêu truyền thừa, bọn hắn chỉ biết là Tử Sơn Đồ Đằng, nhưng lại không biết còn có Sơn Hải Kinh. Ha ha, Sơn Hải Kinh, ta trước đó thế mà nhìn sai rồi, trong cơ thể ngươi thế mà còn ẩn giấu đi loại này không thuộc về nhân gian truyền kỳ chí bảo, ha ha, nó là ta. Nhìn thấy Sơn Hải Kinh xuất hiện, Diệp Phong trong miệng chuyển ra Thiên Sát lao tổ tham lam đến cực điểm, thanh âm hưng phấn. Bá. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn khống chế Diệp Phong, trong nháy mắt hướng kỳ trùng tới, chớp mắt sắp tới. Ầm ầm. Lúc này mà thương, uy lực so trước đó còn kinh khủng hơn, một kiếm đánh xuống, lập tức Sơn Hải Kinh phát ra to lớn rung động, bên trong Mộng Tỉnh Tuyết nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn, khí tức biến càng thêm suy yếu. Ha ha, ngươi quá yếu, nếu như thực lực ngươi đột phá đại thánh cảnh, dùng cái này thi triển Sơn Hải Kinh, cái kia ta đoán chừng còn không làm gì được ngươi, nhưng cũng tiếc à, ngươi cảnh giới không tới, lại bản thân bị trọng thương, căn bản không phát huy ra Sơn Hải Kinh một phần bạn lực lượng, bị ta đánh bại đó là ván đã đóng thuyền sự tình, cam chịu số phận đi, ngươi hết thể đều là ta. Chương 248, Phiêu Miểu Phong chủ nhân. Quý Hiểu Phù chương 248, Phiêu Miểu Phong chủ nhân. Quý Hiểu Phù rầm rầm rầm. Thiên Sát lao tổ không gì sánh được tí máu, tàn nhẫn, là đạt được Sơn Hải Kinh không từ thủ đoạn, điều khiển Diệp Phong không ngừng huy động đoạn thương, một kiếm so một kiếm hung mãnh, Sơn Hải Kinh bắt đầu hành minh, run rẩy càng phát ra lợi hại, cái kia bốn phía từng cái hình ảnh xuất hiện mà mẹo, biến phát toái, tăng dã. Đáng giận, ngay cả Sơn Hải Kinh đều ngăn cản không nổi sao? Nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia không ngừng bổ xuống dưới đoạn thương, Mộng Tình Tuyết sắp chống đỡ không nổi, đoạn thương quá cường đại, thế mà đánh cho Sơn Hải Kinh sơn hà phát toái, giống như có thể kết thúc sinh tử, ngăn chặn luân hồi. Phải biết, Sơn Hải Kinh thế nhưng là nàng trừ Tử Sơn Đồ Đằng cường đại nhất át chủ bài, bây giờ Tử Sơn Đồ Đằng nàng đã vô lực thôi động, liền đem hy vọng đặt ở Sơn Hải Kinh phía trên, nhưng mà ai nghĩ đến, ngay cả Sơn Hải Kinh cũng sắp phá diệt. Ầm ầm, không muốn nhìn thấy sự tình hay là phát sinh. Tại đoạn thương luân phiên chém vào bên dưới, Sơn Hải Kinh ầm vang phá toái, hoàn toàn biến mất, bốn phía hết thảy phòng ngự cũng bị mất, Mộng Tình Tuyết trần trụi bại lộ tại Thiên Sát lão tổ trước mắt. Bá, cũng tại đồng thời, đoạn thương kiếm bên trong, cái kia tà ác ánh mắt xuất hiện lần nữa, nhìn trước mắt hấp hối Mộng Tình Tuyết, thế mà phá kiếm mà ra, muốn đoạt xá Mộng Tình Tuyết. Đây là cái gì? Nhìn thấy ánh mắt sát na, Mộng Tình Tuyết toàn thân run lên, một cú cực kỳ sợ hãi tử vong cảm giác xông lên đầu, so với lúc trước đối mặt hắc y nữ tử còn mãnh liệt hơn, nàng cảm thấy hôm nay phải bỏ mạng ở đây. Đáng chết Thiên Sát lão tổ, thần ta thực lực quá yếu, bị ngươi khống chế, cái gì đều không làm được, ta phải cường đại, ta nhất định phải cường đại, ta muốn chúa tể vận mệnh của mình, bất luận kẻ nào mơ tưởng ức hiếp ta, Thiên Sát lão tổ, ngươi tốt nhất đem ta giết chết, nếu không, để cho ta khôi phục tự do, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết, lấy chứng đạo tâm. Thấy cảnh này Diệp Phong, đáy lòng đồng dạng bi phẫn. Hắn mặc dù không cách nào khống chế thân thể của mình, nhưng lại có thể nhìn thấy phát sinh trước mắt từng màn, càng có thể cảm nhận được Mộng Tình Tuyết tuyệt vọng. Bây giờ nhìn thấy Mộng Tình Tuyết sắp bị Thiên Sát lao tổ đoạt xá, hắn lại một lần nữa cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng đáng thương. Hô trướng, bản tọa đệ tử há lại ngươi có thể đoạt xá? Nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kinh thiên quát chói hai quần cuộn truyền ra, tất cả mọi người toàn thân chấn động, vậy mà cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao giáng lâm. Phản ứng đầu tiên chính là có cường giả xuất hiện, hơn nữa còn là siêu việt bọn hắn tồn tại. Là ai? Soạn. Theo thanh âm xuất hiện, bốn phía hư không hết thảy đột nhiên thay đổi, vô số đạo kiếm khí sát na bị phá hủy, biến mất hư vô. Một cỗ cường đại ý niệm bắt đầu bao phủ, bao trùm các ngóc ngách, tả hữu sinh tử, tả hữu quy tắc, tả hữu biến hóa, tả hữu hết thảy. Bọn hắn bất kỳ ý nghĩ, linh hồn tại cỗ ý niệm này bên dưới thế mà cảm nhận được một loại nhỏ bé, hèn mọn, thật giống như vô thượng tôn vương giáng lâm, tại truyền bá thanh ý, giáo hóa lê dân, trấn an chúng sinh. Đại thánh cảnh cao thủ, trong khoảnh khắc liền có sắc mặt người lại biến, kinh hô lối ra. Đạo thanh âm này chủ nhân lại là đại thánh cảnh tồn tại, tuyệt thế cử đầu. Bởi vì chỉ có đại thánh cảnh tồn tại mới có thể khống chế hư không, lĩnh ngộ quy tắc, biến hóa quy tắc, bao trùm ý chí, nó chênh lệch hoàn toàn không phải càn khôn hóa cảnh thi triển lĩnh vực đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ có nhất cảnh chi kém, nhưng chỉ có bọn hắn mới rõ ràng, cảnh giới càng cao, càng khó lấy đột phá, khoan hãy nói từ càn khôn hóa cảnh đột phá đến đại thánh cảnh, loại này chất đột phá, giống như thiên địa hồng câu bình thường, cuối cùng cả đời đều khó mà vượt qua. Bọn hắn trong những người này đều không có đại thánh cảnh tồn tại, dù sao đại thánh cảnh thế nhưng là đứng tại từng cái đại lục phá vỡ tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện. Thanh âm này là nhất là Mộng Tinh Tuyết, đang nghe âm thanh này sát na, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, ánh mắt chỗ sâu, vốn là cho tàn ảm nhiên nàng vậy mà hiện ra một cỗ nồng đậm chấn kinh. Bởi vì đạo thanh âm này, nàng không gì sánh được quen thuộc. Làm sao có thể nghe không hiểu? Chỉ là ngoài ý muốn chính là, thanh âm này lại là từ trong đầu của nàng truyền ra. Chỉ gặp, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, một đạo bạch quang đột nhiên từ Mộng Tinh Tuyết đỉnh đầu chui ra, tại đi vào hư không đằng sau, trong nháy mắt hiện hóa ra một bóng người. Bóng người này không gì sánh được to lớn. Giống như thiên thần, người mặc xanh đậm trường sam, đầu đội trâm phượng, ngũ quan đẹp đẽ, xinh đẹp tuyệt luân, không ăn nhân gian tiên hỏa, mặc dù nhìn qua phi thường trẻ tuổi, chỉ có 23-24 tuổi, nhưng ở nàng trên trán, nhưng lại có làm sao cũng không che giấu được tuyệt thế uy nghiêm, nhất cử nhất động bên trong đều bạo phát ra khổng lồ khí chẳng. Sư tôn. Nhìn xem trong hư không bóng người, Mộng Tình Tuyết hô hấp dồn dập, Quý Hiểu Phù xuất hiện, không thể nghi ngờ để nàng nhìn thấy hy vọng, nhưng mà nàng đấy lòng vậy mà sinh ra một vòng không hiểu kinh dị, thế mà không có phát hiện, tại trong đầu của mình sẽ có sư tôn ý niệm, nếu như không phải gặp được lần nguy cơ này, nàng đều không biết còn có loại sự tình này. Nàng là Phiêu Miểu Phong chủ nhân, Quý Hiểu Phù. Cũng tại đồng thời, nhìn thấy hư không nữ tử sát na, không ít người liền trực tiếp nhận ra được. Thân dận đại lục, Phiêu Miểu Phong chủ nhân, người nào không biết, nghe đồn nàng đoạn thời gian trước bế quan đột phá, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng không thấy, nàng liền bế quan thành công, đột phá đến đại thánh chi cảnh, xem ra thần giận đại lục lại phải thêm ra một cái đại thánh cấp bậc cao thủ. Ầm ầm. Nói thì chậm, kỳ thực chỉ ở trong một chớp mắt. Quý Hiểu Phù vừa mới xuất hiện, một cỗ cường đại đại thánh chi lực liền bộc phát, hủy diệt cường đại, dễ như trở bàn tay, giống như bao táp thời không, hướng thẳng đến đối diện Thiên Sát lão tổ đánh tới. Lúc này Thiên Sát lão tổ, trong con ngươi dần hiện ra nồng đậm kiên kỵ. Thực sự nghĩ không ra, Mộng Tình Tuyết trong thân thể sẽ có đại thánh cấp bậc cao thủ. Khẩn cấp phía dưới, hắn con ngươi lóe lên, trong đó một mảnh bạc mèo, trong chớp mắt, vậy mà biến hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này giống như động không đáy bình thường, mới vừa xuất hiện, liền tản ra một cỗ khủng bố đến cực điểm áp lực. Trong hư không bất kỳ lực lượng nào đều tại đây khắc sinh ra bạo động, lại bị vòng xoáy hút vào. Thiên Sát lão tổ, vậy mà muốn lợi dụng vòng xoáy chi lực, hút rơi Quý Hiểu Phù lực lượng. Không biết tự lượng sức mình. Quý Hiểu Phù hư không cười lạnh. Mặc dù nàng chỉ là một đạo ý niệm, nhưng lại có đại thánh chi uy. Lực lượng gạt bỏ bất luận cái gì càn khôn hóa cảnh tồn tại. Mặc dù nàng biết tồn tại trước mắt là 10 vạn năm trước Thiên Sát lão tổ, thủ đoạn kinh người, khủng bố cường đại, nhưng bây giờ người sau chỉ là vừa mới trùng sinh, lực lượng căn bản không được, cho dù đã hấp thu không ít càn khôn hóa cảnh cao thủ, nhưng ở trong mắt nàng, còn chưa đủ nhìn. Ầm ầm. Sau một khắc, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Quý Hiểu Phù lực lượng liền đánh vào trên vòng xoáy. Một tiếng nổ ầm ầm nổ vang. Không ít người không chịu nổi uy lực như thế, trực tiếp bị chấn lật lại, té thất linh bát lạc. Ong ong ong. Cùng lúc đó, tại song phương lực lượng va chạm bên dưới, vòng xoáy màu đen phát ra rung động dữ dội. Thiên Sát lão tổ vốn định hấp thu Quý Hiểu Phù lực lượng, nhưng người sau lực lượng quá mức bá đạo, ẩn chứa đại thánh chi ý, vòng xoáy màu đen không chịu nổi uy lực như thế, sau một khắc vậy mà bắt đầu ầm ầm phá toái. Chương 249, Thiên Sát lão tổ lực lượng chương 249, Thiên Sát lão tổ lực lượng Quý Hiểu Phù nhếch miệng lên một tia đắc ý cười lạnh. Một màn này tại dự đoán của nàng bên trong, Thiên Sát lão tổ cuối cùng sẽ bị nàng giết chết. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, theo vòng xoáy màu đen phá toái, Thiên Sát lão tổ chỉ là phát ra một tiếng hét thảm, đằng sau không thấy thân ảnh, tựa hồ bao phủ tại nàng lực lượng phía dưới. Tất cả mọi người coi là Thiên Sát lão tổ chết, vừa rồi ánh mắt hẳn là Thiên Sát lão tổ linh hồn ly thể không chỉ có không có đoạt xá thành công, ngược lại bị Quý Hiểu Phù chém giết. Kỳ thực không phải vậy. Tại Quý Hiểu Phù cảm ứng xuống, Thiên Sát lão tổ khí tức còn tại, cũng chưa chết, nói rõ nàng một kích cũng không có đem nó chém giết. Sát na, nàng lông mày nhíu lại. Dù sao nàng chỉ là một đạo ý niệm, năng lượng có hạn, vừa rồi một kích đã hao phí nàng gần một nửa lực lượng, nếu như nàng còn muốn cứu Mộng Tình Tuyết thoát khỏi nguy hiểm, như vậy còn lại lực lượng nhất định phải đem Thiên Sát lão tổ chém giết, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đống nhiên không có nắm chắc. Đáng chết, nếu như không phải ta nhục thân hủy diệt, tu vi giảm lớn, chỉ là đại thánh cảnh mà thôi, ta một hơi liền có thể diệt sát một mảnh, làm sao giống bây giờ chật vật như thế. Quả nhiên, sau một khắc, Thiên Sát lão tổ thanh âm xuất hiện lần nữa, như là tử thần khôi phục, dáng lâm giết chóc. Tất cả mọi người toàn thân chấn động, đánh run một cái, Thiên Sát lão tổ vậy mà không chết, không chỉ có như vậy, thanh âm biến so trước đó còn muốn thâm trầm, ta ác, giống như không gì sánh được oán hận, mang theo lửa giận ngập trời, muốn đổ sát nhân gian. Quý Hiểu Phù ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không một chỗ. Ở nơi đó, một viên huyết sắc rơi ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, máu tươi từ phía trên từng kia chảy xuống, xem ra cũng là thụ thương không nhẹ, bất quá chính là bởi vậy, khiến cho nó biến càng thêm dữ tợn, đáng sợ, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ trùng tiên lệ khí. Bất quá, đáng tiếc à, ngươi chỉ là một đạo ý niệm, nếu như ngươi chân thân đến đây, lấy ta thực lực bây giờ còn không phải đối thủ của ngươi, nói không chừng đều sẽ bị ngươi trấn áp. Nhưng tiếc nối là không có nếu như, thú hổ, ngươi mặc dù có được đại thánh cảnh thực lực, nhưng nhìn ngươi đối với quy tắc vận dụng còn chưa không hoàn mỹ, ngươi hẳn là vừa mới bước vào đại thánh cảnh giới đi, loại thực lực này, ta liều mạng phía dưới, cũng không phải là không có đem nắm chắc ứng đối, cho ta chết đi. Giờ khắc này, huyết sắc giữ tợn ánh mắt, đột nhiên bạo động. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, nó thân ảnh lóe lên, vậy mà chui vào đoạn thương kiếm bên trong. Sát na, đoạn thương kiếm bạo phát ra một cỗ huyết sắc phong mang, không gì sánh được trước mắt, phảng phất muốn đem thiên địa máu nhuộm. Cùng lúc đó, cái kia vốn là vừa rồi vẫn đứng lập hư không bất động Diệp Phong, đột nhiên động. Trong cơ thể hắn tự nhiên chi hồn điên cuồng vận chuyển, so trước đó càng nhanh, mạnh hơn, càng dữ dội hơn, thậm chí hiện tại ánh lửa, lúc nào cũng có thể phá thể mà ra, sẽ rách đục thể của hắn. Bá, hắn thân ảnh đột nhiên động, bị đoạn thương khống chế, tất cả mọi người dưới tầm mắt, vậy mà hóa có hành vi vô hình, biến mất hư không. Quý Hiểu Phù sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo Diệp Phong biến mất, nàng vậy mà cảm nhận được một cỗ bao trùm tại đại thánh cảnh phía trên ý chí, ầm vang một phát. Ý chí của nàng phát sinh run rẩy, bao phủ tại bốn phía hư không quy tắc, hết thảy bắt đầu phá toái, một cỗ kiếm chi pháp tắc bắt đầu sinh ra. Làm sao có thể? Thiên Sát lão tổ thực lực cố nhiên cường đại, nhưng đó là trước đó. Hiện tại hắn vừa mới trùng sinh, thực lực đại thối, đại tự tại thần thể lại hủy diệt, cho dù có thể dung hợp hư không, nhưng lại không cách nào càng nhiều khống chế trong hư không rất nhiều cao cấp nguyên tố, nhất là xuyên tạc quy tắc, bao trùm quy tắc, đây chính là siêu việt đại thánh cảnh mới có thể làm được á hiu hiu hiu. Không đợi nàng như thế nào chấn kinh, nàng cũng cảm giác bốn phương tám hướng chỗ có vô số đem vô hình chi kiếm hướng nàng sẽ rách mà đến. Những nơi đi qua, cắt chém không gian, phá diệt quy tắc, nghiền ép ý chí, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy kiếm ý, siêu việt nhân kiếm hợp nhất, cơ hồ đạt đến thiên kiếm hợp nhất tình trạng, là tất sát chi kiếm, tuyệt thế chi kiếm. Ầm ầm. Khẩn cấp phía dưới, nàng thôi động thể nội tất cả năng lượng, ngưng tụ ra một mặt màu xanh lam mai rùa muốn ngăn cản nguồn lực lượng này. Có thể phòng ngự vừa mới xuất hiện, vô số đạo kiếm khí liền xé rách mà đến, quá nhanh, quá mạnh, tiếp xúc đến phòng ngự phía trên, lập tức dễ như trở bàn tay, bắt đầu từng khúc cắt chém. Thân ở trong phòng ngự quý hiệu phù, lập tức liền có một loại bị vạn kiếm xé rách cảm giác. Chơi ạ, đó là lúc đầu một màn này bốn phía đám người không nhìn thấy, chỉ có quý hiệu phù loại này đại thánh cảnh giới cao thủ mới có thể tự mình cảm nhận được. Nhưng khi quý hiệu phù mai rùa bắt đầu vỡ tan, ngàn vạn kiếm khí từng tức không ngừng tiến dần lên thời điểm, Diệp Phong thân ảnh liền hiện ra. Bất quá lúc này Diệp Phong không phải một người, mà là mười đạo, trăm đạo. Kiếm khí có bao nhiêu, Diệp Phong liền có bấy nhiêu. Lít nha lít nhít, mỗi một cái đều cầm trong tay bản thường, bá khí lâm liệt, mang theo sát ý, thì máu, vô tình, chính đâm rách mai rùa, không ngừng tới gần. Một màn này quá mức rung động, tất cả mọi người căn bản không biết cái nào là chân chính Diệp Phong, hay là nói đây đều là thật. Mỗi một cái nhìn qua đều là như vậy rất thật, hung mãnh, xem ở trong con mắt của bọn họ, chính là nhân vật không thể chiến thắng. Một cái Diệp Phong đều giết bọn hắn chật vật không chịu nổi, nhiều như vậy Diệp Phong, chẳng phải là vài phút muốn mạng của bọn hắn. Bọn hắn cảm giác quý hiểu phù sắp không chống đỡ nổi nữa. Xong, vốn cho rằng quý hiểu phù xuất hiện, chúng ta thấy được một tia hy vọng, hiện tại xem ra hay là đường bừa. Không có cách nào, thiên sát lao tổ quá mạnh, trừ phi quý hiểu phù bản tôn đến đây, có thể làm sao có thể, đợi nàng đến, chúng ta đã sớm chết không toàn thây. Không ít người trong lòng lại tuyệt vọng đứng lên. Ha ha, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng, ngươi không nghĩ tới sao, ta mặc dù nhục thân hủy diệt, nhưng linh hồn theo tại, đại tự tại thần thể uy năng vẫn như cũ có thể phát huy. Mặc dù hiệu quả không có thời kỳ đỉnh phong một phần bạn, nhưng bằng ta kinh nghiệm cùng thủ đoạn, thì triển ra bao trùm ngươi phía trên quy tắc chi ý, vẫn là có thể làm được. Buồn cười ngươi vô tri, thế mà coi là dựa vào một đạo ý niệm chiếu ảnh liền muốn chấn áp ta, thực sự đáng hận. Hừ, đợi ta khôi phục thực lực, trước tiên liền tìm tới ngươi bản tôn, đem nó chấn áp, vĩnh thế tra tấn, không được siêu sinh. Thiên sát lao tổ thanh âm truyền ra, như là tận thế thẩm phán, kết thúc hết thảy. Dưới tầm mắt, lúc này đoạn thương đã cách quý hiểu phù không đến ba tấc, tất cả mọi người cho là quý hiểu phù hẳn phải chết không nghi ngờ, một khi quý hiểu phù chết, sau đó liền nên bọn hắn. Đáng chết, vốn cho rằng một đạo ý niệm có thể chém giết thiên sát lão tổ, không nghĩ tới lao quái vật này mạnh như vậy, chủ quan, một khi bản tọa ý niệm bị gạt bỏ, cái kia tình tuyết coi như. Thật không cam lòng à, bản tọa thật vất vả bồi dưỡng lên hẳn giống, vậy mà là thiên sát lão tổ làm áo cưới, hỗn đản. Mắt thấy thân thể liền bị kiếm khí xé rách, quý hiểu phù thập phần áo não cũng không cam lòng, chỉ có nàng biết, mộng tình tuyết đối với nàng ý vị như thế nào, mà bây giờ nhiều năm bỏ ra vậy mà tiện nghi tiên sát lão tổ, trong nội tâm nàng càng nghĩ càng giận. Xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Chương 250, Nguyên Thần Bạo chương 250, Nguyên Thần Bạo sau một khắc, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt dần hiện ra một vòng thâm thúy chi ý vị. Có thể một chiêu kia uy lực quá mạnh, một khi thi triển, lấy tình tuyết hiện nay trạng thái chắc chắn sẽ bị liên lụy, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, không thể làm như vậy được, không thể để cho nàng chết, tối thiểu nhất không thể chết ở đây chiêu uy lực phía dưới, nhất định phải để nàng sống sót, chỉ có dạng này, cho dù đằng sau nàng bị thiên sát lao tổ đoạt xá, hay là sẽ không ảnh hưởng bản tọa kế hoạch, đợi ngày sau bản tọa tu vi đại thành, trấn áp thiên sát lao tổ, hết thể hay là bản tọa đáng sợ. Nàng tâm tư thâm trầm. Vậy mà đem mộng tình tuyết trở thành nàng kế hoạch một bộ phận, nếu như mộng tình tuyết biết, không biết đấy lòng làm cảm tưởng gì. Sát na, quý hiểu phù hai tay bấm niệm pháp quyết, liền đánh ra từng đạo phức tạp cao thâm pháp ấn. Ầm ầm. Tất cả mọi người dưới tầm mắt. Theo quý hiểu phù thủ ấn biến hóa, một cỗ cuồng bạo, khí tức làm người sợ hãi từ quý hiểu phù trên thân phun trào mà ra. Trong nháy mắt so trước đó cường đại gấp hai còn chưa hết. Sanna cảm nhận được cỗ này đột nhiên tới khí tức, thân ở đoạn thương kiếm bên trong thiên sát lão tổ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nguyên thần bạo, người ý chí bên trong lại còn ẩn tàng một sợi đại thánh cảnh nguyên thần hóa thân, cái này nhưng đối với như ngươi loại này mới vào đại thánh cảnh người mà nói, có cực lớn ảnh hưởng, ngươi làm như vậy, vẹn vẹn chỉ là vì bảo hộ nữ tử kia. Thiên sát lão tổ kiến thức rộng rãi, biết nguyên thần hóa thân đa trọng ý nghĩa. Nếu như là đại thánh cảnh cao giai vị cao thủ thi triển pháp này, vậy dĩ nhiên bình thường bất quá. Nhưng nếu là đối với một cái đại thánh cảnh người mới, vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì thi triển nguyên thần hóa thân, đối với linh hồn ý chí yêu cầu đều đặc biệt cao, mới vào đại thánh cảnh người đối với hư không quy tắc còn không quá thành thục, dẫn đến bọn hắn thi triển nguyên thần hóa thân, không có khả năng hoàn mỹ lợi dụng quy tắc, giá tiếp tại những khác vật chất phía trên thoát ly bản thể, mà một khi thi triển, tự thân linh hồn ý chí các phương diện đều sẽ nhận cực lớn dày vò, bình thường mới vào đại thánh cảnh người đều sẽ không như thế làm. Mà bây giờ, quý hiểu phù thế mà tại mộng tình tuyết trên thân thi triển thần thông này. Nếu như nói là một sư tôn đối với đồ đệ yêu mến, vậy cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng nếu có gì khác ý nghĩ, vậy liền đáng giá nghĩ sâu xa. Gần như trong nháy mắt, hắn tử bỏ công kích. Nguyên thần bạo uy lực quá mức khủng bố, lấy hiện tại nó tới nói, vẫn là vô cùng kiên kỵ. Oanh! Ngay tại hắn lui lại sát na, quý hiểu phù thủ lớn cũng là ngưng kết hoàn tất. Một cỗ nguyên thần khủng bố ba động lấy nàng làm trung tâm, bừng lên. Tất cả mọi người cảm thấy mình nguyên thần bắt đầu run rẩy. Thực sự nhỏ bé, đáng thương. Lúc nào cũng có thể bị phá nứt, trong hư không đáng sợ năng lượng bắt đầu du tẩu, xé rách tại trên người của bọn hắn, trực tiếp chính là một đạo đấm máu lỗ hổng. Đây chính là nguyên thần bạo trô đáng sợ. Một khi dẫn bạo, không chỉ có hủy người nhục thân, còn đánh sát người nguyên thần, song trọng lực sát thương, nơi đây đám người ai không sợ hãi, huống hồ đây là đại thánh cảnh nguyên thần bạo. Không tốt, lui, mau lui lại. Gần như trong nháy mắt, các cao thủ cũng ý thức được, vội vàng lui lại, có thậm chí không tiếp thiêu đốt khí huyết, cũng muốn né tránh nguyên thần bạo tác động đến. Cho dù là thụ thương nghiêm trọng mộng tinh tuyết, cũng cuống quýt hướng hư không thâm sứ tối lui, nguyên thần bạo uy lực cũng không phải nàng có thể tiếp nhận, một khi bị tác động đến, chỉ có chết. Ầm ầm. sau một khắc, nguyên thần bạo uy lực rút lui nổ tung. Quý Hiểu Phù thân thể trực tiếp nổ tung, một cỗ cực đoan năng lượng kinh người hướng bát phương quét sạch. Như thời không rào sát máy móc bình thường, tại hư không nhấc lên một trận thật lớn bao táp thời không, những nơi đi qua, quét ngang hết thảy, phá hủy tất cả, cực kỳ kinh người. Ngộ Tình Tuyết nhìn thấy nguyên thần bạo uy lực như thế, trực tiếp tuyệt vọng, tốc độ của nàng quá chậm, là trong mọi người thực lực thấp nhất, phong bạo chi lực sát na liền lan đến gần nàng, còn không có tới gần, trong đầu của nàng liền đau đớn một hồi, nguyên thần phát ra run rẩy, sắp vỡ tan. Hưu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hào quang màu xanh lam đống nhiên từ trong phong bạo bay rách ra đi ra, hóa thành một đạo màu thủy lam lưu ly, trực tiếp đem Ngộ Tình Tuyết bảo hộ ở trong đó. Ngộ Tình Tuyết vốn cho là mình phải chết, nhưng nhìn thấy bốn phía xuất hiện màu thủy lam lưu ly, nàng sát na liền hiểu, đây là Quý Hiểu Phù lực lượng, trên đó có Quý Hiểu Phù khí tức. Phong bạo kia tiếp xúc tại lưu ly phía trên, lực lượng kinh khủng đụng nàng tại hư không loạn văn, lưu ly phát ra run rẩy kịch liệt, bất quá trong lúc nhất thời còn không có vỡ tan, thế mà chặn lại phong bạo chi lực cùng nguyên thần công kích. A a a, ta không muốn chết, không muốn chết ai, nhưng mà so sánh những người khác tới nói, lại không có may mắn như vậy. Theo phong bạo bát phương tàn phá bừa bãi, không ít người kêu thảm liên tiếp vang lên. Dù sao đây chính là đại thánh cảnh nguyên thần bạo, mặc kệ uy lực hay là tốc độ đều là cực kỳ đáng sợ. Mặc dù bọn hắn lui lại kịp thời, phong bạo không có trước tiên rào sát bọn hắn, nhưng bọn hắn nguyên thần lại là bị chí mạng hủy diệt. Dù sao đây chính là đại thánh cảnh nguyên thần, cho dù là như vậy một sợi, cũng có được siêu việt bất luận cái gì càn khôn hóa cảnh uy lực. Theo phong bạo không ngừng hướng bọn hắn tới gần, nguyên thần của bọn hắn càng đau đớn. Ngắn ngủi một lát, nguyên thần của bọn hắn liền vỡ ra, sụp đổ. Nguyên thần đều bị hủy, nhục thân chỉ là một bộ túi da, đánh mất hành động lực, trực tiếp bị phong bạo rào sát, không còn sót lại một chút cặn. Đáng giận, nếu như không phải vừa mới khôi phục, nguyên thần suy yếu, tăng thêm trước đó chịu nhất định thương, nguyên thần bạo uy lực há có thể lan đến gần ta. Ân, làm sao lại, tiểu tử kia thế mà không có việc gì. Lúc này thi triển Quỷ Đạo Mê Tung Tiên Sát lão tổ, ngay tại hư không cực tốc lui lại. Có thể nó nhanh, phong bạo càng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, sau lưng hư không đã bị nguyên thần bạo uy lực quét sạch, phá toái. Lúc này cách hắn đã không đến 100 mét. Loại khoảng cách này, nếu như là những người khác, nguyên thần chắc chắn sẽ lọt vào vỡ tan. Nhưng Tiên Sát lão tổ là ai, loại trình độ này nguyên thần, còn đối với nó không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng vượt quá ngoài ý muốn chính là, vốn cho rằng cầm trong tay đoạn thương Diệp Phong sẽ ở nguyên thần bạo uy lực bên dưới, nguyên thần hủy diệt, bỏ mình tại chỗ. Nhưng dưới tầm mắt, Diệp Phong vậy mà bình yên vô sự, giống như nguyên thần bạo uy lực đối với nó không tạo được chút nào ảnh hưởng. Hắn làm sao biết, Diệp Phong náo hải có Tử Long thần tượng trấn thủ, đảm nhiệm Hà Tiến nhập trong đầu hắn năng lực, Tử Long thần tượng đều sẽ tự động trấn áp, chỉ là đại thánh cảnh nguyên thần uy lực, có thể nào dung chuyển Tử Long thần tượng. Đang 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 đang. Cự ly 100 mét, chớp mắt liền tới. Lúc này, phong bạo chi lực đã đuổi kịp Diệp Phong. Bất quá trước hết nhất chạm đến hay là đoạn thương. Vừa mới tiếp xúc, liền bắt đầu luân phiên xé rách, va chạm để ép đoạn thương. Thân ở đoạn thương bên trong Thiên Sát lão tổ, có đoạn thương che chở, mặc dù không được gì, nhưng nguyên thần lại nhận lấy cực lớn tra tấn. Trước đó, khoảng 100 thước, loại trình độ kia nguyên thần bạo còn chưa đủ lấy thương hắn. Nhưng bây giờ, gần trong gang tấc nguyên thần bạo, uy lực so trước đó cường đại không chỉ 10 lần, trong khoảnh khắc, nguyên thần kia lực lượng xuyên thấu đoạn thương, tiến vào trong thân kiếm, trong đó Thiên Sát lão tổ, mặc dù sớm có phòng bị, nhưng còn tại nguyên thần bạo uy lực phía dưới, cảm nhận được một loại cực đoan áp lực cùng thống khổ. So với Diệp Phong, cùng hắn lại là hai thái cực. Diệp Phong, hắn nguyên thần có Tử Long thần tượng che chở, cũng không tổn thương, nhưng nhục thân không được. Hơn nữa còn là trần trụi bại lộ tại phong bạo phía dưới, bất luận phòng ngự nào đều không thể thi triển. Cái kia kinh khủng phong bạo chi lực tiếp xúc đến trên người hắn, trong khoảnh khắc hắn liền cảm thấy từng luồng xé rách thống khổ, tại ma sát, vặn mẹo, quất nhục thể của hắn. Nếu như không phải hắn có được Long Lân nhục thân, càng ngày càng tăng Long Lân quả lạc, nhục thân biến thế đại lực trầm, bằng không hắn đã sớm bỏ mình phong bạo phía dưới. Có thể cho dù dạng này, toàn thân cao thấp hay là nhận lấy đau đớn cực lớn, có mấy chỗ đã bị xé nứt, xuất hiện lít nha lít nhít tơ máu, rịn ra máu tươi.